Chương 372, trạng thái phong mục hàm bi, 72, chương 372, trạng thái phong mục hàm bi, 72, gió nhẹ đối Trần Miểu tiêu hao cũng không lớn, nhưng nếu là tiếp tục gió lớn lời nói, Trần Miểu âm khí liền sẽ bắt đầu tiêu hao. Lấy Trần Miểu hiện tại kia bị hoàn chỉnh ngũ ngục tiên thể mở rộng gấp 5 lần thiếu, cố này gió lớn, hắn có thể tiếp tục thổi cái hơn 10 phút đều không mang ngừng. Đương nhiên, nếu là mở rộng phong phạm bi, tiêu hao cũng sẽ gia tăng. Đến như bi phong bên trong ẩn chứa bi thương có bao nhiêu, Trần Miểu đã đếm thử qua. Cùng hắn một đợt đếm thử, còn có thì mạn mạn. Lúc đó Trần Miểu ở văn phòng thao túng kia cổ phong tại chơi, kết quả thì mạn mạn liền đến đưa bữa ăn sáng. Gió qua, thì mạn mạn hốc mắt liền đỏ, ngay trước Trần Miểu mặt, ào ào rơi thu hút nước mắt tới. Quá trình này chỉ kéo dài đại khái một phút không đến. Trần Miểu giả vờ như không biết, hỏi nàng vừa rồi phát sinh cái gì. Thì mạn mạn nghĩ hồi lâu, mới tìm ra một cái khả năng lý do, nói, có thể là vừa rồi ăn điểm tâm thời điểm, không cẩn thận đem một cái bánh bao rớt xuống đất. Trần Miểu đối với lần này không phản bắt được. Về sau hắn vậy thử một cái, kia cô bi thương cùng đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ những người kia bi thương so sánh, không đáng giá nhắc tới. Mà lại cố này bi phong sẽ chỉ dẫn xuất người bi thương, cũng sẽ không tại trong trí nhớ bày biện ra bất luận cái gì không thuộc về mình ký ức. Cố này bi phong chỉ là một kích nổ. Nếu như bản thân liền có dấu ở đáy lòng bi thương, cố này bi phong đánh tới, sợ rằng một phút căn bản không đủ. Nếu như bản thân liền không có bi thương, cố này bi phong hiệu quả, khả năng vẫn chưa tới một phút. Đối với cái này cái năng lực, Trần Miểu đang suy tư về sau, đột nhiên nghĩ tới nó thích hợp nhất một cái sử dụng chẳng cảnh. Đó chính là nhà tang lễ cử hành lễ truy điệu thời điểm. Một cố bi phong thổi qua, cái nào không rơi nước mắt. Trần Miểu thậm chí đều có loại bản thân muốn hay không tổ kiến một cái khóc tang đoàn đội rồi. Có hắn tại, cái này khóc tang đoàn đội suy nghĩ tuyệt đối tốt. Sau này tính toán một chút, hắn thời gian bây giờ mở ký ức hộp mù đều không đủ, căn bản không có thời gian đi làm cái kia. Ngược lại là có thể liên hệ phía ngoài khóc tang đoàn đội, ngẫu nhiên có khách cần thời điểm, cũng có thể để khách nhân hài lòng. Đây là bi phong còn vì khối gỗ điệp ra cảm xúc, Trần Miểu dùng kiếm gỗ đào thử, có thể hiệu quả một dạng, cái này cũng đúng một cái thật không tệ thủ đoạn. Kiếm gỗ đào đối phó quỷ tùy yêu tà hiệu quả rất tốt, nhưng nếu là đối lên người, trừ phi đâm chọn con mắt nhược điểm như vậy, nếu không rất khó đối hắn tạo thành tổn thương. Trần Miểu khí lực là lớn, nhưng vấn đề là kiếm gỗ đào cũng không thể chịu được lấy khí lực của hắn. Nếu không lấy hắn hiện tại khí lực, liền xem như đem kiếm làm cây gậy sứ, cũng có thể đâm cái nguy hiểm tính mạng. Bây giờ có thể ra chỉ buồn hiệu quả, một kiếm đâm ra đi, mặc kệ có đau hay không, trước khóc lại nói. Duy nhất không quá tốt điểm ở chỗ, cầm kiếm gỗ đào Trần Miểu, trước tiên cần phải tiếp nhận kia cô bi thương. Cũng may, băng tâm có thể triệt tiêu đại bộ phận. Đây chính là Trần Miểu một ngày mở hộp mù thu hoạch. Lúc này, vật phẩm của hắn trang bên trong, mảnh vỡ ký ức còn có 10 cái. Trong đó 6 cái là thôn hoang vắng khiêu cương mảnh vỡ ký ức, trạng thái là cái gì có thể đoán được. Còn lại 4 cái đều là trước đó Trần Miểu từ Song Tiểu trấn về Thanh Giang trấn thời điểm, từ cản đường quỷ thân lên được đến. Nguyên bản có 6 cái, đã mở 2 cái, một người là người mặt sói cho sói chu trạng thái, một là thợ săn cho loài chó thân hỏa. Không thể không nói, so với trong trấn quỷ, cản đường quỷ cho trạng thái nhiều ít vẫn là khiến người có chút mong ngợi. Chỉnh lý xong những này, Trần Miểu đánh 10 lần cực âm luyện thể thuật. 10 lần cực âm luyện thể thuật là Trần Miểu ngũ ngục tiên thể tu phục hoàn chỉnh về sau, hiện tại tiến độ. Mà lại mắt Trần có thể thấy, hắn cách đột phá 10 lần cũng sắp rồi. Trần Miểu thậm chí đang nghĩ, trong thế tục, hắn phải chăng cũng có thể đem cực âm luyện thể thuật một lần nữa tu tập lên. Mình đồng ra sắt tăng thêm vượt nhảy nhót đã rất mạnh, nếu như lại thêm một cái cực âm luyện thể thuật mang tới hộ thể cương khí. Trần Miểu nói không chừng đứng để khiêu cương đâm, đối phương móng tay đều đâm không nát hắn phòng ngự. Nếu như lại đốt bên trên một sắp giấy, Trần Miểu cảm thấy hắn có thể đem khiêu cương thể nội thi khí cho truy diệt. Bất quá bây giờ vấn đề là, vào thế tục về sau, đến dương khí bốc lên hắn liền phải nhắm mắt rời đi thế tục. Nếu như chịu đựng qua tục thế dương khí bốc lên, Trần Miểu liền xem như nghĩ trở về, sợ rằng đều phải chờ bên trên một ngày mới được. Trong hiện thực tương tự như thế, cho nên bất kể là cực âm luyện thể thuật vẫn là giấy bệnh điểm linh, đều bị cái này dương khí bốc lên thời gian điểm cho hạn chế. Vì tu luyện một cái cực âm luyện thể thuật, để Trần Miểu đi đếm thử một ngày không trở lại sẽ là một cái gì tình huống, Trần Miểu cảm thấy có chút không đáng. Cho nên chuyện này vẫn là phải đợi, hoặc là đợi đến một cái thời cơ thích hợp, chính Trần Miểu nếm thử loại tình huống này, hoặc là liền từ những người khác nơi đó hiểu rõ nhập thế tình huống. Mà trước mắt có thể biết nhập thế tin tức tương quan, Trần Miểu đã biết chỉ có cái kia cục quản lý giáp đẳng điều tra viên Lôi Trạm. Nhưng nếu quả thật đi hỏi, không chừng sẽ bị đối phương phát giác được cái gì. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là Trần Miểu sẽ giải quyết một cái kính trụ như thế tồn tại, nhìn xem theo đối phương trong trí nhớ có thể hay không đạt được tương ứng tình huống. Bất quá từ lần trước kính trụ trong trí nhớ, Trần Miểu vậy phát hiện, đối với nhập thế loại tin tức này cũng không tính là một đáng giá kính trụ đi đặc biệt trí nhớ điểm, cho nên coi như lại giết một cái kính trụ, vậy không nhất định có thể được đến mong muốn. Nghĩ tới đây, Trần Miểu đống nhiên trong đầu liền toát ra một gương mặt, cũng không biết Tiểu Bạch hiện tại như thế nào. Nếu như là Tiểu Bạch lời nói, Trần Miểu cảm thấy rất nhiều chuyện hắn đều không dùng ẩn tàng. Đáng tiếc, Tiểu Bạch lần kia sau khi đi, liền rốt cuộc không có tin tức. Lắc đầu, Trần Miểu nhắm mắt nhập thế. Sau khi rời giường, Trần Miểu cùng Cát Phong lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp ra khỏi phòng. Bên ngoài, Chu Thắng sớm ngay tại bên ngoài chờ lấy. Trên người đối phương huyết dịch đã bị xử lý sạch sẽ, thấy Trần Miểu ra tới, Chu Thắng đối Trần Miểu cười cười. "Cùng đi a." Trần Miểu gật đầu. Nhìn Chu Thắng dáng vẻ, tựa hồ không phải dậy sớm, mà là cả đêm đều không ngủ. Vừa đi chưa được mấy bước, Trần Miểu chợt nghe Chu Thắng không đầu không đuôi một câu. "Nếu như có thể, ta cũng không muốn như vậy." Trần Miểu quay đầu nhìn Chu Thắng liếc mắt, không có lại nói cái gì. Nếu như có thể, ai muốn như vậy? Đáng tiếc, không có nếu như. Rất nhanh, hai người đã đến Khổng Tầm Chân biệt tử, Giáp Đẳng học đồ Từ Cẩn lúc này đang đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Trần Miểu hai người đến về sau, Từ Cẩn trong mắt lóe lên một vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn là bị ẩn núp lên. Hắn cười đối hai người nhẹ gật đầu về sau, cứ tiếp tục nhìn về phía Khổng Tầm Chân gian phòng phương hướng, đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy đạo thân ảnh kia xuất hiện. Cho dù là Chu Thắng tối hôm qua trải nghiệm này a nhiều, lúc này, vậy đồng dạng phụ lên giống nhau biểu lộ. Đối Chu Thắng tới nói, cái này chính là hắn nhân sinh chuyển hướng. Có lẽ về sau, hắn rốt cuộc không cần nói nếu như. Chương 373, giấy bệnh địa cung. Chương 373, giấy bệnh địa cung. Ba người đợi chừng nửa giờ, sắp trời sáng lên về sau, Khổng Tầm Chân bóng người lúc này mới xuất hiện. Nhìn ba người liếc mắt, Khổng Tầm Chân quay người, mang theo ba người hướng về một phương hướng mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái cho tới bây giờ không có tiếp cận qua phòng trước. Khổng Tầm Chân đẩy cửa phòng ra đi vào. Ở bên ngoài, đám người liền đã nhìn thấy bên trong chất đống các loại giấy bệnh. Tựa hồ là một nhà kho. Chờ ba người đều đi vào, cửa phòng bị đóng lại về sau, Khổng Tầm Chân ngay trước mặt mọi người, lần nữa thi triển hắn kia kỹ năng như thần thủ pháp. Cả phòng giấy bệnh bắt đầu bị rút gân lột ra một lần nữa tổ hợp. Chờ sau khi kết thúc, xuất hiện ở trước mặt mọi người thì là một đại cái giấy bệnh làm thành phòng ở đội theo. Khổng Tầm Chân nói xong, liền đẩy ra kia giấy bệnh phòng ốc môn, đi vào. Từ Cẩn một điểm không chần chờ, đội vàng đuổi theo. Chu Thắng cũng không cam chịu lạc hậu, chỉ có Trần Miểu còn tại quan sát lấy cái này trong phòng giấy phòng, mặt mũi tràn đầy cảm thán. Lại một lần nữa, hắn đối Khổng Tầm Chân tại giấy bệnh đạt tiêu chuẩn, có một cái rõ ràng nhận biết. Rất nhanh, Trần Miểu tiến vào giấy bệnh trong phòng. Đi vào, hắn liền thấy Khổng Tầm Chân đứng ở một cái đầu bậc thang, một cái hướng phía dưới đầu bậc thang. Nhìn xem Khổng Tầm Chân hướng phía dưới lầu đi đến, Từ Cẩn bước nhanh đuổi theo, tựa hồ muốn ngồi bước vàng đầu một thanh đệ tử ghế xếp. Chu Thắng cũng không có lạc hậu, nhưng không hề giống Từ Cẩn đội vã như vậy. Trần Miểu đánh giá chung quanh một phen, lại dùng nhắm mắt cảm giác nhìn một chút. Cùng ở bên ngoài một dạng, cảm giác của hắn vô pháp vượt qua cái này giấy bệnh phòng ốc vết tường, mặt đất, cho nên không biết phía dưới đến cùng có cái gì. Mang theo một chút hiếu kỳ, Trần Miểu đi theo. Hướng phía dưới thang lầu rất dài, đại khái có trên trăm dài, trừ cầu thang bên ngoài, vách tường chung quanh cũng đều là bị giấy dán bên trên. Thang lầu trong thông đạo không có bó đuốc loại này chiếu sáng thủ đoạn, mặc dù có thể thấy rõ, là bởi vì xung quanh những cái kia trên giấy hiện ra hơi yếu bạch quang. Trần Miểu đưa tay sờ sờ bốn phía những cái kia giấy, cảm nhận được giấy phía sau vách tường. Cho nên, đó cũng không phải một cái giống như không gian trong kính không gian đặc thù, mà là một cái tại mở ra đến tầng hầm ngầm. Trước đó những cái kia giấy bệnh bị trọng tổ quá trình bên trong, Khổng Tầm Chân khẳng định còn làm thủ đoạn khác, để cái này cửa vào hiện ra. Nếu quả thật nếu là một mình xâm nhập nơi này, coi như lật ra những cái kia giấy bệnh, đoán chừng vậy tìm không thấy cái này cửa vào. Cũng không biết cái này cuối thang lầu rốt cuộc là cái gì. Mang theo nghi hoặc, Trần Miểu đi tới cuối thang lầu. Phía trước ba người đã tại cuối thang lầu chuyển biến, tiến vào một cái lối đi bên trong. Lúc này, Trần Miểu vừa vặn nhìn thấy Chu Thắng bóng lưng, hắn chắn địa điểm lối ra. Trần Miểu đi tới, đem lốc tại chỗ Chu Thắng hướng phía trước đẩy. Chờ hắn ra thông đạo về sau, cả người rồi cùng Chu Thắng, Từ Cẩn một dạng, ngẩn người tại chỗ. Trước mặt là cùng không gian trong kính tương tự một mảnh trắng xóa. Nhưng cùng không gian trong kính vắng vẻ bất đồng là, cái này lớn như vậy không gian bên trong, toàn bộ đều là giấy bệnh ghim thành kiến trúc. Không chỉ là giấy bệnh kiến trúc, còn có người giấy bệnh, giấy bệnh xe, giấy bệnh chó, giấy bệnh nhưu, thậm chí còn có giấy bệnh con lửa, buộc lấy giấy bệnh thành dây thừng, lôi kéo giấy bệnh mải. Nếu là sơ lược kia vệ trắng xám, nói đây là một cái thôn trấn, Trần Miểu cũng tin. Chủ yếu nhất là, Trần Miểu còn chứng kiến ở nơi này phía trên cung điện dưới lòng đất cái kia cao hơn 10 mét vòm trời bên trên, treo lên trang huyết. Toàn bộ địa cung, mô phỏng chính là một cái nhân loại thôn trấn dáng vẻ. Trần Miểu kinh ngạc qua đi, ngay tại suy tư muốn chế tác một cái như vậy địa cung, cần bao lâu, cần bao nhiêu nhân lực thời điểm, Khổng Tầm Chân tiếng nói chuyện đem hắn kéo lại. Nơi này là các ngươi tương lai một tháng, muốn đợi địa phương. Trần Miểu khẽ giật mình. Tương lai một tháng? Không đợi Trần Miểu đặt câu hỏi, Từ Cẩn liền lên tiếng. Khổng lão bản, tại sao phải đợi một tháng? Khổng Tầm Chân mặt không cảm giác nhìn xem ba người. Ta Khổng gia truyền thừa, nếu muốn được tụ, có một cái yêu cầu. Qua địa cung. Nếu là có thể trong vòng một tháng, tại địa cung bên trong khai khiếu, vậy coi như thông qua khảo hạch, đến lúc đó liền có thể nhập môn hạ của ta, truyền thừa ta Khổng thị giấy bệnh bí thuật. Nếu là vô pháp khai khiếu, nói rõ các ngươi cùng ta Khổng gia truyền thừa vô duyên. Trần Miểu nghe vậy, trong lòng hơi động. Một tháng khai khiếu, chẳng lẽ Khổng Tầm Chân muốn dạy bọn hắn cái gì khai khiếu pháp? Trần Miểu nhãn tỉnh sáng lên, nhưng sau đó, hắn chờ mong liền biến mất. Bởi vì Khổng Tầm Chân quẳng xuống mấy câu, cứ như vậy đi. Về sau ăn uống, sẽ định thời gian đưa đến xuất khẩu nơi này, một ngày hai bữa, tiếp tục đến một tháng sau. Nếu là khai khiếu thành công, liền tự mình lên lầu, nếu là từ bỏ, cũng có thể trước thời hạn lên lầu. Ghi nhớ, không muốn phá hư bên trong bất kỳ một cái nào giấy bệnh. Nói xong, Khổng Tầm Chân liền chắp tay sau lưng biến mất ở trong thông đạo, chỉ để lại Trần Miểu ba người hai mặt nhìn nhau. Trần Miểu vẫn còn tốt, chí ít biết rõ cái gì là khai khiếu. Có thể hai người khác, liên tục mở khiếu là cái gì cũng không biết, này làm sao khai khiếu? Quả nhiên, tiếp xuống Từ Cẩn cùng Chu Thắng liền bắt đầu hỏi thăm cái gì là khai khiếu. Trần Miểu tự nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn, chỉ có thể giả vờ như một mặt mờ mịt. Lập tức, tại Chu Thắng một câu bên trong, ba người có mục tiêu. Có lẽ kia cái gì khai khiếu chi pháp, ở nơi này cái địa cung bên trong. Lời này vừa nói ra, Từ Cẩn trực tiếp bước nhanh đi vào địa cung bên trong đi. Chu Thắng thấy thế, cũng muốn đi vào, nhưng hắn nhìn thấy Trần Miểu không có gấp, liền không nhịn được dừng lại. Dù sao Trần Miểu trước đó tại nghĩa trang biểu hiện, kia là rõ như ban ngày. Đè xuống trong lòng cấp bách, Chu Thắng hỏi, "Bách ca, ngươi không đi sao?" Trần Miểu gật đầu, "Đi, bất quá Khổng lão bản đều nói, về sau một tháng chúng ta đều ở chỗ này. Ta không cảm thấy một tháng thời gian này là Khổng lão bản tùy tiện quyết định. Cho nên nếu thật là có đồ vật tại địa cung bên trong, cũng sẽ không tốt như vậy tìm, không đội bằng được." Chu Thắng nghe vậy, nhẹ gật đầu, lên tiếng chào, liền bước nhanh hướng phía địa cung bên trong mà đi. Mặc dù Trần Miểu nói có đạo lý, nhưng mỗi người có mỗi người phương pháp làm việc, hắn không thể nào tiếp thu được Trần Miểu cái chủng loại kia thái độ. Có chút đồ vật, không tranh không được. Mặc dù Khổng lão bản không nói, nhưng nếu như Khổng lão bản chỉ thu một người đệ tử đâu? Nếu như địa cung bên trong chỉ có như vậy một cái khai khiếu đồ vật đâu? Nghĩ như thế, Chu Thắng biến mất ở địa cung trong ngõ phố. Trần Miểu nhìn xem một màn này, cũng không nói cái gì. Liếc mắt nhìn hai phía về sau, Trần Miểu vẫn chưa hướng phía trong cung điện dưới lòng đất mà đi, mà là dọc theo cái này địa cung ngoại vi đi. Hắn chuẩn bị nhìn xem, cái này địa cung đến cùng lớn bao nhiêu. Bởi vì toàn bộ địa cung, bao quát vòm trời đều bị giấy bao cấp hỏa, một mảnh trắng xóa, không có biên giới, Trần Miểu cũng rất khó nhìn ra địa cung phạm vi. Như thế, không bằng bản thân đi tìm hiểu một chút. Vừa mở rộng bước chân thời điểm, Trần Miểu đột nhiên ý thức được một sự kiện, bước chân chỉ trệ. Tương lai một tháng hắn đều muốn tại địa cung, đây chẳng phải là nói thay phiên nghỉ ngơi nhật, không còn. Nóa, thầm mắng một tiếng, mới vừa rồi còn không chút hoang mang hắn, bước chân cũng không khỏi được nhanh thêm mấy phần. Chương 374, địa cung bên trong nhật nguyệt luân chuyển, 1, chương 374, địa cung bên trong nhật nguyệt luân chuyển, 1, Trần Miểu đại khái vòng quanh địa cung chạy một vòng, hắn phát hiện cái này địa cung cung chữ có chút hữu danh vô thực. Toàn bộ địa cung lớn nhỏ, đại khái tương đương với một cái không đến bách hộ làng, mà lại là không bao gồm đất đai, phòng ốc chặt chẽ ở chung với nhau loại kia. Lượn quanh quá trình bên trong, Trần Miểu vậy thông qua nhắm mắt cảm giác tra xét. Phía ngoài nhất kia một vòng tường giấy bên trên, cũng không có âm khí vết tích, ngược lại là những cái kia địa cung bên trong người giấy bệnh thú trên thân, Trần Miểu cảm nhận được âm khí. Không chỉ là âm khí, còn có hồn lực ba động. Những này giấy bệnh bên trong, mỗi một trong đó đều chú hồn. Chú hồn giấy bệnh, theo đạo lý là có thể tự hành hoạt động, nhưng những này giấy bệnh lại đều giống như là điêu khắc một dạng, hoặc đứng, hoặc ngồi, không nhúc nhích. Trần Miểu không biết đây là vì cái gì, nhưng trong lòng hắn, nhiều hơn một vẻ cảnh giác. Toàn bộ ngoại vi dạo qua một vòng về sau, Trần Miểu liền tiến vào địa cung bên trong. Có thể về sau tại địa cung bên trong chuyển hồi lâu, Trần Miểu cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Trần Miểu không có hiểu rõ tương tự không có hiểu rõ, còn có Từ Cẩn cùng Chu Thắng. So sánh Trần Miểu cái này hiểu giấy bệnh người, Từ Cẩn cùng Chu Thắng thật sự là luôn cũng rồi. Thứ hai bữa cơm đưa tới thời điểm, Trần Miểu ăn xong rồi mới nhìn đến hai người từ địa cung bên trong đi ra. Gặp mặt về sau, Từ Cẩn câu đầu tiên chính là, các ngươi có thu hoạch hay không? Thấy Trần Miểu hai người lắc đầu, Từ Cẩn thậm chí cũng không có chút hoài nghi. Bởi vì hắn đem toàn bộ địa cung mỗi cái gian phòng cơ hồ đều tìm, nhưng vẫn là cái gì đều không tìm tới. Nếu không phải Khổng Tầm Chân nói không thể phá hỏng giấy bệnh, hắn sợ rằng đã bắt đầu phá nhà rồi. Cái khảo hạch này, đến cùng làm như thế nào thông qua? Sắp bái nhập Khổng Tầm Chân môn hạ hư vấn, đến lúc này đã bị tiêu hao 7-8 phần. Bất quá nhớ tới buổi sáng rời đi thời điểm, Bùi Nguyên Dịch nhìn về phía hắn kia ánh mắt ghen tị, Từ Cẩn lại có khí lực. Khó lại như thế nào? Dù sao cũng so Bùi Nguyên Dịch ngay cả cơ hội cũng không có nhiều thắng. Nghĩ như thế, Từ Cẩn nhìn về phía bên cạnh Chu Thắng cùng Trần Miểu. Hắn đang nghĩ, muốn hay không cùng hai người kia liên hợp một lần. Nói không chừng, Khổng Tầm Chân cho bọn hắn khảo hạch, chính là cần ba người hợp tác tài năng hoàn thành đâu. Nghĩ như thế, Từ Cẩn nói ra chính mình ý tứ. Cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng đi đem toàn bộ địa cung lại tìm một lần đi, một người có thể sẽ lọt mất một chút đồ vật, ba người lời nói, ổn thỏa một điểm. Từ Cẩn nhìn xem hai người, lại nói, nếu như có thể khai khiếu, chúng ta sau này sẽ là đồng môn sư huynh đệ, trước đó có cái gì đắc tội địa phương, chờ đi ra ngoài, ta cho hai vị bày một bản, nhận lỗi. Nhưng khi vụ gấp, ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp lại, cộng đồng vượt qua cái khảo hạch này, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thắng cầm trong tay chén buông xuống, nhìn về phía Trần Miểu. Trần Miểu không có cự tuyệt. Dù sao, hắn cũng không còn đầu mối. Một đợt tìm, nói không chừng thật có hiệu quả. Sớm chút giải quyết cái khảo hạch này vấn đề, liền có thể sớm chút ra ngoài. Có thể. Trần Miểu đáp ứng về sau, Chu Thắng vậy nhẹ gật đầu. Lập tức, ba người đem bát đua đặt ở cổng, liền hướng phía địa cung bên trong đi tới. Sắp tiến vào địa cung ngõ nhỏ thời điểm, Trần Miểu đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía kia lối vào. Nơi đó, nhiều hơn một đạo thân ảnh. Có một cái giấy bệnh, đem bọn hắn ba người bắt đua thu thập xong về sau, quay người tiến vào thông đạo. Dùng là giấy bệnh a, xem ra Khổng Tầm Chân cũng không muốn khiến người khác biết rõ cái này địa cung tồn tại. Nghĩ như thế, Trần Miểu đi theo đội ngũ. Có thể liên tiếp tìm rồi 2 giờ, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Lúc này ba người đều có chút trầm mặc. Mà liền tại ba người mới từ một gia đình trong sân lúc đi ra, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, để bọn hắn tất cả giật mình. Quay đầu, khi nhìn đến kia nguyên bản sạch sành xanh trên đường phố đột nhiên thêm ra những cái kia đi lại người giấy bệnh về sau, ba người đều ngây ngẩn cả người. Xoạt xoạt. Trần Miểu đột nhiên cảm giác được cái gì, thân thể hướng phía một bên tránh ra. Một cái người giấy bệnh nhảy đánh, từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Nhìn xem cái kia giấy bệnh, nhìn lại trên đường phố kia như là chân chính đi chợ một dạng người giấy bệnh bầy, Trần Miểu trong lúc nhất thời cũng không biết đây rốt cuộc là một cái gì tình huống. Vì cái gì một mực không có động tĩnh giấy bệnh, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Là bọn hắn làm cái gì, xúc động những này giấy bệnh sao? Các ngươi nhìn. Chu Thắng thanh âm vang lên. Trần Miểu quay đầu nhìn lại, Chu Thắng chính ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời. Trần Miểu Thuận hắn ánh mắt nhìn sang, ánh mắt rơi vào vòm trời chính giữa. Cái kia hắn vừa tiến đến liền quan sát được trang quyết, không thấy. Thay vào đó, là một hoàn chỉnh tròn. Đây là. Tư Cẩn không có chú ý tới ban đầu một màn kia, lúc này nhìn thấy cái kia tròn, có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là Thái Dương. Chu Thắng nói. Thái Dương. Đúng. Chu Thắng con mắt rất sáng. Mặc dù nơi này tia sáng không có biến hóa, nhưng ta chú ý tới, chúng ta mới vừa vào đến thời điểm, đỉnh đầu kia là một cái hình trăng lưỡi liềm đồ vật, đương thời ta không biết đó là cái gì ý tứ. Bây giờ, khi này chút giấy bệnh bỗng nhiên động lên về sau, ta liền hiểu đó là cái gì. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Làm địa cung bên trong lúc mặt trời mọc, cũng chính là địa cung bên trong người giấy bệnh có thể động lên thời điểm. Tư Cẩn nghe tới Chu Thắng nói như vậy, con mắt vậy phát sáng lên. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chúng ta cần tìm được đồ vật, cùng những này động lên giấy bệnh có quan hệ. Chu Thắng gật đầu. Có lẽ vậy, động lên giấy bệnh, khẳng định cùng không nhúc nhích lên không giống. Bất quá, động lên giấy bệnh nhiều lắm, bách hộ nhân ra, mỗi hộ 2 đến 3 cái không giống nhau, ba người chúng ta nếu là tụ tập cùng một chỗ, từng cái đi chằm chằm, khẳng định không có cách nào tại cuối tháng trước đó đem sở hữu giấy bệnh đều chằm chằm một lần. Đề nghị của ta là, chúng ta riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, chia ra đi chằm chằm. Nếu là có ai tìm được, thông báo tiếp những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thắng nhìn xem Trần Miểu cùng Tư Cẩn, hỏi. Tư Cẩn không chút suy nghĩ, liền trực tiếp gật đầu, đồng thời trực tiếp lựa chọn một cái phương hướng. Vậy thì tốt, ta đi bên kia. Trần Miểu nhìn cái hướng kia liếc mắt. Bên kia, thị trấn bên ngoài có một con sông, còn có một cây cầu. Đương nhiên, trong sông không có nước. Bất quá đó cũng là toàn bộ địa cung duy hai lượng cái đặc thù địa điểm. Đến như cái thứ hai. Bách ca, vậy ta đi cái kia phương hướng. Nhìn xem Chu Thắng chỉ phương hướng, trong lòng Trần Miểu bật cười, trên mặt gật đầu. Có thể. Ba người mỗi người đi một ngả. Trần Miểu đi ở trên đường, nhìn xem xung quanh lui tới giấy bệnh, trong lòng thở dài. Vừa rồi Từ Cẩn chỉ cái hướng kia có sông có cầu, mà Chu Thắng lựa chọn cái hướng kia, lại có sân khấu kịch, quán rượu các loại. Duy chỉ có Trần Miểu lựa chọn phương hướng, trừ nhà dân bên ngoài, ít có cái khác đặc thù kiến trúc. Cho nên đối với ba người bọn họ cái này lỏng lẻo liên minh, Trần Miểu căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Hai người bọn họ nếu thật là có ai tìm được, chắc chắn sẽ không chia sẻ ra tới. Chương 374, địa cung bên trong Nhật Nguyệt Luân Chuyển, 2, chương 374, địa cung bên trong Nhật Nguyệt Luân Chuyển, 2, đương nhiên, Trần Miểu ngoại lệ. Trần Miểu tìm được, hắn nhất định sẽ chia sẻ ra tới. Bởi vì, hắn không muốn một thân một mình trở thành Khổng Tầm Chân đệ tử. Đến lúc đó, bọn hắn có thể hay không cảm thấy ta người này trung thực. Cười cười, Trần Miểu nhìn xem đầu kia bỗng nhiên đi tới bên cạnh mình chó giấy, mắt lộ ra kinh ngạc. Đây là loài chó thân hòa. Đối giấy bệnh chó cũng hữu hiệu. Nghĩ như thế, Trần Miểu bỗng nhiên liền đối giấy bệnh chó nói, mang ta đi ngươi nhà. Kia giấy bệnh chó nghe tới về sau, vậy mà thật sự lung lay cái đuôi, sau đó quay đầu liền chạy. Nhìn xem một màn này, Trần Miểu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kia giấy bệnh chó bên trong có cầu hồn thể. Trần Miểu nghi hoặc, cho tới bây giờ trừ chấn vật bên trong, Trần Miểu còn không có nhìn thấy có thú loại hồn thể. Cho dù là mặt người vượn cùng người mặt sói, thể nội trên thực tế đều là nhân hồn thể. Khổng Tâm Chân là thế nào làm được? Mang theo hiếu kỳ, Trần Miểu đi theo đầu kia giấy bệnh chó bước nhanh tới. Không bao lâu, Trần Miểu liền tiến vào trong một gian phòng. Kia trong phòng có một cái ngay tại đan dệt phụ nữ giấy bệnh. Thấy giấy bệnh chó sau khi đi vào, nàng còn nhìn thoáng qua, nhưng đối với Trần Miểu cũng không cảm giác. Trần Miểu liền đứng ở trong sân, nhìn xem kia giấy bệnh chó vây quanh phụ nữ vui chơi, bất quá rất nhanh, kia giấy bệnh chó tựa hồ chơi nhàm chán, chạy chậm đến liền nhảy vào một cái. Trong nôi. Cái nôi. Trần Miểu kinh ngạc nhìn cái kia lắc lư cái nôi, đột nhiên, hắn giống như là rõ ràng cái gì. Nguyên lai, không phải loài chó thân hóa. Trần Miểu nhớ lại bản thân hồi lâu chưa từng dùng đến một cái trạng thái. Trạng thái anh linh thân hóa, 7, đem anh linh rót vào giấy bệnh chó thể nội a. Trần Miểu trầm mặc. Đi qua, Trần Miểu đưa tay lung lay kia cái nôi. Cái nôi động tĩnh để trong giỏ sách nằm nhà lấy giấy bệnh chó ngẩng đầu nhìn Trần Miểu liếc mắt, lung lay cái nôi về sau, nó liền lại nằm xuống dưới. Trần Miểu trong phòng đợi hồi lâu, lúc này mới rời đi phòng. Mà liên tại Trần Miểu đi ra khỏi phòng về sau, kia tại đan dệt phụ nữ giấy bệnh hướng về phía cửa phòng nhìn thoáng qua, sau đó mới tiếp tục bản thân công tác. Về sau Trần Miểu tại địa cung bên trong đi hồi lâu, nhìn rất nhiều giấy bệnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được tại chân hắn bên cạnh bồi hồi giấy bệnh chó, mỗi đến lúc này, Trần Miểu đều sẽ đi theo nó trở về nhìn xem. Khả phàm là hắn gặp phải giấy bệnh, trừ những này giấy bệnh chó lại bởi vì hắn xuất hiện mà có vẻ hơi dị thường bên ngoài. Những thứ khác giấy bệnh đều không ngoại lệ, đều giống như một cái tại chấp hành cố định chương trình người máy, tiến hành bản thân nên làm nhiệm vụ. Cái gọi là khảo hạch, rốt cuộc là cái gì? Trần Miểu không thể nghĩ rõ ràng. Bất quá chính như Chu Thắng hai người suy đoán như thế, đáp án khẳng định ở nơi này chút có thể hành động giấy bệnh trên thân. Nhưng bây giờ, Trần Miểu không có thời gian đi tìm quy luật, bởi vì dương khí bốc lên thời gian, lập tức liền muốn tới rồi. Địa cung bên trong mặt trời mọc thời điểm, vừa lúc là bên ngoài vào đêm thời điểm, cả hai vừa vặn tương phản. Đây là Trần Miểu đặc biệt ghi lại thời gian điểm. Về phần tại sao tại không có vật tham chiếu tình huống dưới, hắn có thể phán đoán dương khí bốc lên sắp đến rồi, đó là bởi vì Trần Miểu cảm nhận được bối rối. Lấy hắn hiện tại hồn thể cường độ, bối rối loại này đồ vật rất khó xuất hiện. Cho dù là xuất hiện, chỉ cần Trần Miểu không nguyện ý, kia bối rối cũng được tản. Duy chỉ có dương khí bốc lên thời điểm bối rối, cần dùng rất lớn ý chí lực tài năng khiêng qua đi. Cho nên làm bối rối xuất hiện, Trần Miểu phát hiện mình rất khó tiêu trừ cái này bối rối thời điểm, liền biết lập tức liền muốn tới dương khí bốc lên thời khắc. Trần Miểu liếc mắt nhìn hai phía, đi vào hắn vừa rồi ra tới cái gian phòng kia trong phòng, trực tiếp nằm ở dưới giường. Về phần tại sao không nằm ở trên giường, Trần Miểu sợ hai phòng chủ nhân trở về sau, đối với hắn làm chút gì. Cho nên nằm ở dưới giường là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, hắn ngủ thời gian vậy không quá lâu. Nghĩ như thế, Trần Miểu vậy không còn chống cự kia cô bối rối, trực tiếp nhắm mắt lại. Hiện thực, Trần Miểu mở mắt, lên luyện thể. Quá trình bên trong, hắn còn tại suy tư địa cung sự tình. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, cái kia địa cung còn phải cần hồi lâu mới có thể tìm được đáp án. Nhưng vấn đề này cũng không lớn, chủ yếu vấn đề là ta đắc kế tính một chút vào đêm sau thời gian, không thể mỗi lần đều là dương khí bốc lên trước chìm vào giấc ngủ, dương khí bốc lên sau tỉnh lại. Đây là một cái rất vấn đề chí mạng. Hôm nay còn có thể dùng hưng phấn các loại nguyên nhân để giải thích, nhưng nếu là về sau đều là loại này làm việc và nghỉ ngơi, không tầm chân tất nhiên sẽ phát hiện dị dạng. Dựa theo nhập thế tình huống đến xem, ta loại này vượt ngoại yêu tả các loại tình huống, khẳng định bị nơi này ầm tu nhóm chỗ hiểu rõ, làm việc và nghỉ ngơi tự nhiên cũng ở đây trong đó. Cho nên vấn đề này nhất định phải giải quyết. Trần Miểu suy tư. Địa cung mặt trời mọc thời gian đại khái ở buổi tối khoảng 7 giờ, sau 5 tiếng liền đến ta bình thường hẳn là thời gian ngủ điểm. Này thời gian chính ta rất khó chính xác dự đoán, có thể cách mỗi nửa giờ hoặc là một canh giờ, ghi chép một lần, ghi chép giãn cách rút ngắn, sai sót cũng sẽ nhỏ một chút. Còn nữa, có thể quan sát một chút địa cung bên trong những cái kia giấy bệnh. Nhìn xem những cái kia giấy bệnh hành động có hay không quy luật, nếu như có thể dùng những cái kia giấy bệnh hành vi đến tiến hành phán đoán. Lại hoặc là trực tiếp lợi dụng âm dương kính độn ra ngoài. Trần Miểu nghĩ tới đây, lắc đầu. Không nói những cái kia giấy bệnh bản thân liền là một loại giám sát thủ đoạn, lấy Khổng Tầm Chân biểu hiện ra thực lực, Trần Miểu hoài nghi, hắn còn có những biện pháp khác giám sát địa cung. Mà lại, coi như hắn có thể giấu giếm được Khổng Tầm Chân con mắt, cũng không gạt được giấy bệnh địa cung âm khí biến hóa. Tiến vào mặt kính, cuối cùng vẫn là cần hội tụ âm khí. Chờ thêm mấy ngày, nhìn lại đi. Luyện thể sau khi kết thúc, Trần Miểu đang nghĩ dành thời gian đem còn lại mảnh vỡ ký ức cho tiêu hóa. Nhưng rất nhanh, hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn hiện tại thân ở địa cung, thay phiên nghỉ ngơi mặt trời lặn. Tương lai rất có thể một tháng đều ở đây địa cung bên trong. Dù là vận khí tốt, sợ cũng được nửa tháng. Mà khoảng thời gian này, trong thế tục hắn không có khả năng thu hoạch được âm đức cùng với các mảnh vỡ ký ức. Trừ phi, hắn đem Khổng Tầm Chân giấy bệnh trong cung điện dưới lòng đất sở hữu giấy xạ dị mặt hồn thể cho toàn bộ siêu độ. Bất quá nếu thật là làm như vậy, Khổng Tầm Chân sợ là thật cùng hắn không chết không thôi rồi. Như vậy đại nhất cái giấy bệnh địa cung, nhiều như vậy giấy bệnh cùng với nhiều như vậy hồn thể, ai biết Khổng Tầm Chân có phải hay không dùng 10 năm mới làm thành. Trần Miểu thậm chí hoài nghi, Khổng Tầm Chân đi tới Thanh Giang trấn sở dĩ không thu đồ đệ, là bởi vì giấy bệnh địa cung căn bản không làm tốt. Bây giờ làm xong, vừa vặn lại gặp được nghĩa trang chuyện này, liền thuận thế mà làm, trực tiếp chọn 3 cái đồ đệ. Trần Miểu càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Bởi như vậy lời nói, tựa hồ khoảng thời gian này có thể thư giãn một tí rồi. Trần Miểu đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Hồi tưởng một chút, tựa hồ từ khi nhập thế về sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, ban ngày vội vàng củng cố thực lực, ban đêm nhập thế. Đặc biệt là thay phiên nghỉ ngơi ngày trước về sau, kia thật là loay hoay bay lên. Thậm chí nhà tang lễ bên trong sự tình, hắn đều không có trước kia để ý nghĩ như vậy, lần này địa cung khảo hạch, thật đúng là không nhất định là chuyện xấu. Chương 375, nhằm vào thì mạn mạn khai khiếu quy hoạch. Chương 375, nhằm vào thì mạn mạn khai khiếu quy hoạch. Trần Miểu ngủ một giấc tỉnh, đã là giữa trưa 11 giờ. Trong lúc đó, không có xem xét bất kỳ một cái nào ký ức hồi ngủ, thuần túy là đi ngủ thẳng tới giữa trưa. Trần Miểu vốn cho rằng lấy hắn hiện tại tố chất thân thể cùng hồn thể cường độ, mấy ngày không ngủ được cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng khi hắn thật sự buông ra đi ngủ về sau, lúc này mới phát hiện, thân thể của hắn vẫn là khát vọng ngủ. Một giấc này lên, Trần Miểu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí có loại bản thân hồn thể cường độ cũng ở đây nhất giác bên trong tăng lên cảm giác. Sau khi rửa mặt, Trần Miểu nguyên bản chuẩn bị xuống lầu đi nhà ăn một bữa cơm. Kết quả mới ra phòng ngủ, liền thấy đặt ở văn phòng trên bàn trà bữa sáng. Cười cười, Trần Miểu trực tiếp đem bữa sáng nóng, xem như cơm chưa ăn. Cơm nước xong xuôi, Trần Miểu không có trực tiếp xuống lầu, mà là kiểm kê mình một chút tình huống hiện tại. Âm đức vẫn là 3 lượng 4 tiền, không có bất kỳ biến hóa nào. Khoảng thời gian này, chủ yếu là trạng thái bên trên biến hóa. Không chỉ có đem ngũ ngục tiên hoàn thiện, thậm chí lại tăng lên trạng thái không gian cộng minh cùng trạng thái mình đồng ra sắt cái trước tiêu hao Trần Miểu 1 cân âm đức, cái sau chỉ dùng đi 2 lượng âm đức. Nếu không phải đêm hôm đó cần, Trần Miểu cảm thấy chờ hắn đem đến tiếp sau những ký ức kia mảnh vỡ tiêu hóa hoàn tất, rất có thể trực tiếp góp đủ tấn thăng mình đồng ra sắt cần thiết ra dày thịt béo. Trừ những này đã tấn thăng trạng thái, Trần Miểu còn có một số lớn trạng thái. Đến một cái, trạng thái của hắn bây giờ cộng lại, tổng cộng có 35. Không tính cũng biết, tính toán cũng thực không ít. Điều này nói rõ, Trần Miểu từ năm trước thu hoạch được thế tục thành thần bút ký đến bây giờ, bài trừ thôn hoang vắng nơi đó siêu độ 7-80 cái thi thể bên ngoài, hắn chí ít còn siêu độ 35 quỷ túy yêu tà. Ở trong đó, đại bộ phận đều là tại trong thế tục siêu độ, chân chính tại trong hiện thực siêu độ, hẳn là cũng liền 1/3 lượng. Nếu thật là so ra, trong hiện thực những cái kia âm tu, nói không chừng cả một đời cũng không có Trần Miểu một năm này gặp phải quỷ túy nhiều. Không có ở trong chuyện này xoắn suýt quá nhiều, dù sao, hắn là có treo nam nhân. Trần Miểu lần nữa đem ánh mắt đặt ở những trạng thái kia bên trên. Hiện tại ngũ mục tiền, không gian cảm giác đều đã tăng lên, cũng nên ngẫm lại kế tiếp muốn tăng lên trạng thái là cái gì rồi. Trần Miểu ánh mắt quét qua đông đảo trạng thái, rất nhanh lấy ra một chút tới. Nạp âm trạng thái đã đến tầng thứ 8, chờ đem kia 6 cái thôn hoang vắng khiêu cương mảnh vỡ ký ức tiêu hóa hoàn tất về sau, có cơ hội đến 9 tầng, đến lúc đó chỉ cần 1 cân âm nước, liền có thể đem nạp âm tăng lên tới kế tiếp giai đoạn. Bất quá, nạp âm trạng thái này thu hoạch so với cái khác trạng thái phải đơn giản rất nhiều, đem âm đức dùng tại phía trên này có chút không đáng. Trần Miểu nghĩ tới nghĩa trang Lâm Người Gù, không biết Lâm Người Gù sẽ còn hay không đem thi thể chôn ở thôn hoang vắng. Trần Miểu ánh mắt chuyển di, sau đó lấy ra laptop, viết xuống một bộ phận trạng thái ra tới. Trạng thái băng tâm 2, trạng thái nhắm mắt cảm giác, trạng thái hồn thể cảm giác, trạng thái vượt nhảy nhót, trạng thái giả tượng, trạng thái đối ảnh thành 3 người, trạng thái ngưng xương mù băng tâm trạng thái. Nếu là tăng lên lời nói, đối chỉnh thể tăng thêm không nhỏ, trước mắt đã có phó ý thức cái này kèm theo nhỏ năng lực, nếu là tăng lên tới kế tiếp giai đoạn, nói không chừng sẽ có càng lớn biến hóa. Chờ định, nhắm mắt cảm giác cùng với hồn thể cảm giác, đối với ta tại trong thế tục công dụng rất lớn. Thế tục bởi vì không có thể mở khiếu nguyên nhân, mắt âm dương không thể sử dụng, nhắm mắt cảm giác tăng thêm hồn thể cảm giác, ở một mức độ nào đó là có thể so sánh mắt âm dương. Đặc biệt là hồn thể cảm giác, đã mấy lần để cho ta cảm thấy được Khổng Tầm Chân nhìn trộm, nếu là không có hồn thể cảm giác, có thể sẽ xảy ra chuyện. Hai cái này vậy chờ định, nhưng hồn thể cảm giác ưu tiên cấp trước mắt hẳn là lớn hơn nhắm mắt cảm giác. Trần Miểu đang nhắm mắt cảm giác bên trên vẽ một cái mũi tên, chỉ đến hồn thể cảm giác phía dưới. Vượn nhảy nhót mặc dù không có đối với ta tố chất thân thể tiến hành tăng thêm, nhưng nó nhưng có thể để cho ta tố chất thân thể đạt được trình độ lớn nhất lợi dụng. Nếu như không có vượn nhảy nhót, nghĩa trang cùng khiêu cương thời điểm chiến đấu, hiệu quả hẳn là sẽ kém rất nhiều. Bất quá, bất kể là hiện thực vẫn là thế tục, có thể uy hiếp được ta, đều không phải khiêu cương loại này cần cận chiến tồn tại, cho nên tăng lên nó, có chút không thái phủ đáng trước tình huống. Trần Miểu nghĩ nghĩ, tại vượn nhảy nhót đằng sau, đánh một cái ít. Trạng thái giả tượng tại vào tình huống nào đó rất hữu dụng, nhưng cái này cần căn cứ vào đối phương hồn thể cũng không mạnh, nếu như hồn thể mạnh, giả tượng hẳn là sẽ bị khám phá, đánh cọ động rắn. Trạng thái đối ảnh thành 3 người trước mắt là 500 mét phạm vi bên trong, hấp dẫn quỷ túy đến đây, khoảng cách này đã đầy đủ, càng xa khoảng cách, ta chỉ cần tự hành tiếp cận là đủ. Cho nên hai cái này trạng thái, tạm thời vậy không tăng lên. Trần Miểu lần nữa đánh hai cái ít. Đến như trạng thái ngưng xương mù trước đó ta đối với nó lớn nhất chờ mong là hắn có thể đối Khổng Tầm Chân giấy bệnh tiến hành trình độ nhất định hạn chế. Có thể tại kiến thức đến Khổng Tầm Chân thủ đoạn về sau, sợ rằng cái này đơn giản ngưng xương mù hẳn là vô pháp hạn chế Khổng Tầm Chân giấy bệnh. Sau khi tăng lên có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn, nhưng bây giờ ta đã có ngũ ngục tiền cùng âm dương tính độn, thêm một cái ngưng xương mù cũng sẽ không đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Trần Miểu lần nữa đánh một cái ít. Nhìn xem lưu lại ba cái trạng thái băng tâm, 2, trạng thái nhắm mắt cảm giác, trạng thái hồn thể cảm giác, Trần Miểu lần nữa quét mắt liếc mắt thanh trạng thái. Nếu như da dày thịt béo không có tăng lên đến mình đồng da sắt lời nói, giống như là trạng thái cước lực, tứ, trạng thái nhanh một chút, tứ, trạng thái sức chịu đựng những này, cũng đều còn tại ta dự bị phạm vi bên trong. Có thể một cái mình đồng da sắt sau khi xuất hiện, trên cơ bản bao trùm đến các mặt, bất kể là lực lượng của thân thể, lực phòng ngự vân vân, đều có tăng lên. Cho nên trạng thái lựa chọn vẫn là rất trọng yếu. Có lẽ một cái trạng thái lựa chọn xong, có thể còn lại càng nhiều âm nữa tới. Nghĩ như thế, Trần Miểu lại đem ánh mắt rơi vào trạng thái ngũ ngục tiên bên trên. Ngũ ngục tiên đã chữa trị kết thúc rồi, không biết còn có thể hay không tăng lên. Đối với ngũ ngục tiên, trước mắt mà nói, nó là Trần Miểu công kích mạnh nhất thủ đoạn, cùng với hồn thể phòng ngự thủ đoạn. Nếu như có thể tăng lên nó, Trần Miểu tự nhiên là nguyện ý, nhưng bây giờ có mấy cái vấn đề. Nếu quả thật có thể tăng lên, kia tăng lên về sau ngũ ngục tiên, sử dụng ngũ ngục cấn ký tiêu hao có thể hay không tăng nhiều. Hắn hiện tại hồn lực, cách không sử dụng ngũ ngục cấn ký lời nói, đại khái tại 25 lần trái phải. Cái này 25 lần, Trần Miểu có nắm chắc tiêu diệt 25 con quỷ thú. Nhưng nếu như tăng lên uy lực, để cái này 25 lần hạ thấp 20 lần, thậm chí 15 lần. Vậy hắn đồng thời có thể tiêu diệt quỷ túy số lượng, cũng sẽ hạ thấp 15 con. Huống chi, ngũ ngục tiên ngũ ngục giáng lâm tiêu hao cũng là hồn lực. Có lẽ uy lực của nó tăng cường, nhưng Trần Miểu không cho rằng nó có thể một nháy mắt liền đem Khổng Tầm Chân loại tồn tại này trực tiếp giết chết. Hồn lực phải chăng có thể chống đến địch nhân tử vong, thật đúng là không nhất định. Đến như tăng lên ngũ ngục tiên có thể hay không thu hoạch được năng lực mới, nếu như lần sau tăng lên chỉ cần hao tổn một cân âm đức, vậy nói rõ ngũ ngục tiên cùng trước mắt nạp âm ở vào cùng một cái cấp độ, một cân âm đức chỉ có thể tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp, tỷ lệ lớn chắc là sẽ không có năng lực mới. Nếu như cần 10 cân âm đức, kia Trần Miểu muốn tích lũy đủ nó, cần thời gian cũng sẽ không rất ngắn. Lắc đầu, Trần Miểu làm ra quyết định, trước tăng lên cái khác trạng thái, thu hoạch được tiến giai năng lực, ích lợi lớn hơn một chút. Bất quá cụ thể trước tăng lên cái nào, Trần Miểu tạm thời còn không có quyết định, chờ về sau tích lũy đủ âm đức lại nói. Đến lúc đó có thể căn cứ trước mắt tình huống suy xét, nói không chừng đến lúc đó còn có thể gặp được thích hợp hơn tăng lên trạng thái. Có quyết đoán về sau, Trần Miểu lại đem bản thân những cái kia tạp thuật quét mắt liếc mắt, lại nhìn thấy Trấn Thủy Huyền Kinh bên trong khai khiếu pháp về sau, Trần Miểu liền nghĩ đến bản thân cái kia tiện nghi đồ đệ thì mạn mạn. Nàng lợi dụng bệnh giấy ngưng âm pháp khai khiếu cũng không ngắn thời gian, hiện tại thậm chí còn không có cảm nhận được cửu khiếu tồn tại. Bệnh giấy ngưng âm pháp nhất định là một tốt pháp môn, nhưng vấn đề là nhập môn muốn khó rất nhiều. Có hay không có thể trước dùng Trấn Thủy Huyền Kinh bên trong khai khiếu pháp trợ giúp thì mạn mạn tìm tới cửu khiếu vị trí, sau đó lại đổi về bệnh giấy ngưng âm pháp. Như vậy, đối Trấn Thủy Huyền Kinh bên trong khai khiếu pháp sử dụng thời gian dài cũng sẽ không thật lâu, tác dụng phụ so sánh sẽ nhỏ rất nhiều. Suy tư sau một hồi lâu, Trần Miểu cảm thấy có thể thực hiện. Người khác là không có điều kiện, chỉ có thể tu hành một cái khai khiếu pháp. Nhưng hắn hiện tại trong tay không thiếu khai khiếu pháp, tại sao phải tại trên một thân cây treo cổ? Thực tế không được, ông thi khai khiếu pháp cũng có thể cho an bài bên trên. Nghĩ đến thì mạn mạn hẳn là sẽ không để ý những thứ này. Nghĩ như thế, Trần Miểu cầm sách, xuống lầu. Chương 376, thì mạn mạn, sư phụ, ngươi ăn sao? 1. Chương 376, thì mạn mạn, sư phụ, ngươi ăn sao? 1. Trần Miểu cũng không có trực tiếp đi tìm thì mạn mạn, mà là trước tiên ở toàn bộ nhà tang lễ bên trong dạo qua một vòng. Từ khi hắn lần trước bỏ ra gần 2 triệu đem nhà tang lễ chỉnh thể bên trên tiến hành đổi mới trùng kiến về sau, hắn đã hồi lâu chưa từng như vậy cẩn thận nhìn xem nhà tang lễ. Đi xuống lầu, cô bé ở quầy thu ngân cười cùng Trần Miểu chào hỏi. Đi ngang qua khu nghỉ ngơi thời điểm, Trần Miểu vẫn chưa ở nơi đó nhìn thấy nghiệp vụ viên. Tại toàn bộ nhà tang lễ trang trí sửa chữa trước đó, lầu một thường xuyên sẽ ngồi 1-2 nghiệp vụ viên, nhưng ở trang trí sửa chữa về sau, nghiệp vụ viên tựa hồ cũng nhiều một chút sức mạnh, bắt đầu tấp nập đi chạy nghiệp vụ. Chí ít Trần Miểu hiện tại đã rất ít có thể nhìn thấy có nghiệp vụ viên ngồi ở khu nghỉ ngơi soát điện thoại di động. Cái này từ nhà tang lễ khoảng thời gian này lại thêm một chút nghiệp vụ lượng cũng có thể nhìn ra một chút. Nhà tang lễ nghiệp vụ lượng tăng lên có 3 cái giai đoạn, một là phúc thọ mai táng trung tâm đời thứ nhất lao bản bị mang đi về sau, trung tâm chôn cất phúc thọ đóng cửa mấy ngày, có thật nhiều lời đồn đại truyền ra. Sau đó, nhà tang lễ thiên môn nghiệp vụ lượng liền bắt đầu biên độ nhỏ tăng trở lại. Giai đoạn thứ 2 là Trần Miểu vì thì mạn mạn khâu sát thuật thiết lập phúc lợi tính chất phòng chứa thi thể về sau, nhà tang lễ thiên môn tại tầng dưới chốt quần chúng ở giữa danh tiếng liền dần dần bắt đầu tăng lên. Danh tiếng tăng lên hiệu quả chính là rất nhiều vốn là muốn đi trung tâm chôn cất phúc thọ người, đem ánh mắt nhìn về phía nhà tang lễ thiên môn, nguyện ý cho nhà tang lễ thiên môn một cái cơ hội. Kỳ thật phần lớn người chọn trung tâm chôn cất phúc thọ nguyên nhân là bởi vì trong lòng bọn họ, trung tâm chôn cất phúc thọ càng lớn, đổi mới, cho nên thì càng chính quy. Càng chính quy cũng sẽ không xuất hiện các loại yêu tiêu thần. Cuối cùng đoạn đường, người nhà đều hy vọng người chết có thể đi thuận thuận lợi lợi. Mà khi bộ phận này người đến nhà tang lễ thiên môn về sau, cảm nhận được nhà tang lễ thiên môn thuần túy cùng chuyên nghiệp, danh tiếng lại lần nữa truyền bá. Đây cũng là vì cái gì trung tâm chôn cất phúc thọ sẽ ở ăn Tết lúc đó, nghĩ biện pháp thẻ nhà tang lễ thiên môn thổ địa thuê. Đến như giai đoạn thứ 3, chính là Trần Miểu tốn hao 2 triệu, đem nhà tang lễ các loại thiết bị đổi mới, sửa chữa, mặt đường vuông vức về sau, ở vẻ ngoài tiến giai mà được đến ưu ái. Luôn có một nhóm người là không thiếu tiền, so sánh nhà tang lễ thiên môn nhỏ cũ bọn hắn càng muốn đi trung tâm chôn cất phúc thọ loại kia lớn mới nơi trốn. Bây giờ nhà tang lễ thiên môn khẽ là mới, nghiệp vụ viên môn ra ngoài ôm nghiệp vụ thời điểm, đem tuyên truyền đơn bên trên diện mạo mới biểu hiện ra cho hộ khách sau khi xem, kia bộ phận có tiền hộ khách cũng liền bị khiêu động một bộ phận. Như thế 3 cái giai đoạn cải biến, trực tiếp liền để nhà tang lễ thiên môn nghiệp vụ so Trần Miểu vừa tiếp nhận vậy sẽ tăng trưởng còn hơn gấp 2 lần. Chôn cất nghiệp một ngành này là linh cùng trò chơi, cùng một cái địa khu, làm nhà tang lễ thiên môn nghiệp vụ lượng sau khi tăng lên, trung tâm chôn cất phúc thọ nghiệp vụ lượng tự nhiên là sẽ hạ xuống. Từ trước đó rời đi nhà tang lễ thiên môn chuyên gia lễ nghi chôn cất Trương Nghị mặt dạn mày dày lần nữa trở lại nhà tang lễ thiên môn, câu Trần Miểu cho cái cơ hội liền có thể nhìn ra 1-2. Bất quá chỉnh thể bên trên, trung tâm chôn cất phúc thọ nghiệp vụ lượng vẫn là so nhà tang lễ thiên môn muốn nhiều. Đến như nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nhà tang lễ thiên môn quá nhỏ. Có chút khách nhân nghe xong phải xếp hàng, sợ chậm trễ thời gian, liền trực tiếp đi trung tâm chôn cất phúc thọ bên kia, đây là chuyện không có cách nào. Bất quá Trần Miểu tạm thời vậy không định tiếp tục cải tạo nhà tang lễ thiên môn. Nếu thật là cải tạo, nhân viên nhất định sẽ có biến động. Người càng nhiều, Trần Miểu muốn xen vào sự tình liền có thêm, đến lúc đó nói không chừng thật sự được tìm thư ký tới. Trần Miểu chuẩn bị trước ổn vừa vững, để nhà tang lễ thích ứng trước mắt tiết tấu về sau, lại hướng phía kế tiếp giai đoạn xuất phát. Hắn tin tưởng, có mình ở, nhà tang lễ thiên môn về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Nghĩ tới đây, Trần Miểu trên mặt không tự chủ được phủ lên tiếu dung. "Ừ, Tam Thủy A, sự tình gì vui vẻ như vậy, là đàm bạn gái?" Trần Miểu đi ngang qua cửa hàng vật dụng mai táng thời điểm, vừa bạn bị ngồi ở cổng Lý tỷ nhìn thấy. Trần Miểu cười cười, dừng bước lại. "Nào có nữ hải nguyện ý đi theo ta một cái như vậy mỗi ngày cùng người chết giao thiệp người a." Thấy Trần Miểu nói như vậy, Lý tỷ cũng không nguyện ý nói mò gì. "Dung mạo ngươi đẹp mắt, còn có thể kiếm tiền, đây là chất lượng tốt cố, ngươi nếu là nguyện ý, tỷ trở về thì cho ngươi thu xếp ra mắt sự tình." Trần Miểu cười xua tay. "Không được, Lý tỷ, đợi thêm mấy năm đi, ta còn trẻ tuổi, nếu là bây giờ nói đối tượng, ta sẽ không tâm tư làm việc. Đến lúc đó nghiệp vụ không được, còn thế nào cho các ngươi thêm tiền thưởng?" Lý tỷ nghe xong, lúc này liền nở nụ cười. Trước mấy ngày, Trần Miểu vừa mới cho nhà tang lễ người sở hữu cấp cho một bút tên là nhiệt độ cao phụ cấp tiền thưởng, không ít, một người 2000. Trước kia Trần Vĩ Nghị làm viện trưởng thời điểm, vậy phát qua, nhưng tối đa cũng chỉ có 500, sau này trong quán nghiệp vụ không xong rồi, cái này nhiệt độ cao phụ cấp cũng liền không có. Cho nên làm thu được cái này một bút kết sủ nhiệt độ cao phụ cấp thời điểm, tất cả mọi người là kinh hỉ cùng với an tâm. Nhà tang lễ càng ngày càng tốt, bọn hắn tài năng càng ngày càng tốt. "Tiểu tử ngươi, đúng rồi, ta xem thì mạn mạn liền thật không tệ, nếu không..." Lý tỷ chỉ đỏ còn không có dựng lên đến, liền bị Trần Miểu cắt đứt. "Lý tỷ, đó là ta đồ đệ." "Đồ đệ? Ngươi có thể dạy người dụng cụ sao?" "Liễm Dung." Lý tỷ nghe vậy, một bộ ngươi lừa gạt hai ánh mắt. Trần Miểu cười cười, đem chủ đề kéo đến cửa hàng vật dụng mai táng bên trên. Cửa hàng vật dụng mai táng không có dựng lại, mà là đem bên trong đổi mới. Kệ hàng quầy hàng những này, Trần Miểu vốn là muốn đều đổi thành pha lê, sau đó lắp đặt ánh đèn, để trong cửa hàng sáng tỏ một chút. Sau này ngấp lại vẫn là duy trì lúc đầu làm bằng gỗ kệ hàng phong cách, nhiều một chút trang nghiêm, thiếu điểm thương nghiệp hóa, cảm giác càng tốt hơn một chút. Thế là, Trần Miểu cũng chỉ là đem gian phòng quét thôi, kệ hàng thay đổi một nhóm chất liệu tốt hơn. Lúc này đi vào xem xét, cảm giác sát thực so trước đó tốt lắm rồi. Rời đi cửa hàng, Trần Miểu lại hướng phía kho lạnh phương hướng đi đến. Kho lạnh ca ngày là Lý Phúc. Trần Miểu đi vào thời điểm, Lý Phúc ngay tại cửa kho lạnh khẩu phơi thái dương, nhìn xem báo chí. Báo chí là đã từng đại bá Trần Vĩ Nghị đặt, Trần Miểu không có xem báo chí thói quen, nhưng trong quán mấy cái lớn tuổi đều nhìn, Trần Miểu cũng không có hủy bỏ. Lý Phúc. Trần Miểu cười kêu lên. Hửm, đến rồi. Lý Phúc thu hồi báo chí, đứng lên, đi theo Trần Miểu hướng phía bên trong kho lạnh mà đi. Bởi vì lúc trước đem thông hướng tầng 1 thang máy trang, tủ lạnh những cái kia đều vận đến tầng 1, cho nên lầu 1 ngược lại là không có lấy trước như vậy âm hàn. Mà trước đó lầu 1 tủ lạnh phòng đã bị cải tạo thành một cái phòng hồ sơ, dùng để lưu giữ nhà tang lễ một chút nghiệp vụ tin tức. Đến tầng 1, Trần Miểu nhìn kia so trước đó nhiều tủ lạnh, cười hỏi, những này tủ lạnh cũng không có cái gì thói xấu lớn a. Dùng đến bất được, lâu như vậy liền phát hiện hai lần cắt điện tình huống, báo động sau chúng ta liền kịp thời xử lý. Trần Miểu gật đầu. Chờ sang năm nhìn tình huống, đem những này xỉ cốt hẹn đều xử lý, đổi thành mới. Lý Phúc nghe vậy, trên mặt lộ ra nở nụ cười. Được, ngươi an bài. Xem hết tủ lạnh, Trần Miểu lại đi bên cạnh phòng chứa thi thể nhìn thoáng qua. Phòng chứa thi thể, nguyên bản Trần Miểu là nghĩ đến đặt ở thì mạn mạn phòng liễm dung phụ cận, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng ngay tại kho lạnh tầng 1 một căn phòng khác bên trong, dọn lên những này quan tài, có cần may vá thi thể, thì mạn mạn liền sẽ xuống tới, tiến hành miễn phí may vá. Nguyên bản Trần Miểu là không định gia tăng quan tài, nhưng chờ nhìn thấy những cái kia xếp hàng đến một tuần lễ sau còn muốn đến ngừng sắc người, Trần Miểu cũng chỉ có thể lại tăng thêm 2 cố quan tài. Khả năng giúp đỡ một điểm, là một điểm. Chương 376, thì mạn mạn, sư phụ, ngươi ăn sao? 2, chương 376, thì mạn mạn, sư phụ, ngươi ăn sao? 2, ra kho lạnh, Trần Miểu đang muốn thời điểm ra đi, nhưng chưa từng nghĩ Lý Phúc đột nhiên hỏi đến Tiểu Bạch. Trần Miểu chỉ có thể nói còn chưa có trở lại. Rời đi kho lạnh, nhớ tới Lý Phúc kia hơi có vẻ thất vọng mặt, Trần Miểu cũng không khỏi được nghĩ tới Tiểu Bạch cùng Trung Tài. Không biết Tiểu Bạch có hay không giúp Trung Tài trị liệu thành công. Về sau, Trần Miểu lại đi bên ngoài Bắc Môn nhìn một chút. Bởi vì nhà tang lễ quyết trương phương hướng là phía Bắc, cho nên trước đó Bắc Môn cùng với bên ngoài Bắc Môn mặt đầu kia xe chở linh cữu đến quá khứ đường đều cần một lần nữa xây dựng. Bởi vì tu con đường kia, có một đoạn thời gian xe chở linh cữu đều là từ cửa đông tiến vào vận chuyển hộ khách. Bây giờ đường đã sửa xong, ven đường xanh hóa cũng làm không tệ, Trần Miểu sau khi xem rất hài lòng. Bất quá khi đi ngang qua Bắc Môn gác cổng đỉnh thời điểm, Trần Miểu bị bên trong cùng gác cổng nói chuyện trời đất xe chở linh cữu tài xế Tiêu Chí Dũng cho gọi lại. Viện trưởng, ngươi xem lúc nào chúng ta xe chở linh cữu cũng có thể thay mới a? Tiêu Chí Dũng cười ha hả dò hỏi. Trần Miểu nghĩ trong quán hai chiếc xe kia, cảm thấy Tiêu Chí Dũng điều tình cầu này, thật cũng không là không có lý do. Như vậy, chờ ta chiêu một người tài xế đến, cùng Tiêu ca ngươi thay ca, đến lúc đó Tiêu ca ngươi đi nhìn xem xe, mới xa nhị xe đẩy đều được, dự toán tại 30 vạn bên trong. Tiêu Chí Dũng nghe xong, mắt sáng rực lên. Tốt lắm à, bất quá xe mới thì thôi, 30 vạn, có thể mua hai chiếc tốt một chút xe xỉ của hẹn, ta gần nhất đi tìm người hỏi một chút. Đến lúc đó lại đem chúng ta trong quán cái này hai chiếc một nơi lý, còn có thể về mấy vạn bốn. Nhìn xem Tiêu Chí Dũng dáng vẻ, Trần Miểu cười cười, đồng ý đến như mua xe xỉ cột hẹn trong này có hay không có thể thao tác không gian, Trần Miểu cũng không muốn đi qua hỏi. Chỉ cần Tiêu Chí Dũng có thể ở hắn cho ra dự toán bên trong đem sự tình làm tốt là được, đây coi như là Trần Miểu đối Tiêu Chí Dũng một mực không có bị trung tâm chôn cất phúc thọ đào đi, lưu tại nhà tang lễ thiên môn nên có tín nhiệm. Rời đi Bắc Môn, Trần Miểu thuận tiểu viện một đường đi tới phòng hỏa táng vị trí, đi xem nhìn lão dư. Mới lò hỏa táng xác thực mất đi rất nhiều thời gian, nguyên bản cần nhân công nghiền nát kia bộ phận thời gian mất đi xuống tới, lại thêm mới lò hỏa táng thiêu đốt hiệu suất cao, mỗi ngày có thể đốt số lượng là lao hỏa hóa lò 2 lần. Trần Miểu gật đầu. Kia lão hỏa hóa lò bên kia vẫn được sao? Một mình ngươi nếu là không chú ý được đến, ta sẽ thấy chiêu một cái tới. Lão Dương nghe vậy, cười xua tay. Cũng đừng, mới lò hỏa táng đều là tự động hóa tiến hành, lão hỏa hóa lò bán tự động, hai cái đều không khó khăn. Trần Miểu nhẹ gật đầu. Vậy được, nếu là cảm thấy mệt mỏi, ngươi cho ta nói một tiếng, ta cho ngươi tìm trợ thủ. Lão Dư cười gật đầu. Trước khi đi, lão Dư lại hỏi một câu, cho cốt còn muốn hay không? Trần Miểu xấu hổ. Từ khi lần kia từ lão Dư nơi này muốn một chút cho cốt chế tác sáp sáp về sau, lão Dư mỗi lần gặp được hắn đều sẽ hỏi một câu muốn hay không cho cốt. Có thể lần kia chế tác sáp sáp hơi nhiều, dù là cuối cùng Trần Miểu cho thì mạn mạn, hiện tại sợ là còn có hơn phân nửa đâu. Không được, có cần ta lại tới tìm ngươi. Rời đi phòng hỏa táng, Trần Miểu liền thấy mới từ linh đường chủ trì trở về là Chí Dũng. Chí Dũng. Trần Miểu hô một tiếng, sau đó hai người liền cùng đi nhà ăn. Lúc này chính là cơm trưa thời gian, nhưng Trần Miểu trước đó ăn rồi, cho nên cũng chỉ là bồi La Chí Dũng. Lúc ăn cơm, Trần Miểu hỏi La Chí Dũng gần nhất tình huống. Thông thả, có La Ca, ta bên này ngược lại là so trước đó rảnh rỗi rất nhiều, thậm chí từ trường ca nơi đó học không ít sáng tác điếu văn bản sự. Trần Miểu nở nụ cười. Trương Nghị trình độ không thể nói đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối rất ổn. Trần Miểu lúc trước đến nhà tang lễ thời điểm, đi theo Trương Nghị thủ hạ học rất nhiều, sau này Trương Nghị bị đảo thời điểm ra đi, Trần Miểu quả thật có loại bị vứt bỏ cảm giác. Bất quá về sau ngẫm lại, Trương Nghị vì chính mình nưu đường ra cũng không sai, huống hồ đương thời đối phương đi cũng rất hòa khí, hết bận nhà tang lễ sự tình, đồng thời bàn giao Trần Miểu rất nhiều chú ý hạng mục về sau, lúc này mới đi phúc thọ mai táng trung tâm. Đây mới là Trần Miểu nguyện ý hai lần tiếp nhận Trương Nghị nguyên nhân. Hiện tại xem ra, Trương Nghị vẫn là cái kia Trương Nghị. Về sau hai người lại hàn huyên trò chuyện những chuyện khác, bao quát Dương Cửu Hòa bên kia. Từ lần trước đập chứa nước sự tình sau khi kết thúc, Trần Miểu vẫn tại bận bịu chính mình sự tình, không chú ý qua Dương Cửu Hòa, bây giờ nghe La Chí Dũng nói chuyện mới biết được. Dương Cửu Hoa trực tiếp truyền hình cũng làm càng ngày càng tốt, tựa hồ đã có bản thân đoàn đội. Trần Miểu nghe xong, lúc này mới nhớ tới Dương Cửu Hoa tựa hồ cùng mình nói qua chuyện này. Hắn nói mình cùng Quý Mạt kết nhóm, chuẩn bị kỹ càng vận may doanh tài khoản của mình, đến tiếp sau lực ảnh hưởng lớn, cũng có thể tìm tới càng nhiều sự kiện linh dị. Lúc đó Trần Miểu đang bận, trả lời một câu cũng liền đem chuyện này quên đi. Hiện tại xem ra, hai người bọn họ kết nhóm về sau, xác thực làm không tệ. Ngay tại Trần Miểu đến rồi hứng thú nói chuyện, chuẩn bị cùng La Chi Dũng trò chuyện tiếp trò chuyện những bạn học khác tình huống thời điểm, trong phòng ngăn cái kia trên TV phát hình một cái tin tức hấp dẫn Trần Miểu lực chú ý. Theo bản đài phóng viên hiểu rõ, bệnh viện này đã từng đi ra nhiều lần sự cố, thậm chí một trận tại trên mạng đưa tới chủ đề nóng. Bây giờ đã bị niêm phong. La Chi Dũng thuận Trần Miểu con mắt nhìn qua thứ, vậy chú ý đến rồi vậy thì tin tức. Gần nhất ta thấy được rất nhiều dạng này tin tức, đại hạ tựa hồ tại chỉnh đốn. Mà lại chỉnh đốn còn không chỉ là cái này một cái phương diện, liên quan tới đại hạ quốc người bên ngoài du lịch gặp phải vấn đề an toàn, thì như nhân khẩu mất tích các loại, cũng đều cho ra một chút xác thực có thể được đường dây liên lạc, chỉ cần vậy đánh cái số kia, liền có thể liên lạc với nơi đó sứ quán. Thậm chí, ta còn nghe nói phía trên đã tại yêu cầu những cái kia thức ăn ngoài công ty nhất định phải cho thức ăn ngoài nhân viên giao nạp năm hiểm, nói là không có thể chỉ nhanh mà không an toàn. Cũng không biết là vị kia tấu lên trên, để phía trên chú ý đến những chuyện này. Trần Miểu nghe đến đó, khoe miệng nhịn không được hơi nhếch lên. Vốn cho là lôi chạm qua loa hắn, hiện tại xem ra, cũng không có. Chỉ bất quá chuyện này cần một chút thời gian thôi. Trần Miểu không biết làn gió này có thể cạo bao lâu, nhưng có thể cạo, dù sao cũng so một đầm nước đọng muốn tốt. Cơm nước xong xuôi, Trần Miểu lúc này mới đi tìm bản thân vị kia tiện nghi đồ đệ. Vừa rồi tại nhà ăn, Trần Miểu không thấy được Thì Mạn Mạn. Chờ đến rồi Thì Mạn Mạn cái kia làm lớn ra phòng liễm dung về sau, thế mới biết, Thì Mạn Mạn cơm trưa là ở nơi này ăn. Trần Miểu đi vào thời điểm, Thì Mạn Mạn đang bưng thức ăn ngoài, vừa ăn, một bên vây quanh cái kia đặt ở trên mặt bàn, bị đuổi lồng ngực thân thể mô hình quan sát nhìn. Bộ dáng này, để Trần Miểu nghĩ tới bản thân lên đại học thời điểm. Khi đó, Trần Miểu lúc ăn cơm đều sẽ nhịn không được ấn mở một tập đảo quốc cô độc mỹ thực nhà thức ăn. Thì Mạn Mạn hiện tại cho Trần Miểu cảm giác, giống như là tại liền cơ thể người mô hình tại hạ cơm. Nghe tới động tĩnh, Thì Mạn Mạn ngẩng đầu lên. Chờ thấy là Trần Miểu về sau, Thì Mạn Mạn nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng lại hỏi, "Sư phụ, ăn sao?" Nhìn xem Thì Mạn Mạn, nhìn lại trước mặt nàng cô kia mở ngực mổ bụng thân thể mô hình. Trần Miểu tức sạm mặt lại. Chương 377, âm thủy tẩy thân chương 377, âm thủy tẩy thân ăn rồi, ngươi ở đây làm gì? Trần Miểu mặt không thay đổi đi qua, hỏi, "Ta đang nhìn thi thể cấu tạo, gần nhất ta chợt phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, không biết có phải hay không là ta sắp mở mắt hiếu." Thì Mạn Mạn lời nói, để Trần Miểu nguyên bản mặt lạnh lấy nhiều hơn một vẻ kinh ngạc. Nói một chút, tình huống như thế nào? Thì Mạn Mạn buông xuống thức ăn ngoài, lau miệng sau nói với Trần Miểu, "Sư phụ, ta trong mấy ngày qua vẫn luôn tại luyện bệnh giấy ngưng âm pháp mỗi ngày đều cũng không có lời biếng, ngay tại hôm qua, ta chợt phát hiện một sự kiện. Ta phát hiện, khi ta thời gian dài nhìn chằm chằm một cỗ thi thể thời điểm, những thi thể này cơ quan nội tạng, xương cốt vân vân, trong mắt ta trở nên càng ngày càng xa lạ, ta càng là đến xem, nó lại càng lạ lẫm đến chính ta trong lòng đều có hoài nghi, kia rốt cuộc có đúng hay không tâm, có đúng hay không phổi. Mà khi ta rời ánh mắt sau một thời gian ngắn, lại nhìn liền sẽ khôi phục bình thường, nhưng một khi nhìn chăm chú thời gian lâu dài, cái loại cảm giác này liền sẽ lần nữa xuất hiện. Sư phụ, ngươi nói, đây có phải hay không là mắt của ta khiếu muốn mở?" Trần Miểu nhìn xem Thì Mạn Mạn, hồi lâu đều không nói chuyện. Lập tức, Trần Miểu cầm lấy một trang giấy, ở phía trên viết một cái. "Ngươi bây giờ nhìn chằm chằm cái chữ này nhìn xem có biết hay không?" Thì Mạn Mạn nhìn chằm chằm trên giấy chữ, trong lòng nghi hoặc. "Cái này không phải liền là chữ sao?" Trần Miểu không để ý đến, nhường nàng tiếp tục xem. Thì Mạn Mạn không có ngẫu nghịch, nhìn chằm chằm một nhìn một chút, Thì Mạn Mạn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. "Nó tại sao là trắng cùng môi tổ hợp lại với nhau, tại sao là đâu? Làm sao cảm giác cái này kỳ quái như thế đâu? Đúng rồi, là có ý gì tới?" Thì Mạn Mạn hai mắt chậm rãi lộ ra một vẻ vẻ mờ mịt. Trần Miểu ở một bên nhìn xem im lặng, đưa tay đem giấy cho rút trở về. "Được rồi, đừng xem, ngươi cái loại cảm giác này không phải muốn mở mắt hiếu, mà là đại não bởi vì trong thời gian ngắn lặp lại tiếp thu giống nhau kích thích mà sinh ra ngắn ngủi mệt nhọc hoặc ức chế dẫn đến đối quen thuộc sự vật cảm giác trở nên lạ lẫm. Đừng nói là ngươi, ta mở mắt âm dương đến xem cái chữ kia, thấy nhiều rồi cũng sẽ không biết." Thấy Thì Mạn Mạn vẫn là gương mặt mờ mịt, Trần Miểu bất đắc dĩ. Loại tình huống này, hắn trước kia vậy phát hiện qua, thế là liền đi tra xét. Trên thực tế chỉ là một loại phản ứng bình thường. Làm lật lại nhìn cùng một cái chữ lúc, trong đại não đối ứng cái chữ này thần kinh nguyên hội tiếp tục hưng phấn. Vì tiết kiệm năng lượng cùng bảo trì độ mẫn cảm, hệ thần kinh sẽ tự động giảm xuống đối với mấy cái này tiếp tục giống nhau kích thích phản ứng cường độ, cùng loại khiếu giác mệt nhọc. Thế là, chữ hình dạng, bút họa cùng nó nguyên bản ý nghĩa, âm đọc ở giữa liên kết bị tạm thời suy yếu, ngươi sẽ đột nhiên cảm thấy cái chữ này xem ra rất kỳ quái. Mà lại, chúng ta bình thường không phải một bút một vẽ đọc chữ, mà là nháy mắt phân biệt chỉnh thể quan hệ song song hệ đến hàng nghĩa. Nhưng ở lật lại nhìn chăm chú lúc, lực chú ý sẽ không tự chủ chuyển rời đến chữ thị giác chi tiết, tỉ như bút họa kết cấu, bộ kiện tổ hợp bên trên, loại này quá độ tập trung khả năng dẫn đến hình chữ ở trong ý thức tạm thời thoát ly hắn ngữ nghĩa, nhường ngươi cảm thấy nó giống lạ lẫm ký hiệu. Chỉ là Trần Miểu không nghĩ tới, Thì Mạn Mạn lại bởi vì nhìn thi thể thấy nhiều rồi, sẽ không biết trong thi thể khí quan. "Được rồi, không nói chuyện này, nói một chút ngươi khai khiếu tình huống." Thì Mạn Mạn lấy lại tinh thần, có chút cúi đầu xuống. "Nếu như loại tình huống này không phải muốn mở mắt khiếu lời nói, vậy ta hẳn là còn không có cảm thấy được cửu khiếu ở nơi nào." Nhìn xem thì Mạn Mạn kia có chút áy náy bộ dáng, Trần Miểu thở dài một hơi, dưới đáy lòng nói với Trung Tài một câu lão ca, thật xin lỗi về sau, liền bắt đầu nói, không có cảm thấy được khiếu vị trí bình thường, ta một vị bằng hữu, người đã trung niên, cảm giác mấy chục năm khiếu, cũng không thể khai khiếu thành công, ngươi cũng không cần nhục trí. Thì Mạn Mạn nghe vậy, đầu khẽ nâng lên. Vậy sư phụ ngươi đây, dùng bao lâu khai khiếu? Trần Miểu trầm mặc, nghĩ nghĩ sau nói, nửa năm đi. Thì Mạn Mạn nghe vậy, thở dài một hơi. Nửa năm, nàng kia còn chưa tới. Trần Miểu thấy thế, lúc này mới nói tiếp, ta hôm nay tìm ngươi là chuẩn bị nhường ngươi thử một chút những thứ khác khai khiếu phương pháp, có lẽ ngươi chỉ là không thích hợp người giấy ngưng âm pháp. Thì Mạn Mạn nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Còn có những thứ khác khai khiếu phương pháp sao? Có. Trần Miểu nghĩ nghĩ, đem hai cái khai khiếu phương pháp đều nói ra tới. Trừ người giấy ngưng âm pháp bên ngoài, ta chỗ này còn có hai cái khai khiếu pháp, một cái tên là ôm thi khai khiếu pháp, một cái tên là âm thủy tẩy thân pháp. Trần Miểu đại khái cho thì Mạn Mạn giải thích hai cái khai khiếu phải điểm. Sau đó lại nói, ta ý nghĩ là, ngươi trước lợi dụng âm thủy tẩy thân pháp tiến hành một lần nếm thử. Nếu như có thể cảm thấy được cửu khiếu vị trí, tái sử dụng người giấy ngưng âm pháp đến đối cửu khiếu tiến hành xung kích, cái này liền đơn giản nhiều. Nếu như không được, lại tiến hành ôm thi khai khiếu pháp, nếu như đều không được lời nói. Trần Miểu nghĩ tới thế tục địa cung. Nếu như đều không được, chờ ta sẽ giúp ngươi tìm xem, nhìn xem có hay không cái khác khai khiếu pháp, rồi sẽ tìm được một cái thích hợp ngươi. Trần Miểu lời nói này tùy ý, thì Mạn Mạn cũng liền vô ý thức cho rằng đây không phải một cái việc khó. Nhưng nếu là bị hiểu công việc người nghe tới Trần Miểu lời nói về sau, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là Trần Miểu tự cấp hắn đồ đệ thổi ngư bức. Được, đều nghe sư phụ. Nghe vậy, Trần Miểu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vậy được, vậy ta đây liền đi cho ngươi phối trí tẩy thân dùng nước, ban đêm chúng ta tiến hành lần thứ nhất tẩy thân. Cảm ơn sư phụ. Trần Miểu khoát tay áo, rời đi phòng liễm dung, trở lại trong tiểu viện. Tẩy thân âm thủy phối trí không khó, khó được là tài liệu thu thập. Nhưng này chút vật liệu Trần Miểu đều có thể từ trong sách hối đoái ra tới, hơn nữa còn không đắt, tổng cộng 3 tiền âm nước liền đã hối đoái ra tới rồi. Vốn là 4 dạng vật liệu, mà khác kia giống nhau là ẩn chứa âm khí nước. Với bạn, Trần Miểu trước đó để vào trong hồ có chói hồn đã dậy rồi tác dụng, toàn bộ trong hồ nước đều ẩn chứa âm khí. Dùng thời gian 1 tiếng, Trần Miểu điều phối được rồi 7 bình tẩy thân dịch, còn lại vật liệu còn có rất nhiều, hẳn là đầy đủ chế tác xong 49 bình. Mỗi ngày 1 bình, 7 ngày 1 tổ, 7 tổ qua đi, nếu như không được, liền tạm dừng. Đối với tẩy thân dịch đối thân thể phải trang bị tổn thương, Trấn Thủy Huyền Kinh bên trong chỉ nói là dùng càng nhiều, hiệu quả càng kém, thể nội tương ứng trồng chất âm khí thì càng nhiều. Nếu như cảm thấy được cửu khiếu về sau, những này trồng chất tại thể nội âm khí liền có thể hóa thành xung kích cửu khiếu trợ lực. Nếu là không thể cảm thấy được cửu khiếu, vô pháp khai khiếu, vậy những này âm khí liền sẽ để người bình thường thân thể xuất hiện các loại các dạng tình huống. Cho nên Trấn Thủy Huyền Kinh đề nghị là, sau 49 ngày không thể thành công, đó chính là lại đến 49 ngày, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, luôn có thành công ngày đó. Nếu là tích lũy thâm hậu, thậm chí sẽ trực tiếp đột phá tỉnh khiếu giai đoạn, đi tới nhuận khiếu. Thậm chí tại lâu dài âm thủy tẩy thân quá trình bên trong, cũng sẽ đối người vất sát thể chất tiến hành một phen cải tạo, để cho xuống nước về sau rất khó bị quỷ nước phát hiện. Đối với lần này, Trần Miểu chỉ có thể nói người vất sát như bước, chịu được làm. Nhưng hắn không định cho thì Mạn Mạn làm như vậy. Cầm tẩy thân dịch, Trần Miểu đi tìm thì Mạn Mạn, sau đó cùng nàng một đợt đến rồi nàng ký túc xá. Chờ chuẩn bị lúc bắt đầu, Trần Miểu lúc này mới phát hiện một vấn đề. Nàng vị này đệ tử, tựa hồ là một nữ nhân. Cái này, làm như thế nào trợ giúp chính hắn một đệ tử hộ pháp đâu? Trần Miểu rơi vào trầm tư. Chương 378, năng lực khai phát, hồn cầu, 1, chương 378, năng lực khai phát, hồn cầu, 1, nửa giờ sau, Trần Miểu từ thì Mạn Mạn trong phòng đi ra, ngồi xuống phòng khách trên ghế salon. Nên bàn giao đều đã bàn giao, đằng sau chỉ cần thì Mạn Mạn tại ngâm tắm trong nước rót tẩy thân dịch là được. Nếu là có vấn đề, Trần Miểu liền trực tiếp đi vào đem thì Mạn Mạn vớt ra tới. Đến như làm sao phát hiện có vấn đề? Tự nhiên là nhắm mắt cảm giác rồi. Nhắm mắt cảm giác trong hình ảnh, thì Mạn Mạn chỉ là một do hạt tạo thành bóng người thôi, như thế cũng liền giải quyết rồi thì Mạn Mạn là một nữ nhân không tiện chỗ. Cái này chỉ sợ cũng là truyền nam không truyền nữ thuyết pháp này xuất hiện một nguyên nhân đi. Cảm giác bên trong, thì Mạn Mạn đã tiến vào trong bồn tắm, cầm lên kia 7 cái trong bình một cái. Cái bình chỉ là thông thường cái bình, không thể ngăn cách Trần Miểu cảm giác. Cho nên tại cảm giác bên trong, kia cái bình nhan sắc là cùng âm khí tương tự màu u lam. Rất nhanh, nắp bình mở ra, tẩy thân dịch bị đổ vào trong nước, trực tiếp đem kia một bồn tắm lớn nước nhuộm thành màu lam nhạt hạt. Thì Mạn Mạn buông xuống cái bình, lấy ra một cái ống hút đút vào trong miệng, sau đó cả người rót đi vào. Sở dĩ như vậy là bởi vì cửu khiếu bên trong thiên linh âm khiếu cùng dưới lưỡi cầu âm đều ở đây trên đầu, nếu như không vào nước, vậy thì tương đương với bản thân bỏ qua mở hai cái này khiếu. Đương nhiên, cũng có thể đem nước treo trên đầu, nhưng loại phương thức này khẳng định không bằng toàn thân ngâm tẩm trong nước tốt. Về sau thời gian, thì Mạn Mạn ngón tay một mực tại từ 1 đến 9 đếm lấy số. Đây là Trần Miểu cùng thì Mạn Mạn ước định cẩn thận ám hiệu, vì sợ hãi thì Mạn Mạn tại trong ao hôn mê bất tỉnh, không kịp phát ra âm thanh. Trần Miểu chỉ cần nhìn thì Mạn Mạn ngón tay phải chăng còn đang đếm, liền có thể hiểu rõ đến thì Mạn Mạn bây giờ trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Miểu lực chú ý vậy dần dần buông lỏng xuống. Tẩy thân dịch khả năng nhất xuất hiện nguy hiểm địa phương ở chỗ ban đầu đoạn thời gian kia, nếu như thì Mạn Mạn không thể thừa nhận ở tẩy thân dịch kích thích, liền sẽ xuất hiện các loại bất lương phản ứng. Bây giờ đến xem, thì Mạn Mạn thân thể đối tẩy thân dịch bài xích không lớn, cái này cũng đúng chuyện tốt. Về sau thời gian, Trần Miểu một bên chú ý thì Mạn Mạn, một bên suy tư thế tục chuyện bên kia. giấy bệnh địa cung có lẽ còn cần một tháng thời gian, nhưng một tháng này trôi qua về sau đâu? Nếu như không có trở thành Khổng Tầm Chân đồ đệ, kia về sau phải chăng muốn trực tiếp đối Khổng Tầm Chân đưa ra rời đi? Đưa ra sau khi rời đi, Khổng Tầm Chân sẽ hay không ra tay với hắn? Nếu như cái kia giấy bệnh địa cung thật là Khổng Tầm Chân tốn thời gian hơn 10 năm chế tạo thành công, vậy hắn khẳng định không hy vọng có những người khác biết do nó tồn tại. Đến lúc đó muốn đi lời nói, khả năng cũng không đơn giản. Thậm chí, Trần Miểu tại nghĩ, nếu như không có thông qua khảo hạch, có thể hay không trực tiếp bị Khổng Tầm Chân biến thành kia giấy bệnh địa cung bên trong một viên. Dù sao kia giấy bệnh địa cung bên trong trên trăm cái giấy bệnh bên trong đều là có chú nhập hồn thể. Những này hồn thể từ đâu tới đây? Có lẽ trong đó đại bộ phận đều là từ núi mộ bên trong mua được, nhưng Trần Miểu tin tưởng, bên trong khẳng định còn có đã từng học đồ hoặc là phạm lỗi bọn hạ nhân hồn thể. Cho nên, nếu như không thể thông qua khảo hạch, tốt nhất cũng sẽ không muốn lấy An Nhiên rời đi, trực tiếp thông qua âm dương kính độn chạy đường, có thể là lựa chọn tốt nhất. Nếu quả như thật là như thế này, kia bút ký đúng trọng tâm chắc chắn nhắc nhở. Trần Miểu nghĩ như vậy, lập tức lại bắt đầu suy tư nếu như chính mình trở thành Khổng Tầm Chân đệ tử, sẽ có chỗ tốt gì. Đầu tiên dựa theo Khổng Tầm Chân trước đó tại nghĩa trang bên trong biểu hiện đến xem, mặc dù hắn cái này người làm việc danh giới cuối cùng không cao, nhưng ít ra vẫn là sẽ bảo hộ chính mình lợi ích. Xem như đệ tử của hắn, gặp được chuyện, Khổng Tầm Chân hẳn là sẽ xuất thủ. Trừ phi, Khổng Tầm Chân vậy không thể chơi vào. Nhưng trước mắt xem ra, đối với Giang Nhai huyện trấn Tà Ti đội trưởng cấp nhân vật, Khổng Tầm Chân cũng dám khiêu chiến, chí ít tại Giang Nhai huyện phạm vi bên trong, lẽ ra có thể bị chủ vào. Tiếp theo, trở thành Khổng Tầm Chân đệ tử về sau, cũng liền mang ý nghĩa Trần Miểu có thể quang minh chính đại khai thiếu, sử dụng cửu khiếu lực lượng. Đến lúc đó, có ngũ mục tiên tăng thêm tại, trong thế tục tu hành chắc chắn sẽ không quá chậm. Mà lại, Trần Miểu hoài nghi trong thế tục, hắn cửu khiếu sẽ kế thừa hiện thực cửu khiếu tiến độ. Bởi vì nhập thế về sau, Trần Miểu vậy tìm tòi nghiên cứu qua bản thân khiếu. Cùng trong hiện thực sơ khai nhất khiếu tình huống không giống nhau lắm, trong thế tục cửu khiếu, giống như là khiếu bên trên ngây ngốc một tầng đặc thù vật chất. Tầng kia đặc thù vật chất giống như là bình rượu cái nắp một dạng, đem Trần Miểu cửu khiếu cho chặn lại. Nếu như có thể đem những cái kia cái nắp nổ, bình rượu nguyên hon đa lớn, liền trả là bao lớn. Đến như cái kia cái nắp là cái gì, Trần Miểu cảm thấy phải cùng hắn thế tục cố thân thể kia có quan hệ. Cửu khiếu không chỉ có cùng hồn thể có quan hệ, cũng cùng nhục thể có quan hệ. Tại trong hiện thực, Trần Miểu khai khiếu là thông qua thân thể của mình đến hồn thể, cho nên cả hai là phù hợp. Nhưng đến thế tục về sau, Trần Miểu hồn thể theo đạo lý hẳn là khai khiếu trạng thái, nhưng bởi vì nhục thể không có trải nghiệm khai khiếu cái này một vụ, cho nên trên nhục thể khiếu giống như là một cái nắp một dạng, ngăn ở hồn thể khiếu bên trên. Dựa theo Trần Miểu ý nghĩ, nếu như hắn muốn tại trong thế tục khai khiếu lời nói, độ khó muốn so tại trong hiện thực khai khiếu thấp hơn. Đương nhiên, những này chỉ là Trần Miểu dựa theo hắn hiện tại đã biết tin tức suy đoán ra, ở trong đó phải chăng còn có Trần Miểu chỗ không rõ ràng đồ vật, Trần Miểu cũng không biết. Cuối cùng, trở thành Khổng Tầm Chân đệ tử, nói không chừng có thể được đến Khổng Tầm Chân cái kia một tay rút gân lột ra bản sự. Thậm chí liên quan tới giấy bệnh địa cung khai khiếu phương pháp, cũng có thể thu hoạch được. Đương nhiên, cái này chu kỳ dài bao nhiêu, ai cũng không biết. Tổng tới nói, trở thành Khổng Tầm Chân đệ tử chuyện này, trước mắt xem ra là có lợi. Nhưng là không bài trừ Khổng Tầm Chân thu đồ đệ là vì đoạt xá chế tác giấy bệnh vân vân. Cũng may, Trần Miểu không dùng bản thân đi suy tư những này muốn mạng tình huống, có bút ký tại, hắn có thể tiết kiệm lòng tham nhiều. Nói như vậy, tương lai một tháng, còn phải tại giấy bệnh địa cung bên trong tôn chút tâm tư, tìm tới Khổng Tầm Chân cái gọi là khảo hạch. Dựa theo đã biết khai khiếu pháp, sợ rằng một tháng chỉ là Khổng Tầm Chân thuyết pháp, nếu thật là đến ngày cuối cùng mới tìm được đáp án, cái kia cũng rất không có khả năng một ngày liền khai khiếu thành công. Cho nên ba cái tuần lễ, hẳn là thích hợp nhất thời gian điểm. Trần Miểu nghĩ như vậy thời điểm, cửa phòng ngủ được mở ra. Thì Mạn Mạn đỉnh lấy nửa khô tóc, mặc đồ ngủ từ trong phòng đi ra. Sư phụ, đã đến giờ. Trần Miểu nhìn xem Thì Mạn Mạn kia màu hồng phấn áo ngủ, sửng sốt một chút sau mới về thần đạo, cảm giác như thế nào? Thì Mạn Mạn đi tới, cho Trần Miểu rót một chén nước giật tại Trần Miểu đối diện. Cảm giác thật thoải mái. Trần Miểu nhìn xem Thì Mạn Mạn, đứng lên. Dễ chịu là tốt rồi, tương lai còn có 48 ngày có thể dễ chịu, nếu như 48 ngày không thể tìm tới khiếu vị trí, vậy liền chuẩn bị ôm thi thể ngủ đi. Nói xong, Trần Miểu một hơi đem chăn bên trong nước uống quang, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Miểu vừa mở cửa phòng, đột nhiên liền nghe đến rồi Thì Mạn Mạn thanh âm. Sư phụ. Trần Miểu quay người, nhìn xem Thì Mạn Mạn cặp mắt kia lóe ra không hiểu tia sáng ánh mắt, khó hiểu nói, thế nào rồi? Sư phụ, ta nhất định sẽ khai thiếu. Trần Miểu gật đầu cười. Có chí khí. Chương 378, năng lực khai phát, hồn cầu, 2. Chương 378, năng lực khai phát, hồn cầu, 2. Đảo mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày nay, Trần Miểu mỗi ngày nhập thế về sau, mở mắt chính là một mảnh trắng xóa. 3 ngày, hắn cùng Chu Thắng bọn hắn chạm mặt nhiều lần, cũng không từng từ đối phương trong miệng thu hoạch được bất kỳ tin tức gì. Từ kia hai người trên mặt lo nghĩ đến xem, hẳn không phải là tìm được sau dấu đi. 3 ngày, sát hạch tới không tiến triển chút nào, nhưng Trần Miểu đã tìm được chìm vào giấc ngủ thời gian chính xác. Toàn bộ giấy bệnh địa cung bên trong, Trần Miểu đã tìm được mấy cái vật tham chiếu. Một là Trần Miểu ban đầu bị con kia giấy bệnh go đi trở về trong nhà, phụ nhân kia gồm quay tơ online nhiều ít. Phụ nhân kia mỗi ngày việc cần phải làm đều là giống nhau, cho nên Trần Miểu chỉ cần cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đến xem liếc mắt đối phương lượng công việc, đại khái liền có thể đánh giá ra một cái chính xác thời gian. Trần Miểu sợ hãi phụ nhân kia sẽ có biến động, lại nhiều tìm rồi cái khác vật tham chiếu. Tỷ như kia lôi kéo giấy bệnh cối xay giấy bệnh con lửa, tới gần lúc rạng sáng, kia con lửa sẽ bị từ cối xay bên trên lôi đi, biến thành một cái kéo xe con lửa. chỉ cần thấy được con lửa không thấy, như vậy nhất định nhưng là qua dạng sáng. Những này vật tham chiếu, lại thêm chính Trần Miểu một chút phán đoán, đã có thể chuẩn xác đi ngủ. Trừ cái này, Trần Miểu phát hiện địa cung bên trong giấy bệnh chó cũng không nhiều. Tại hắn thăm dò bộ phận này khu vực trong, giấy bệnh chó chỉ có 4 cái. Những thu hoạch khác, thật sự không có. Thế tục sự tình vô pháp đẩy tới, nhưng là trong hiện thực, Trần Miểu làm sự tình ngược lại là thật nhiều. Trừ liên tiếp đi 3 ngày thì Mạn Mạn nhà nhìn thì Mạn Mạn ngâm tắm bên ngoài, Trần Miểu còn đem còn lại những ký ức kia mảnh vỡ cho toàn bộ tiêu hóa. Thôn hoang vắng khiêu cương mảnh vỡ ký ức toàn bộ tiêu hóa hoàn tất, không ra Trần Miểu dự liệu được, nạp âm trực tiếp thăng cấp đến 9 tầng. Chỉ kém một tầng, nạp âm thì sẽ đến kế tiếp giai đoạn. Đáng tiếc, xấu hổ ví tiền giống tuyết, nếu là có cái 2-3 cân âm nước, Trần Miểu nói không chừng sẽ nhịn không ngừng điểm một lần, nhìn xem nạp âm giai đoạn kế tiếp sẽ có hiệu quả gì. Đến như còn lại 4 cái cản đường bị mảnh vỡ ký ức, cũng không có cho Trần Miểu tuân ra trạng thái đặc thù tới. Tựa hồ vận khí của hắn đều dùng ở trước đó kia 2 cái cản đường bị mảnh vỡ ký ức bên trên. 4 cái trong trạng thái, có 2 cái là cước lực, một là nhanh một chút, còn lại cái kia không phải đường, chính là da dày thịt béo. Nếu như Trần Miểu sớm chút mở đến trạng thái này, nghĩa trang lần kia liền có thể thiếu tiêu hao một lượng âm đức. Trừ trạng thái, Trần Miểu tinh lực chủ yếu vẫn là dùng ở âm dương kính độn tu luyện cùng khai phát bên trên. 3 ngày thời gian, Trần Miểu lại chế tác một cái mới tùy thân không gian trong kính. Cái này tùy thân không gian trong kính bên cạnh chỉ dài có 10 cm, so với lần trước cái kia 30 cm chiếm đoạt hộ lực, nhỏ rất nhiều. Sở dĩ chế tác một cái như vậy tiểu nhân không gian tùy thân, là Trần Miểu chuẩn bị khảo thí một chút ý nghĩ. Tỷ như quỷ túy, có thể hay không bị chứa vào tùy thân không gian trong kính. Bên cạnh hắn không có sẵn quỷ túy, cho nên Trần Miểu liền đem hạt thi bên trong lão quỷ gọi ra tới. Lão quỷ nguyên bản đối với Trần Miểu có thể thả hắn ra rất vui vẻ, có thể chờ về sau Trần Miểu đem hắn mạnh mẽ áp xúc tiến vào 10 cm không gian trong kính về sau, lão quỷ vui sướng liền biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản Trần Miểu là chuẩn bị sử dụng không gian chi lực đem lão quỷ thu nhỏ, nhét vào tùy thân không gian trong kính. Đáng tiếc, lão quỷ hiển nhiên không nguyện ý, thế là cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhét vào. Bất quá lão quỷ xuất hiện cũng làm cho Trần Miểu xác nhận, hồn thể loại này đồ vật, độ dẻo rất tốt. Nhưng kết quả này cũng không phải là Trần Miểu mong muốn. Nếu như chỉ có thể nhét vào một cái hồn thể, vậy đối với hắn tác dụng tới nói cũng không lớn. Dù là Trần Miểu đem lão quỷ để vào một cái khác lớn tùy thân không gian trong kính bên trong, lão quỷ chống ra sau vẫn là sẽ chiếm đầy toàn bộ không gian, đến lúc đó lại nhét vào cái thứ hai quỷ, nhất định sẽ càng khó một chút. Thế là, suy tư về sau, Trần Miểu đối lão quỷ tiến hành rồi một lần gia công. Hắn trước đem lão quỷ áp xúc thành rồi bóng rổ lớn nhỏ, sau đó rút ruột ngục đem ruột rút ra về sau, khiến cho đem toàn bộ hồn thể bao trùm, sau đó co vào, đem toàn bộ hồn thể áp xúc đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dù sao đây là lão quỷ, không phải quỷ túy. Trần Miểu sợ hãi lão quỷ đè thêm co lại xuống dưới xảy ra vấn đề, thế là liền không có lại hướng phía viên bi cái kia lớn nhỏ áp xúc. Đến một bước này về sau, Trần Miểu lại lợi dụng hàn băng ngục đem lão quỷ cái kia hồn cầu làm cho đông lại. Đông cứng về sau, Trần Miểu đem lão quỷ ném vào không gian bên trong. Như thế, chỉ chiếm 1/8 không gian lớn nhỏ, có thể nhét vào 8 cái hồn thể. Nếu như đổi cái kia đại không gian, nhét càng nhiều. Kiểm tra này kết quả để Trần Miểu rất hài lòng. Trần Miểu thậm chí nghĩ tới năng lực này tương lai cách dùng. Trước thời hạn bắt mấy con quỷ, nhét vào không gian bên trong, làm gặp chiến đấu về sau, trực tiếp đưa bóng ném ra, băng tan, sau đó lợi dụng hồn ruột đem mục tiêu trói lại. Bất quá về sau Trần Miểu phát hiện, ý nghĩ này của mình giống như là cởi quần đánh rắm. Rõ ràng hắn có thể trực tiếp đem rút ruột ngục đánh vào mục tiêu thể nội, trực tiếp rút ruột, vẫn còn đi vòng một chỗ ngoặt. Mặc dù kết quả này để Trần Miểu có chút xấu hổ, nhưng Trần Miểu vẫn là không có từ bỏ cái này tự mình khai phát năng lực. Hắn tin tưởng vững chắc, luôn có đặc định chẳng cảnh, có thể dùng đến hắn hồn cầu. Trừ hồn cầu bên ngoài, Trần Miểu còn nếm thử đem âm khí áp xúc nhét vào tùy thân trong không gian nhỏ, vậy quả thật có thể làm được, lại còn có thể áp xúc không ít đi vào. Tình huống này đối hiện thực Trần Miểu không có tác dụng gì, nhưng nếu là tại trong thế tục, tác dụng không nhỏ. Trong thế tục nồng độ âm khí rất cao, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng Trần Miểu nếu là nghĩ điều động âm khí, lại đều được suy tư bên dưới có thể hay không để những người khác âm tu phát hiện. Nếu như có thể bản thân tồn trữ một bao âm khí, rất nhiều vô pháp vận dụng ngoại giới âm khí tình huống, liền có giải quyết biện pháp. Không thể không nói, không gian trong kính khai phát còn có rất nhiều có thể mong đợi địa phương. Ngay tại Trần Miểu tại chính mình một mẫu 3 phần đất, đám chìm ở tu hành thời điểm, một cái không tưởng được điện thoại đánh tới. Trần tiên sinh, ngươi ở đây tiên môn sao? Tạ Tung Đức thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tại, thế nào rồi? Trần tiên sinh, ngươi cho ta đùa đảo, nước ra. Trần Miểu mừng rỡ. Đùa đảo nước ra? Tình huống như thế nào, ngươi cụ thể cho ta nói một chút. Trần Miểu hỏi. Tạ Tung Đức lúc này cho Trần Miểu giảng thuật hắn những ngày này trải nghiệm. Trần Miểu tại nghe xong về sau, con mắt thì càng sáng. Tựa hồ còn không chỉ một con quỷ. Tạ lão bản, ngươi ngay tại thành phố Sơn Nam chờ ta, ta liền tới đây. Cúp điện thoại, Trần Miểu bắt đầu muốn mang đồ vật hướng không gian tùy thân bên trong chứa. Trước khi đi, Trần Miểu nghĩ tới thì Mạn Mạn. Gọi điện thoại xác nhận thì Mạn Mạn trong tay không có sống về sau, Trần Miểu để thì Mạn Mạn cùng hắn cùng rời đi nhà tang lễ, đi trước thành phố Sơn Nam. Chương 379, tiếu diện Phật bản thờ chương 379, tiếu diện Phật bản thờ Tạ Tùng Đức sau khi cúp điện thoại, thở dài một hơi. Quay đầu, hắn nhìn về phía sau lưng biệt thự, lại thở dài. Liên tiếp 2 lần gặp được sự kiện linh dị, đều là tại chính mình căn biệt thự này bên trong. Lần trước là nữ nhi mang bẩn đồ vật trở về, lần này đổi lại hắn. Chẳng lẽ ta cùng với biệt thự này bát tự không hợp? Tạ Tung Đức nhớ tới bản thân tối hôm qua gặp phải, nhìn không được lâm vào hồi ức. Nửa tháng trước, Tạ Tùng Đức cùng thành phố Sơn Nam mấy cái hảo hữu cùng một chỗ tụ hội nhỏ, trò chuyện một chút, liền cho tới Tạ Tùng Đức mang theo trong người cái kia bùa đảo. "Lão Tạ, ngươi cái này bùa đảo là mình làm?" Ngồi ở Tạ Tùng Đức bên cạnh Hồng Phạm nhìn thấy Tạ Tùng Đức cái móc chìa khóa bên trên buộc lên cái kia hình ảnh thô ráp đồ đảo, nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được hỏi. Tạ Tùng Đức cười lắc đầu. "Không phải, là một bằng hữu tạo." Ngồi ở Tạ Tùng Đức mặt khác một bên Tống Bái Lâm cười nói, xem ra lão Tạ na người bằng hữu, tại lao Tạ trong lòng địa vị không thấp à, bằng không thì cũng không thể đem nó đặt ở xe sang chìa khóa bên cạnh a. Tạ Tùng Đức còn không có giải thích, đối diện Đinh Lãng liền lên tiếng. "Lão Tạ, cái này bùa đảo là mời." Tạ Tùng Đức nghĩ, gật đầu. "Không sai." Tạ Tùng Đức chưa hề nói bản thân trên thực tế cầu xin không chỉ một khối, nhưng bùa đào hắn vốn cũng không ngại nhiều, cho nên căn bản không có sách cái này gốc dạng. Thậm chí, nếu không phải bị Hồng Phạm đề cập cái này bùa đào, hắn đều không định cho mấy người nói chuyện này. "Ừm. Lão Tạ, cái này cũng không giống như ngươi à, ta nhớ được trước ngươi không tin cái đồ chơi này tới." Hồng Phạm hơi nghi hoặc một chút nói. Tạ Tùng Đức cười khổ, hắn cũng không muốn tin, nhưng không tin không được a. Thấy Tạ Tùng Đức không nói chuyện, Hồng Phạm trong lòng có chút sốt ruột, hắn gần nhất cũng gặp phải một sự kiện, lần này tới chính là muốn hỏi một chút những người khác có hay không biết đến. Còn không đợi Hồng Phạm nói chuyện, đối diện Đinh Lãng liền lên tiếng. "Lão Tạ, tin có thể, nhưng được cảnh giác cao độ, trong một ngày này, lừa đảo cũng không ít. Bỏ phí tiền ngược lại là không tính là gì, liền sợ ngươi thật gặp được chuyện, kia đồ vật lại không có thể có tác dụng." Tạ Tùng Đức không nói chuyện, một bên Tống Bái Lâm nghi ngờ nói, "Thế nào, nghe lão Đinh lời này của ngươi, ngươi cũng có phương diện này đường lối?" Đinh Lãng không có giống Tạ Tùng Đức như thế che giấu, trực tiếp điểm đầu. "Không sai, trong nhà của ta liền mời nhất tôn đại thần." Nói đến đây, Đinh Lãng trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn. "Các ngươi biết rõ, ta danh nghĩa có cái nghỉ phép khu sao? Tháng trước, có du khách tại chỗ của ta chơi phiêu lưu, kết quả không cẩn thận lật thuyền. Một người trong đó du khách bởi vì bị lật qua thuyền đắp lên, những người khác không có phát hiện vị trí của nàng, liền trực tiếp chết chìm ở trong sông. Vì việc này, ta còn bồi không ít. Nhưng cái này, cũng không phải là trọng yếu nhất." Đinh Lãng nhìn xem đám người, hạ giọng nói, "Cái này về sau, khi ta kia phiêu lưu hạng mục lại mở ra thời điểm, mỗi lần đến rồi cái kia chết chìm hơn người địa phương, đều sẽ có một nam một nữ ngồi thuyền lật thuyền. Mỗi lần lật thuyền, đều sẽ có người nói hắn trong nước thấy được có bóng đen, tại kéo hắn chân. Nếu như là một người ngược lại cũng thôi, nhưng rất nhiều người đều đang nói. Nếu không phải ta xử lý kịp thời, đem những người kia tuyên bố tại Internet bên trên nội dung tìm người xóa bỏ, ta kia nghỉ phép khu sợ là còn quặn cu é hơn một hồi. Cái này về sau, ta đem phiêu lưu hạng một ngừng, bản thân đi thử bên dưới." Đinh Lãng nhìn xem đám người, mặt không biểu tình. "Thật sự có." Câu nói này ra miệng, trừ Tạ Tùng Đức, hai người khác đều bị giật nảy mình. "Thật có?" Hồng Phạm đội vàng hỏi. "Thật có." Đinh Lãng gật đầu. "Vậy làm sao giải quyết?" "Đúng, ngươi nói ngươi mời một cái đại thần." "Thật hữu dụng." "Thật hữu dụng." Đinh Lãng nhìn xem đám người. "Ta mời được tôn kia đại thần về sau, đem dẫn tới chỗ kia, chỉ thả một buổi tối, về sau ta liên tiếp khiến người đi 7 ngày, sự tình gì cũng không có phát sinh. Sự tình cứ như vậy được giải quyết. Không chỉ có như thế, mỗi khi ta thành tâm tuần lễ thời điểm, đều có thể cảm nhận được một cỗ thanh lương chi ý chuyển vào trong thân thể của ta, để cho ta thần thanh khí sảng." Đinh Lãng sau khi nói đến đây, mặt mày hớn hở. Mà một mực tại truy vấn Hồng Phạm thì cắt đứt hắn. "Lão Đinh, ngươi kia đại thần có thể cho ta sử dụng sao?" Đinh Lãng kinh ngạc, nhìn xem Hồng Phạm. Cái này về sau, Hồng Phạm mới nói ra hắn tình huống. Hồng Phạm danh nghĩa có cái ngay tại khai phát tòa nhà, vài ngày trước xảy ra sự cố. Có công nhân bởi vì thao tác không thích đáng, từ trên lầu rớt xuống, té chết. Nhưng đối với Hồng Phạm tới nói, đây đều là dùng tiền năng giải quyết sự tình. Trên thực tế, ngày thứ hai hắn công trường liền lại bắt đầu lại từ đầu khởi công rồi. Nhưng vấn đề phát sinh ở ngày thứ hai trong đêm. Có ở tại công sàn nhà phòng công nhân, ban đêm lúc ngủ, chợt nghe bành một tiếng. Coi là công trường đã xảy ra chuyện gì hắn, trực tiếp liền đi tra xét. Kết quả cái gì đều không tìm tới. Cái này về sau, hắn liền trở về rồi. Cũng không có qua bao lâu, lại có bành một tiếng chuyển đến. Lần này, đánh thức ba người. Ba người kết bạn cầm ra hỏa, hướng phía trong công trường đi đến, muốn nhìn một chút có đúng hay không có tiểu mao tặc đến trong công trường trộm cốt thép. Có thể tìm một vòng, ba người cái gì đều không tìm tới không nói, còn đã kinh động ca đêm gác cổng. Ba người hỏi một chút, kết quả gác cổng cái gì đều không nghe tới. Ngay tại ba người nghĩ đến có đúng hay không ai thả một cái rắm, quá văng rồi, để hắn nghe lầm thời điểm, môn kia vệ bỗng nhiên chỉ vào kia chưa từng hoàn thành cao ốc nói, "Ai, ai ở phía trên?" Ba người ngẩng đầu, còn không có nhìn thấy người kia thời điểm, liền phát hiện có đồ vật từ trên lầu rơi xuống. Gác cổng phát ra rít lên một tiếng về sau, ba người liền nghe đến rồi quen thuộc một tiếng mảnh. Lúc này, bốn người hướng phía kia đồ vật rơi xuống đất vị trí chạy tới. Có thể tới chỗ, bốn người lại hai mặt nhìn nhau. Nơi đó, cái gì cũng không có. Không nhìn được, ba người nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh gác cổng. Hỏi hắn vừa rồi đến cùng nhìn thấy cái gì? Gác cổng toàn thân phát run, nói hắn thấy được một người từ trên lầu nhảy xuống tới. Một câu nói kia, trực tiếp để những người khác ba người kinh sợ. Cái lầu, nếu là lúc trước, bọn hắn sẽ còn tìm tiếp, nhìn xem có đúng hay không nhìn lầm rồi. Có thể mới phát sinh qua một đợt té lầu sự kiện, bọn hắn lại thế nào dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Bốn người ai cũng không nói chuyện, xoay người rời đi. Nhưng bọn hắn đi, kia bành âm thanh nhưng lại chưa dừng lại. Suốt cả một buổi tối, cách mỗi 10 mấy 20 phút, liền sẽ xuất hiện bành một tiếng. Càng ngày càng nhiều công nhân bị đánh thức, nhưng ở những người khác nhắc nhở bên dưới, không ai dám đi thăm dò nhìn. Như thế, mãi cho đến ngày thứ hai. sở hữu công nhân đều không có tinh thần không nói, cũng đều tập thể nghỉ việc. Lần này, liền đem sự tình đâm đến Hồng Phạm nơi này. Hồng Phạm khẳng định cũng không tin a, hướng dẫn muốn công nhân làm việc, nhưng không ai nghe hắn. Không tin ta hắn, đêm đó đã đến công trường. Sau đó, không đợi Hừng Đông hắn liền chạy. Cái này về sau, có thể xấu chết hắn. Hắn tới đây lần tụ hội, cũng là vì hỏi một chút bản thân mấy cái này bằng hữu, có hay không dạng này đường lối. Cho nên ngay từ đầu, hắn mới có thể đối Tạ Tùng Đức đùa đảo cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, rõ ràng Đinh Lãng Tôn kia đại thần càng thêm như bước một chút. Ta khẳng định không thể cho ngươi, nhưng ta đương thời thường xuyên mời mấy tôn, nguyên bản là chuẩn bị hỏi một chút các ngươi muốn hay không, hiện tại cũng tốt, ngươi đến lúc đó mang đến công trường thử nhìn một chút, nhìn xem có hiệu quả hay không. Hồng Phàm mặc dù có chút không hài lòng, nhưng vẫn là đồng ý Tạ Tùng Đức đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, cho nên đến tiếp sau, hắn vậy chú ý qua đại khái một tuần, bốn người lại tụ họp thời điểm, Hồng Phàm sự tình được giải quyết. Tạ Tùng Đức biết rõ hai người này không hội hợp lấy băng lừa gạt hắn, nghĩ thầm thêm một cái hộ thân vật, tóm lại là tốt. Thế là, hắn cùng Tống Bái Lâm vậy từ Đinh Lãng nơi đó mời nhất tôn đại thần trở về. Nói là đại thần, trên thực tế chính là cái bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật bên trong chứa chính là một cái tiếu diện Phật. Mới gặp, Tạ Tùng Đức liền đối hắn có hảo cảm. Mặc dù bên cạnh hắn không có sự kiện linh dị phát sinh, vô pháp nghiệm chứng bàn thờ Phật là thật là giả, nhưng chính như Đinh Lãng nói, mỗi ngày bái một bái cũng sẽ thần thanh khí sảng. Cái này khiến Tạ Tùng Đức đối cái này tôn bàn thờ Phật rất là tôn kính. Nhưng lại tại tôn kia bàn thờ Phật mời về 7 ngày sau đó, một ngày trong đêm, Tạ Tùng Đức đống nhiên bị một cái động tĩnh đánh thức. Sau khi tỉnh lại, hắn liền thấy cái kia treo ở bản thân trên cổ đồ đảo nứt ra. Lần này có thể đem Tạ Tùng Đức dọa đến quá sức. Hắn liên tục không ngừng đeo lên một cái khác hoàn hảo đồ đảo, xông về cái kia bàn thờ Phật, đem bàn thờ Phật ôm vào trong lòng. Có thể để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, làm bàn thờ Phật chạm đến đồ đảo thời điểm. Đồ đảo nứt ra. Chương 380, sư đồ 1, chương 380, sư đồ 1, Trần Miểu đến thành phố Sơn Nam thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều, Tạ Tùng Đức tại khu biệt thự bên ngoài chờ lấy Trần Miểu. Nhìn thấy Trần Miểu về sau, Tạ Tùng Đức lập tức liền đi tiến lên đây, nắm chặt rồi Trần Miểu tay. Trần tiên sinh ngươi đến rồi, ăn cơm trưa, chúng ta đi trước ăn cơm. Trần Miểu nhìn xem Tạ Tùng Đức, cứ việc trên gương mặt kia mang theo tiểu dung, nhưng này nếu chặt lông mày vẫn là bại lộ nội tâm của hắn cấp bách. "Ăn rồi, đây là ta đồ đệ, thì mạn mạn." Trần Miểu cho Tạ Tùng Đức giới thiệu một chút, dù sao về sau thì mạn mạn sự tình còn muốn phiền phức Tạ Tùng Đức. Tạ Tùng Đức nghe vậy, lúc này vươn tay cùng thì mạn mạn cầm một lần. "Ngươi tốt, ta là Tạ Tùng Đức, đây là ta danh thiếp, về sau nếu là đến thành phố Sơn Nam có dùng đến ta, có thể trực tiếp gọi cú điện thoại này, đây là ta tư nhân dãy số." Trần Miểu ở một bên nhìn xem, trong đầu đột nhiên liền toát ra mấy cái hình tượng. Một làng nghĩa trang lão bản Lâm người gọi những cái kia phú hộ xem lễ, cũng giới thiệu đồ đệ mình cho những cái kia phú hộ nhận biết hình tượng. Một là trung tài lúc trước nói muốn dẫn lấy Tiểu Bạch đi nhận lao hữu của hắn hình tượng. Bây giờ, lại đến hắn dẫn thì mạn mạn cho Tạ Tùng Đức giới thiệu. Đột nhiên như vậy, Trần Miểu liền có chút rõ ràng cái gì gọi là sư đồ, cái gì gọi là truyền thừa. "Kia Tạ lão bản, chúng ta bây giờ liền đi nhìn xem cái kia đồ vật đi." "Tốt, mời tới bên này." Tạ Tùng Đức cùng gác cổng lên tiếng chào hỏi, gác cổng liền mở ra một cái xe ngắm cảnh đem ba người chở hướng khu biệt thự bên trong mà đi. Thì mạn mạn cũng là lần thứ nhất tiến núi thấp khu biệt thự, trong mắt có chút hiếu kỳ những người giàu có này sinh hoạt là dạng gì. Trần Miểu cùng Tạ Tùng Đức ngồi cùng một chỗ, lại hỏi thăm một chút liên quan tới cái kêu bản thờ Phật tình huống. "Trong nhà bây giờ còn có người sao?" "Không có, trước đó biệt thự ra kia việc sự tình về sau, lão bà ta cũng không nghĩ ở nơi này, ta vốn là muốn tướng biệt thự bán đi, sau này vẫn bận, không có thời gian. Về sau ta nghĩ nghĩ, cảm thấy lần kia vấn đề không ở biệt thự bản thân, dù sao quỷ túy là ta nữ nhi từ bên ngoài mang về, biệt thự bản thân hẳn là không có vấn đề. Cho nên qua đoạn thời gian về sau, ta cũng biết tới đây thay đổi tâm tình." "Ai biết?" Tạ Tùng Đức nói đến đây, lộ ra một vẻ cười khổ. "Trần tiên sinh, ngươi nói rốt cuộc là ta xui xẻo vẫn là ta biệt thự kia phong thủy không tốt?" Trần Miểu lắc đầu. "Ta không biết nhìn phong thủy, cũng sẽ không nhìn mệnh, nhưng những chuyện này có thể lần nữa xuất hiện, xác thực cùng ngươi khá liên quan." Trần Miểu nhìn xem có chút sửng sốt Tạ Tùng Đức, nói, "Nếu là không có sự tình lần trước, nếu là ngươi không biết ta bản sự, nghĩ đến cũng sẽ không đi treo chọc cái kia bản thờ Phật." Tạ Tùng Đức trầm mặc. Trần Miểu nói không sai, nhưng vấn đề là, hắn đã biết, lại thế nào khả năng không đi để ý. Trần Miểu nhìn xem Tạ Tùng Đức, lại nói, "Tạ lão bản, hỏi một cái mạo phạm vấn đề." Tạ Tùng Đức trả lời, mời nói, "Thương nhân bên trong có lương tâm nhiều không?" Tạ Tùng Đức khẽ giật mình, trong đầu đem chính mình cái vòng này người nghĩ rồi một vòng. Lương tâm cái này đồ vật, khó mà nói. Không có tiền thời điểm, lương tâm loại này đồ vật có lẽ còn có. Có tiền, vậy liền không nhất định. Chính hắn cũng không dám nói tự mình làm qua tất cả mọi chuyện, cũng không có trái lương tâm. Tạ Tùng Đức lắc đầu, "Thương nhân lợi lớn." Trần Miểu gật đầu. "Kia Tạ lão bản, ngươi cảm thấy chúng ta một ngành này bên trong có lương tâm sẽ có bao nhiêu?" Nghe nói như thế, Tạ Tùng Đức khẽ giật mình về sau, đương nhiên liền hiểu Trần Miểu lời này ý tứ. Kỳ thật Tạ Tùng Đức đoạn thời gian trước không ít đi hiểu rõ âm tu một ngành này làm, đáng tiếc, trừ Trần Miểu, trước mắt hắn còn không có nhìn thấy cái thứ hai có bản lĩnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ không thấy, cũng không phải là một chuyện xấu. Hắn vận khí tốt, gặp Trần Miểu một cái như vậy bình thường âm tu. Nếu là vận khí không tốt, gặp một chút có ý đồ xấu âm tu đâu. Đến lúc đó hắn khả năng cũng không kịp đi tìm Trần Miểu hỗ trợ, liền đã xong. Đột nhiên, Tạ Tùng Đức trong đầu lóe lên cái kia bàn thờ Phật. Bởi vì sự tình phát sinh khẩn cấp, cho nên tại Trần Miểu trước khi đến, Tạ Tung Đức trong lòng chỉ nghĩ giải quyết cái kia bàn thờ Phật, nhưng lại chưa nghĩ sâu qua vì cái gì bàn thờ Phật sẽ xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ bị Trần Miểu một nhắc nhở như vậy, Tạ Tung Đức đông nhiên liền có một cái suy đoán. Đinh Lãng tất nhiên có thể lấy được 4 cái bàn thờ Phật, điều này nói rõ, loại này bàn thờ Phật là có thể đại lượng chế tác, giống như là Trần Miểu cho hắn bùa đào một dạng. Chỉ bất quá bùa đào là chính hướng đồ vật, bàn thờ Phật là mặt trái. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, sau lưng Đinh Lãng cũng có một cái âm tu. Mà cái này âm tu, chính là loại kia tâm thuật bất chính. Nghĩ tới đây, Tạ Tung Đức sắc mặt chính là tái đi. Lúc này, Trần Miểu thanh âm vang lên lần nữa. Tạ lão bản, ta biết rõ ngươi đối với chúng ta một ngành này rất hiếu kỳ, nhưng nếu là ngươi nghĩ tiếp xúc những cái kia âm tu lời nói, tốt nhất có thể nhiều hiểu rõ một chút, mới quyết định. Tạ Tung Đức nghiêm mặt. Tạ Trần Tiên Sinh nhắc nhở, ta biết rồi. Rất nhanh, 3 người đến Tạ Tung Đức cửa biệt thự, sau khi xuống xe, Trần Miểu hướng phía sắt vách ngôi biệt thự kia nhìn thoáng qua. Kia là hạng thượng biệt thự, cũng không biết hạng thượng có hay không tại. Không có đi cùng hạng thượng chào hỏi, Trần Miểu cùng Tạ Tung Đức tiến vào trong biệt thự. Đi vào trước đó, Trần Miểu theo thường lệ xem trước sách, đây là bền lòng vững dạ chính tự, dù là Trần Miểu cũng không cho rằng cái kia ngay cả bừa đảo đều không thể đột phá quỷ túy có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng Trần Miểu không muốn dưỡng thành tập quán này, đây là hiện thực, chỉ có một đồ mệnh, ổn điểm tổng không sai. Không có phát hiện bất kỳ tình huống gì về sau, Trần Miểu mở ra con mắt thứ 3, sau đó đem mắt âm dương cùng nhắm mắt cảm giác đồng thời kích hoạt. Cái này còn không có xong, Trần Miểu trực tiếp đem 2 tấm phổ thông trấn linh phủ kích hoạt, đưa cho Tạ Tùng Đức cùng Thì Mạn Mạn. Quá trình bên trong, Trần Miểu lại cho trong cơ thể 2 người đánh vào hố lửa ngục, để phòng bạn nhất có quỷ túy phụ thể. Bút ký cũng sẽ không biểu hiện những người khác sinh tử, nếu là không cẩn thận để Thì Mạn Mạn bị thương, vậy cũng không tốt. Về phần tại sao gặp nguy hiểm còn mang Thì Mạn Mạn, tự nhiên là vì bồi dưỡng Thì Mạn Mạn. Thì Mạn Mạn nhất định khai khiếu, muốn trở thành nhâm tu. Như vậy, tiếp xúc sự kiện linh dị chính là tất nhiên. Nhiều hiểu rõ một chút, dù sao cũng so gặp chân tay luôn cũng muốn tốt. Được rồi, đi vào đi. Trần Miểu đi đầu, đẩy cửa phòng ra. Âm khí trong phòng cũng không có so bên ngoài cao, nếu không phải Tạ Tùng Đức trước thời hạn nói qua, chính Trần Miểu đến lời nói, vậy không nhất định sẽ phát hiện trong phòng này còn có quỷ túy. Mắt âm dương cùng nhắm mắt cảm giác phía dưới, Trần Miểu cũng chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Rất nhanh, Trần Miểu ngay tại Tạ Tùng Đức dưới sự chỉ dẫn, đi tới thư phòng của hắn. Bàn thờ Phật không ở trên bàn, mà là tại gian phòng trên mặt đất. Nhìn xem giống như là Tạ Tùng Đức rời đi thời điểm, tiện tay vứt trên mặt đất. Để Trần Miểu cảm giác nghi ngờ là, dù là kia đồ vật ở trước mặt, hắn đều không có ở trong mắt âm dương nhìn thấy quỷ túy, âm khí nhan sắc. Bất quá, nhắm mắt cảm giác phát hiện dị dạng. Bởi vì kia bàn thờ Phật tình huống bên trong, Trần Miểu không cảm giác được. Bàn thờ Phật ngăn cách cảm giác của hắn. Không thể không nói, nhắm mắt cảm giác không tăng lên, cũng có không tăng lên chỗ tốt, một khi gặp được nhìn không thấu kia tất nhiên liền có vấn đề. Chương 380, sư đồ 2, chương 380, sư đồ 2, các ngươi ở chỗ này chờ đi, chúng ta đi bảo. Trần Miểu nói xong, liền hướng phía bên trong đi bảo. Đi gần rồi, Trần Miểu hồn thể cảm giác cuối cùng cảm giác được một cỗ hơi yếu hồn lực ba động. Dưới tình huống bình thường, Trần Miểu hồn thể cảm giác có thể cảm thấy được 5 mét bên ngoài hồn thể, nhưng lần này, đi đến cái kia trước bàn thờ Phật mới cảm thấy được. Xem ra cái này bàn thờ Phật bản thân hẳn là cũng rất đặc thù. Nghĩ như thế, Trần Miểu ngay trước Tạ Tùng Đức 2 người mặt, dùng hộ thể cương khí bọc lấy, một tay đem trên mặt đất bàn thờ Phật tóm lấy, bày ngay ngắn. Làm cái kia tiếu diện Phật cùng Trần Miểu mặt đối mặt về sau, Trần Miểu cũng cảm giác được một cỗ hơi yếu hồn lực từ tiếu diện Phật trong thất khiếu tiêu tán mà ra, hướng phía hắn tràn ngập mà tới, tựa hồ là muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Hộ thể cương khí đối những cái kia hồn lực vô pháp có tác dụng, trực tiếp bị xuyên thấu. Trần Miểu suy tư một lát sau, vẫn chưa xuất thủ, mà là để kia cỗ hồn lực tiến vào trong cơ thể mình. Làm hồn lực xâm nhập, Trần Miểu đầu tiên là cảm nhận được một cỗ thanh lương chi ý, lập tức cũng cảm giác bản thân thần thanh khí sảng. Nhưng khi chính hắn hồn lực đem kia cỗ xâm lấn hồn lực bao lấy về sau, thần thanh khí sảng cảm giác liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác sao? Trần Miểu bung ra kia cỗ hồn lực, nhường cho mình thể nội hố lửa ngục vận chuyển lại. Thời gian qua một lát, kia cỗ hồn lực liền bị đốt không còn một mảnh. Trong lòng hiểu rõ, Trần Miểu cầm trong tay bàn thờ Phật đặt ở trên bàn sách, quá trình bên trong, hắn muốn đem rút ruột ngục ấn ký đánh bảo, lại phát hiện không được. Tựa hồ bàn thờ Phật phía ngoài tầng kia khối gỗ, ngăn cách ngũ ngục ấn ký tiến bảo. Trần Miểu lại thay đổi một loại phương thức, từ tùy thân bao nhỏ bên trong lấy ra 4 cái quen hương, lần này, hắn không có niệm tụng giải đoán khẩu quyết, mà là trực tiếp đọc lên trấn sát khẩu quyết. Hương hỏa hơi khói xuất hiện, Trần Miểu kềm chế hương hỏa hơi khói một mạch tiến vào bàn thờ Phật xúc động, sau đó một chút xíu, đem hương hỏa hơi khói đưa vào bàn thờ Phật bên trong. Làm hương hỏa hơi khói tiến vào 1/3 thời điểm, một cái bóng mờ bị ép ra tới. Nhìn xem kia dương nhanh múa vút bộ dáng, Trần Miểu đánh ra rút ruột ngục cấn ký cùng hàn băng ngục cấn ký. Rút ruột, trói buộc, áp xúc, hàn băng ngục phát động, hồn cầu từ không trung rơi xuống, ngã vào trong tay Trần Miểu. Quá trình này, thậm chí không đến 2 giây. Sở dĩ như thế nhanh chóng, là bởi vì cái kia từ bản thờ Phật bên trong tuân ra quỷ túy cũng là từ nhỏ biến thành lớn. Trần Miểu trực tiếp tại nó vẫn không thay đổi lớn thời điểm, liền đem nó áp xúc, mất đi một chút thời gian. Cầm hồn cầu, Trần Miểu tiếp tục đem hương hỏa hơi khói đưa vào bản thờ Phật nội bộ. Còn lại hơn phân nửa hương hỏa hơi khói toàn bộ rót vào, cũng không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện, hồn lực ba động cũng không có. Chỉ có một quỷ sao? Trần Miểu lần nữa nhắm mắt cảm giác vẫn là vô pháp cảm thấy được tình huống bên trong. Xem ra là một cái bị chế tạo ra đặc thù vật chứa. Trần Miểu xuất ra bức ký, để hắn hơi kinh ngạc chính là, vẫn chưa có mới chương tiết xuất hiện. Không có kết thúc. Trần Miểu nhìn thoáng qua cái kia bàn thờ Phật, lấy ra một tờ trấn linh phù kích hoạt xong đếm thử dán một lần, vẫn chưa bị hấp thụ ở lập tức, Trần Miểu lại lấy ra một cái bùa đảo bỏ vào tương tự không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không phải cái này bàn thờ Phật vấn đề, đó chính là còn có những thứ khác sự kiện tương quan không có kết thúc. Trần Miểu nghĩ tới Tạ Tùng Đức nói tới cái khác ba người. Trong lòng có dự kiến trước về sau, Trần Miểu ngay trước Tạ Tùng Đức cùng Thì Mạn Mạn trước mặt, trực tiếp đem bàn thờ Phật ném vào cái kia lớn hơn một chút không gian trong kính bên trong, sau đó lại tướng hồn cầu nhét vào tiểu nhân không gian bên trong. Làm xong những này, Trần Miểu lúc này mới nhìn về phía kia đầy mắt kinh ngạc hai người. Trần Miểu không có giải thích, trực tiếp nói với Tạ Tùng Đức, "Tạ lão bản, ngươi kêu ba vị bằng hữu, ngươi đi nói một chút tình huống đi, ta giúp bọn hắn vậy một đợt xử lý, tỉnh đi một chuyến nữa." Tạ Tùng Đức từ vừa rồi Trần Miểu kia cách không trang đồ vật trong rung động lấy lại tinh thần, ngữ khí càng thêm tôn trọng. "Tốt, ta cái này liền liên hệ bọn hắn, tranh thủ hôm nay liền giải quyết rồi chuyện này." Tạ Tùng Đức cũng không còn hỏi mình sự tình giải quyết không có, trực tiếp liền móc ra điện thoại, đi đến một bên bắt đầu người liên hệ. Thì Mạn Mạn thì tò mò nhìn Trần Miểu vừa rồi mở ra không gian trong kính vị trí. "Đừng xem, chờ ngươi khai khiếu về sau, lại nghĩ những này đồ vật." "Đúng, sư phụ." Nhìn xem Thì Mạn Mạn kia sáng lên con mắt, Trần Miểu bật cười. Sở dĩ hắn đem không gian trong kính tại trước mặt hai người hiện lộ ra, tự nhiên là có lo nghĩ của mình. Tạ Tùng Đức năng lực, đáng giá Trần Miểu đi lôi kéo một lần, dù sao có một số việc, coi như Trần Miểu năng lực mạnh hơn, xử lý cũng không có Tạ Tùng Đức nhẹ nhõm. Cho nên phơi bày một ít bản thân năng lực là có tất yếu. Đến như Thì Mạn Mạn, Trần Miểu bản thân sẽ không chuẩn bị giấu nàng những thứ này. Nếu quả thật muốn giấu, kia bệnh giấy ngưng âm pháp cũng sẽ không dạy cho nàng. Chờ đến lúc đó hắn nàng khai khiếu thành công, Trần Miểu liền sẽ đem chính mình trên người những cái kia truyền thừa, chọn một chút, để Thì Mạn Mạn tuyển chọn một lần. Nam phái khâu xác bí thuật cái này truyền thừa không tính rất lần, nhưng nó tại đối phó quỷ túy thủ đoạn bên trên, phần lớn đều cần sớm chuẩn bị. Không có tỷ như dẫn linh khống miệt thuật ngàn kia khôi lỗi thuật cắt giấy thỉnh thần thuật thần đạo âm dương kính độ loại này tức thời hưởng ứng thuật pháp, cho nên tại ứng phó đột phát sự kiện bên trên năng lực rất yếu. Trước mắt Thì Mạn Mạn ứng phó đột phát sự kiện thủ đoạn chính là bừa đảo, phù lục, cùng với Trần Miểu cho nàng quỷ lập phương ngoại hạng vận. Trần Miểu đã từng trải qua Thì Mạn Mạn trước mắt giai đoạn này, tự nhiên cũng liền biết nên cho Thì Mạn Mạn bổ sung phương diện nào thiếu khuyết. Dù là trong tay hắn truyền thừa không có thích hợp Thì Mạn Mạn pháp môn, nhưng Trần Miểu tin tưởng chắc chắn sẽ có. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải chờ Thì Mạn Mạn khai khiếu. Khai khiếu về sau mới có thể đi nếm thử nhìn xem có thể tu cái nào. Cùng Thì Mạn Mạn nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Tạ Tùng Đức đã đánh xong điện thoại, đi trở về. "Trần tiên sinh, ta cho bọn hắn gọi điện thoại, nhưng bọn hắn có người hôm nay không ở thành phố Sơn Nam, ngày mai ngươi xem được không?" Trần Miểu cười nói, "Ta lúc nào đều có thể, chủ yếu là bọn hắn." Tạ Tùng Đức gật đầu. "Được, ta sẽ dặn dò bọn hắn trước cách này cái bàn thờ Phật xa một chút." Trần Miểu nghe vậy, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, cái kia cho các ngươi bàn thờ Phật người kia, hắn có nói cái gì không?" Tạ Tùng Đức nhẹ gật đầu. "Hắn hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, ta không nói, chỉ là để hắn ngày mai mang lên bàn thờ Phật." Trần Miểu gật đầu. "Được, vậy ngày mai gặp mặt lại nhìn tình huống." Trần Miểu vốn là muốn triệt tiêu Tạ Tùng Đức thể nội hố lượng ngủ cân ký, sau này nghĩ nghĩ vẫn là giữ đi, sự tình giải quyết rồi lại rút đi cũng được. "Trần tiên sinh, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đã đặt trước được rồi cái bàn." Trần Miểu không có cự tuyệt, dù sao hắn xác thực còn có việc muốn cùng Tạ Tùng Đức nói. Về sau bữa tiệc, Tạ Tùng Đức vốn định chuyển cho Trần Miểu một khoản tiền, nhưng Trần Miểu cự tuyệt khoản tiền kia, mà là đổi lại một cái khác tình cầu. "Tạ lão bản, không biết ngươi nơi đó có không có môn lộ, ta muốn để Thì Mạn Mạn đi pháp ý bộ môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhân viên ngoài biên chế là được, chỉ cần có thể nhường nàng đi theo làm nhiệm vụ." Tạ Tùng Đức sửng sốt một chút, nhìn Thì Mạn Mạn liếc mắt. "Không có vấn đề, ta giúp nàng liên hệ." Trần Miểu nghe vậy, nâng chén kính Tạ Tùng Đức. Tạ Tùng Đức thụ sủng nhược kinh đồng thời, vậy đem Thì Mạn Mạn tại Trần Miểu trong lòng địa vị nâng cao rất nhiều. Đêm đó, Tạ Tùng Đức còn muốn cho Trần Miểu sắp xếp chỗ cư trú khách sạn, nhưng Trần Miểu cự tuyệt. Hắn đã có liên lạc hạng thượng, đêm nay liền ở tại hạng thượng biệt thự. Chương 381, thần kính ánh tâm. Chương 381, thần kính ánh tâm. Ngươi trường nào thì đến. Hạng thượng tiếp vào Trần Miểu thời điểm đã là hơn 4 giờ chiều. "Làm sự kiện, đây là Thì Mạn Mạn, ngươi nhận biết?" Hạng thượng hướng phía Thì Mạn Mạn nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút mập mờ nhìn Trần Miểu liếc mắt, sau đó trịnh trọng cho Thì Mạn Mạn giới thiệu bạn gái của hắn Lê Tư. Cái này về sau, Trần Miểu lại cùng Hạng thượng bọn hắn đi ăn bữa cơm. Trên đường, Hạng thượng biết được Trần Miểu hôm nay tới là làm cái gì về sau, liền trách Trần Miểu vậy mà không gọi hắn. Đồng thời, Hạng thượng vậy dâng lên một cái giống như Tạ Tùng Đức ý nghĩ, tướng biệt thự bán rồi. Bất quá về sau ngẫm lại, có Trần Miểu thủ đoạn tại, sợ cái gì? Cơm nước xong xuôi, Hạng thượng nguyên bản còn muốn mang theo Trần Miểu đi vào thành phố chơi một chút cái khác hạng mục, nhưng Trần Miểu còn có chuyện muốn làm, thế là liền cùng đi biệt thự. Đến biệt thự về sau, Hạng thượng liền để Lê Tư mang theo Thì Mạn Mạn đi thu thập phòng, mà hắn thì lặng lẽ hỏi Trần Miểu, "Hai người các ngươi đến tình trạng kia, đêm nay cho các ngươi thu thập một gian phòng." Trần Miểu lòng bàn tay đem Hạng thượng đánh một cái lảo đảo. "Ta đều nói, nàng là ta đồ đệ, ngươi không nhớ lâu." Hạng thượng nghe răng toét miệng vén quần áo lên, sau đó liền thấy một cái dấu bàn tay. "Ngoa tạo, ngươi mẹ nó lực tay làm sao lớn như thế?" Hạng thượng thấy Trần Miểu còn nhìn chằm chằm hắn, chỉ có thể nói, biết rõ, các ngươi là sư đồ." Nói xong, còn đối trên lầu hô một câu, "Bà bối, ngươi thu thập hai gian phòng a." "Bọn hắn là sư đồ." Trần Miểu cười cười, sau đó hỏi, "Luyện thể luyện thế nào rồi? Luyện đến thứ mấy lượt rồi?" Hạng thượng nghe vậy, trực tiếp đem chính mình ném vào trên ghế salon. "Vậy căn bản không phải người luyện, cũng là nói vẫn là một lần cũng không có luyện thành." Trần Miểu hỏi. Hừm, không luyện, ta thử hơn 10 lần, vốn cho rằng nhịn một chút liền có thể qua khứ, kết quả mỗi lần mẹ nó đều là nửa phút không đến, thật không trách ta. Hạng Thượng bất đắc dĩ nói. Trần Miểu nghe vậy, hướng trên lầu nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền đem áo của mình cởi ra. Hiện tại thế nào, ngươi còn luyện không luyện? Trần Miểu trầm vai phát lực, nguyên bộ thân thể cơ bắp liền kéo căng ra rất có trương lực hình dáng. Vai phong lưu loát, bả vai rộng mà không bụng, không có khoa trương khối chạm nô lên, lại mỗi một tấc đều căng đầy được lộ ra kình. Cánh tay nắm quyền lúc, cánh tay gân mạch dần dần nổi lên. Tám khối cơ bụng khối lũy rõ ràng, không phải mạnh mẽ chống ra tới đột ngột góc cạnh, mỗi một khối đều hình dáng hợp quy tắc, lớn nhỏ cân xứng, cơ rãnh mương hám sâu cũng không giữ tợn eo nhân ngư tuyến ngấn sâu càng là rõ ràng lưu loát, hướng xuống ngay cả bụng cơ hông đường nét đều càng đến rõ ràng, không có nửa phần thì thừa. Vân ra bên dưới lực lượng cảm giác, cơ hồ muốn tràn ra tới. Hạng Thượng ngơ ngác nhìn Trần Miểu rộng rãi dưới quần áo kia một thân cơ bắp, thật lâu im lặng. Ta đại khái luyện không tới nửa năm, ngươi xác định không luyện? Trần Miểu nói, liền muốn một lần nữa mặc xong quần áo, nhưng chưa từng nghĩ Hạng Thượng trực tiếp đánh tới. Cũng may Trần Miểu hiện tại thân thủ nhanh nhẹn, một cái tay liền đem Hạng Thượng đè vào trước người, có thể gánh vác được Hạng Thượng thân thể, lại chịu không được Hạng Thượng hai tay. Đây là thật cơ bắp a? Hạng Thượng hai tay trên người Trần Miểu du đầu, muốn xem ra thật giả, có thể sự thật lại làm cho hắn không phản bắt được. Mặc dù hắn đối với Trần Miểu nói tới nửa năm không quá tin tưởng, nhưng một năm trước Trần Miểu là cái dạng gì, hắn vẫn biết đến. Cái kia cực âm luyện thể thuật, thật sự mạnh như vậy. Hạng Thượng vừa định nói luyện nhưng sau đó liền nghĩ tới loại đau khổ này. Ai, ta cũng muốn cái này thân cơ bắp, nhưng ta xác thực không tiếp tục kiên trì được a. Trần Miểu mặc xong quần áo nói, ngươi nghĩ luyện thành đi, hai ngày này ta làm cho ngươi cái đặc huấn, ngươi thử lại lần nữa được hay không? Hạng Thượng nhãn tình sáng lên. Thật sự? Hừm, ngươi nhà có tấm gương sao? Gương toàn thân loại kia cái gương lớn. Hạng Thượng lắc đầu. Bất quá có thể đi mua, cư xá bên ngoài có cái cỡ lớn siêu thị. Được, đi mua bên trên từ phía. Không, tám mặt đi. Trần Miểu nghĩ nghĩ, lại sửa lại khẩu. Như thế nhiều. Thấy Trần Miểu gật đầu, Hạng Thượng vậy không hỏi, trực tiếp lấy điện thoại ra cho gác cổng đánh qua, để bọn hắn mua hộ tám mặt tấm gương tới. Dù sao hắn đi mua cũng được gọi người đưa, không bằng trực tiếp tìm gác cổng. Nửa giờ sau, gác cổng gõ cửa. Hạng Thượng tiếp thu tấm gương về sau, cho thêm 4 cái đưa hàng gác cổng một người 500 khối vất vả phí. Những này tấm gương đặt ở đây. Hạng Thượng hỏi. Lúc này Lê Tư cùng thì Mạn Mạn cũng đã thu thập xong, ở phòng khách. Trần Miểu suy nghĩ một chút nói, một đợt dọn đi tầng hầm ngầm đi. Nói, Trần Miểu đi đến trước gương, hai ngón tay đầu bóp, liền dẫn theo hai mặt tấm gương hướng phía tầng hầm ngầm mà đi. Hạng Thượng thấy thế, cũng muốn thử một chút dùng đầu ngón tay bóp. Ngược lại là có thể nhấc lên, nhưng bất quá 5-6 giây ngón tay sẽ không tỉnh rồi. Hắn không phục, đem ngón tay kẹp lại về sau, lần nữa nhấc lên. Lần này ngược lại là nói thời gian lâu dài, kết quả giơ cao cánh tay chua xót. Hạng Thượng bỏ qua, hai tay ôm một chiếc gương liền hướng phía tầng hầm ngầm mà đi. Rất nhanh, Trần Miểu dưới đất tầng 2 đem tia tám mặt tấm gương 4 cái một tổ, trưng bày 2 tổ. Mỗi một tổ đều là tứ phía tấm gương 22 tương đối cất đặt, lẫn nhau ở giữa còn có 20-30 cm khe hở. Hạng Thượng thì Mạn Mạn, hai người các ngươi chạm đi vào. Hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng đều rất nghe lời đứng đi vào. Trần Miểu nghĩ nghĩ, lại cầm hai cái ghế để cho hai người ngồi xuống, tỉnh một hồi té ngã. Được rồi, cứ như vậy, một hồi ta sẽ thi triển một môn thuật pháp, giúp các ngươi tăng lên ý chí lực, kiên trì càng lâu càng tốt. Trần Miểu không nhiều lời, thấy thì Mạn Mạn cùng Hạng Thượng gật đầu, hắn liền ngay trước ba người mặt trực tiếp chui vào không gian trong kính. Nhìn xem biến mất Trần Miểu, ba người toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Ta, mà mẹ nó. Hạng Thượng trong lòng đã không biết nên nói cái gì rồi. Hợp lấy kia một thân cơ bắp mới là bình thường nhất. Còn nói ngươi không phải tại tu tiên. Ngay tại Hạng Thượng toát ra cái ý niệm này thời điểm, hắn chợt phát hiện bản thân bốn phía kia tứ phía tấm gương có biến hóa. Nghi hoặc ở giữa, hắn nhìn về phía trong đó một chiếc gương. Nhìn một chút, Hạng Thượng cũng cảm giác một trận bối rối đánh tới, ngay sau đó, đầu của hắn liền buông xuống xuống dưới. Lê Tư ở bên ngoài thấy cảnh này thời điểm, vô ý thức muốn đi qua nhìn xem Hạng Thượng thế nào rồi. Có thể đợi nàng trong lúc lơ đãng liếc tới Hạng Thượng xung quanh kia tứ phía tấm gương thời điểm, lại thân thể run lên bần bật. Trong gương Hạng Thượng cũng không có cúi đầu. Ngay tại Lê Tư thân thể phát run thời điểm, Trần Miểu bóng người bỗng nhiên từ phía sau của nàng xuất hiện. Không có việc gì, đừng sợ. Lê Tư nay đã đang lùi lại, ai biết sau lưng bỗng nhiên xuất hiện như thế một thanh âm. Lúc này, ánh mắt của nàng lật một cái, thân thể mềm nhũn xuống dưới. Trần Miểu đưa tay có chút lúng túng đỡ Lê Tư, đưa nàng đặt ở bên cạnh sofa nhỏ bên trên. Hẳn là trước thời hạn cho nàng nói một tiếng, bất cần rồi. Trần Miểu lắc đầu, nhìn về phía thì Mạn Mạn cùng Hạng Thượng. Không biết cái này thần kính ánh tâm có thể để cho ý chí của bọn hắn tăng lên bao nhiêu. Trần Miểu tự lẩm bẩm. Chương 382, Ta Nhi Hạng Thượng có đại đế chi tư. 1. Chương 382, Ta Nhi Hạng Thượng có đại đế chi tư. 1. Nhi tử, nghe nói ngươi tu tiên, thật hay giả? Hạng Thượng nhìn mình phụ thân mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn, lồng ngực có chút ưỡn một cái. Vừa mới bắt đầu, cha, khiêm tốn một chút. Vậy ngươi thiên phú như thế nào? Hạng Thượng thản nhiên nói, tạm được, cũng liền so tuyệt đại đa số thiên tài mạnh lên ước điểm. Hạng cha cười to, tốt tốt tốt, ta Nhi Hạng Thượng có đại đế chi tư. Con à, ngươi về sau cần gì tài nguyên tu luyện, cứ việc cho cha nói, cha nhất định ủng hộ ngươi tu tiên. Hạng Thượng gật đầu. Cha, ngươi yên tâm, chờ ta tu luyện thành tiên, liền mang ngươi phi thăng. Tốt. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là một năm. Hạng Thượng ngay tại động phủ bế quan thời điểm, đột nhiên thu được một đầu tin nhắn, là Trần Miểu. Hạng Thượng,
cha ngươi bị tà tu bắt đi, ta đánh không lại, ngươi mau trở lại đi.
Hạng Thượng ánh mắt lạnh lẽo, một tay lấy điện thoại di động bổ nát.
Muốn chết.
Kiếm quang tại trong động phủ lấp lóe qua đi, Hạng Thượng đã không thấy tung tích. Nhà tang lễ thiên môn, Hạng Thượng tại Trần Miểu ánh mắt khiếp sợ bên trong, từ trên trời giáng xuống.
Ngươi có thể ngự kiếm phi hành?
Hạng Thượng gật đầu, hỏi, Tam Thủy, cha ta chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói.
Trần Miểu vội vàng nói, một năm này, cha ngươi vì mua ngươi tài nguyên tu luyện, đắc tội rồi rất nhiều người, bọn hắn sợ hai hạng gia trăm năm mới xuất hiện thế, liền chuẩn bị muốn hại ngươi, thực lực của ta không đủ, không thể cản bọn họ lại.
Hạng Thượng cười lạnh một tiếng.
Trăm năm?
Ha ha.
Hạng Thượng đưa tay tại mi tâm một điểm, thần thức bao phủ toàn bộ thành phố Sơn Nam.
Một lát sau, Hạng Thượng đối Trần Miểu nói, Tam Thủy, ngươi ở chỗ này không nên động, ta đi một chút liền đến.
Meo một tiếng, Hạng Thượng hóa thành cầu vồng biến mất ở chân trời.
5 phút sau, Hạng Thượng trở về, mang theo phụ thân của hắn.
Tam Thủy, phụ thân ta giao cho ngươi chiếu cố, những người kia sau lưng còn có một cái tên là rùa giáo tổ chức, ta chuẩn bị đem bọn hắn nổ tận gốc.
Nói xong, cũng không đợi Trần Miểu nói chuyện, Hạng Thượng lại lần nữa phi độn rời đi.
Một ngày sau đó, rùa đạo Nam phái 6 tinh quân bị bêu đầu tin tức chuyển khắp âm tu trong hai.
Hai ngày sau đó, rùa đạo Bắc phái thất tinh quân bị giết, rùa Phật đến đây cứu viện, cửu diệu Phật Đà Xá Lợi Tử bị Hạng Thượng chế tác thành rồi vòng tay.
3 ngày sau đó, rùa giáo giáo chủ cùng Hạng Thượng quyết chiến Thiên Sơn chi đỉnh, rùa giáo giáo chủ bại trận, Hạng Thượng vô địch thiên hạ.
Đại hạ tuyên bố lập quốc dạy, tên là Thượng Thiên giáo chủ Hạng Thượng sẽ ở đại hạ cảnh nội truyền tu tiên chi pháp, phế âm tu.
Tin tức nháy mắt truyền khắp đại hạ, cả nước kinh động.
Ngày thứ tư, thiên ngoại đến, Hạng Thượng xuất chiến, không địch lại, bị bắt.
Ngày thứ năm, thiên ngoại chi nhân mở trực tiếp, Hạng Thượng bị gọt thành người trệ, nuôi dưỡng ở bể cá bên trong bị nhục nhã.
Hạng Thượng không cam lòng chịu đủ, tự đoạn tâm mạch, bị thiên ngoại chi nhân cứu sống.
Hạng Thượng tiếp tục chịu đủ.
Một năm về sau, Hạng Thượng ẩn dưỡng một năm, kiếm quang từ trong miệng bắn ra, bị thiên ngoại chi nhân hai ngón kẹp lấy, bóp nát.
Hạng Thượng tiếp tục chịu đủ.
10 năm về sau, Hạng Thượng học xong thiên ngoại chi nhân phương pháp tu luyện, ngưng tụ tứ chi, xông ra bể cá.
Chưa từng nghĩ vậy tu luyện chi pháp là thiên ngoại chi nhân đặc biệt lưu lại xuất sinh hóa hình thuật. Hạng Thượng ra bể cá về sau liền biến thành một con ngựa, bị thiên ngoại chi nhân cưỡi tại dưới hông.
Hạng Thượng tiếp tục chịu đủ.
50 năm về sau, Hạng Thượng lấy tuyệt thế nghị lực đột phá hóa hình giam cầm, thực lực tăng vọt, đem kia thiên ngoại người chạm dưới kiếm. Nhưng chưa từng nghĩ kia thiên ngoại người chẳng qua là một cái tên là Châu Ngựa Tông Tạp Dịch.
Tạp Dịch sau khi chết, có Châu Ngựa Tông ngoại môn đệ tử từ thiên ngoại mà tới, đem Hạng Thượng tứ chi gọt đi, ném vào bể cá bên trong.
Hạng Thượng không cam lòng chịu đủ, tự bạo sau bị kia ngoại môn đệ tử tướng hồn phách câu lưu, nhét vào châu cày thể nội.
Hạng Thượng tiếp tục chịu đủ.
100 năm về sau, Hạng Thượng ngộ được một chiêu thiên địa đồng thọ tại kia ngoại môn đệ tử chủ quan thời khắc, đem chính mình lực lượng toàn bộ tập trung ở sừng châu bên trong, phát ra kinh thiên nhất kích, đâm chết ngoại môn đệ tử.
Không đợi Châu Ngựa Tông nội môn đệ tử đến đây, Hạng Thượng ngửa mặt lên trời dài mu u.
Một tiếng
ầm vang bên trong, Hạng Thượng tự bạo.
Thiên địa đồng y.
Trần Miểu đang cùng Lê Tư kể thần kính ánh tâm huyễn thuật hiệu quả, để Lê Tư an tâm thời điểm, đống nhiên giật mình, nhìn về phía Hạng Thượng phương hướng.
Ngay sau đó, bên kia Hạng Thượng đống nhiên liền từ trên ghế đứng lên.
Mệnh ta do ta, không do trời.
Một cỗ bệ nghệ khí thế từ trên thân Hạng Thượng truyền ra, Trần Miểu sửng sốt một chút sau tự lẩm bẩm.
Trong lúc này hai tư thế, hắn tại ảo cảnh bên trong làm cái gì?
Lê Tư nhìn thấy Hạng Thượng tỉnh lại, đội vàng đi tới.
Người không sao chứ?
Hạng Thượng chợt nghe Lê Tư thanh âm, ngớ ngác một chút.
Quay đầu, nhìn thấy Lê Tư một cái mắt, Hạng Thượng nước mắt rơi như mưa.
Lê Tư, trăm năm không gặp, ngươi có mạnh khỏe?
Đều tại ta, trước khi đi không có lưu cái loại.
Bất quá ngươi yên tâm, tất nhiên ta trọng sinh, đây hết thảy đều sẽ khác biệt, ta lần này nhất định sẽ ẩn nhẫn.
100 năm về sau, ta sẽ giết vào Châu Ngựa Tông, giết hắn cái long trời lở đất.
Bất quá vì kế hoạch hôm nay vẫn là trước lưu cái loại, có lẽ đến lúc đó chúng ta ra trận vụ tử binh cũng không phải không có khả năng.
Đi.
Dứt lời, Hạng Thượng lôi kéo Lê Tư liền muốn hướng trên lầu đi.
Có thể vừa đi hai bước, hắn liền thấy lẳng lặng nhìn xem hắn Trần Miểu.
Tam Thủy, ngươi sao lại ở đây?
Trần Miểu khẽ miệng hơi rút, đống nhiên hừ lạnh một tiếng.
Tiếng hừ lọt vào tai, Hạng Thượng đống nhiên lui về phía sau mấy bước, đụng phải tấm gương kia.
Quay người, Hạng Thượng nhìn xem tấm gương, sửng sốt.
Vừa rồi ngươi trải nghiệm những cái kia đều là ảo cảnh, vì ma luyện ngươi ý chí.
Khả năng vừa trở về ký ức còn chưa từng tiêu tán, nghỉ ngơi một chút, hẳn là sẽ quên 7-8 phần.
Trần Miểu nhìn xem Hạng Thượng kia đống nhiên cứng đờ thân thể, cười nói, bất quá ngươi nghĩ lưu chủng, cũng là đi, Hạng Ba đoán chừng cũng muốn ôm cháu.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt nguyên bản có chút thường đỏ Lê Tư, trực tiếp đỏ thấu.
Hạng Thượng trên mặt lúng túng cười còn không có lộ ra, liền bị bên hông thịt mềm bên trên truyền đến đau nhức cho biến thành đau đớn mặt nạ.
Tê.
Quay đầu, nhìn xem Lê Tư nhìn hắn chằm chằm dáng vẻ, Hạng Thượng cũng không dám gọi.
Ở nơi này lúng túng thời khắc, bên kia thì Mạn Mạn đột ngột nhưng đứng lên.
"Thả ta ra sư phụ."
Lời vừa ra khỏi miệng, ba người liền đều đem ánh mắt tập trung vào thì Mạn Mạn trên thân.
Nhìn xem thì Mạn Mạn kia một mặt kiên quyết cùng lạnh lẽo, Hạng Thượng đột nhiên đem đầu chuyển hướng Trần Miểu, lộ ra cười bị ổi.
"Tam Thủy, ngươi đồ đệ này gặp phải là cái gì ảo cảnh a?"
Trần Miểu sắc mặt lạnh nhạt.
"Không rõ ràng, bất quá muốn tới cùng ngươi gặp phải cùng loại, dù sao cũng là ma luyện ý chí dùng.
Thần kính ánh tâm huyền thuật hiệu quả, cuối cùng vẫn là xem người, nếu như trong lòng ngươi nghĩ đều là nữ nhân, có lẽ sẽ có phương diện nữ nhân nào cảnh đi."
Nói xong, Trần Miểu vậy mặc kệ Lê Tư đem Hạng Thượng kéo đến một bên hỏi thăm, liền phối hợp đi tới thì Mạn Mạn bên người.
Bất quá nghĩ đến vừa rồi Hạng Thượng thất thố, Trần Miểu trước thời hạn liền phát ra hừ lạnh một tiếng. thì Mạn Mạn bị bừng tỉnh, nhìn về phía xung quanh. Cái này, khi ánh mắt cùng Trần Miểu tiếp xúc trước mắt, thì Mạn Mạn mở mịt ánh mắt bên trong nhiều hơn một vẻ kinh hỉ. Cước bộ của nàng khẽ nhúc đích, thân thể nghiêng về phía trước, có thể đương nhiên, nàng nhìn thấy xung quanh tấm gương. Rõ ràng xảy ra chuyện gì nàng, chân lại thu về. Chương 382, Ta Nhi Hạng Thượng, có đại đế chi tư. 2, chương 382, Ta Nhi Hạng Thượng, có đại đế chi tư. 2, Trần Miểu nhìn xem thì Mạn Mạn hỏi, cảm giác như thế nào? Thì Mạn Mạn chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Coi là thì Mạn Mạn còn đắm chìm trong ảo cảnh trí nhớ ảnh hưởng bên trong, Trần Miểu cũng liền không nhiều lời những thứ khác. Từ hai người trạng thái đến xem, thần kính ánh tâm thuật pháp này xem ra đối người ảnh hưởng xác thực không nhỏ, về sau sử dụng giãn cách ít nhất phải một tuần, không phải sợ là sẽ phải quên cái gì là hiện thực, cái gì là ảo cảnh. Mà lại thuật pháp này đối với hắn tiêu hao vậy không ít, không phải tùy tiện liền có thể thi triển. Về sau tìm cơ hội lại cho thì Mạn Mạn bọn hắn thi triển đi. Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Hạng Thượng, luyện thể. Hạng Thượng nghe vậy, lập tức thoát khỏi Lê Tư truy vấn, đi tới bên người Trần Miểu. Luyện thể, được không? Trần Miểu cười nói, thử một chút đi, không được, ta sẽ giúp ngươi. Kỳ thật tại thu hoạch được ngũ ngục tiên thể về sau, Trần Miểu liền có thể lợi dụng Hàn Băng Ngục đến giúp đỡ Hạng Thượng để chống đỡ luyện thể lúc một chút đau đớn. Nhưng này cái thời điểm Hạng Thượng vừa mới bắt đầu luyện thể không lâu, Trần Miểu sợ giúp hắn về sau, để hắn tạo thành ý lại không nói, sẽ còn cho rằng tu luyện cũng liền có chuyện như vậy. Cho nên liền mặc cho bản thân trước luyện, có thể luyện thành tốt nhất, không luyện được, Trần Miểu cũng sẽ thanh lý. Bây giờ Trần Miểu lại dùng thần kính ánh tâm đến giúp đỡ Hạng Thượng ma luyện ý chí, nếu như còn không được lời nói, kia Trần Miểu liền chuẩn bị xuất thủ, lợi dụng Hàn Băng Ngục để Hạng Thượng trước khiên qua đi lần thứ nhất luyện thể, trước đem thể chất tăng lên, về sau luyện thêm liền sẽ thoải mái một chút. Được, nghe ngươi. Đã từng gặp qua Trần Miểu thủ đoạn, Hạng Thượng đương nhiên sẽ không cưỡng. Theo Trần Miểu cùng đi đơn độc phòng luyện công về sau, Hạng Thượng đột nhiên hỏi một câu. Tam Thủy, ngươi có thể hay không vậy dạy Lê Tư một điểm bản sự? Trần Miểu khẽ giật mình. Là Lê Tư nhờ ngươi hỏi. Hạng Thượng lắc đầu. Không phải, là ta vừa rồi trải nghiệm cái kia ảo cảnh. Ta không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bên người Lê Tư, nếu như nàng cũng có tự vệ thủ đoạn lời nói, ta vậy yên tâm điểm. Trần Miểu trầm mặc một lát sau hỏi, hai người các ngươi lúc nào kết hôn? Hạng Thượng suy nghĩ một chút nói, cuối năm chuẩn bị đi nhà nàng gặp một chút gia trưởng của nàng, không ra ngoài ý muốn, sang năm tuyển ngày tháng tốt liên kết. Trần Miểu gật đầu. Được, bất quá tu luyện chuyện này, chính ngươi vậy trải qua, bất luận là vẽ bùa vẫn là luyện thể, lại hoặc là nói là đồ đệ của ta âm tu con đường, cũng không tốt đi. Như vậy đi, ta trước đó dạy ngươi vẽ bùa, ngươi trước tiên có thể dạy cho Lê Tư, nhường nàng thử nhìn một chút có hay không phương diện này thiên phú. Chờ về sau đồ đệ của ta khai khiếu thành công, có kinh nghiệm, ta lại cho Lê Tư tìm có thể pháp môn tu luyện. Ừ, đến lúc đó ngươi cũng có thể thử một chút khai khiếu. Đầu óc chậm chạp, cuối cùng chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Hạng Thượng nhãn tình sáng lên, sau đó liền lại hỏi liên quan tới âm tu phương diện sự tình. Trần Miểu lần này cũng không có giấu giếm cái gì, có thể nói kiến thức căn bản đều cho Hạng Thượng nói một lần. Chờ Trần Miểu luyện qua 10 lần luyện thể sau phẫu thuật, liền cùng lên lầu nghỉ ngơi. Về đến phòng, Trần Miểu cảm giác một lần thì Mạn Mạn tình huống bên kia, tẩy thân hết thể bình thường. Thu hồi cảm giác về sau, Trần Miểu suy tư nổi lên Hạng Thượng thỉnh cầu. Đối với để Lê Tư tu luyện chuyện này, Trần Miểu trước kia không có nghĩ qua, bởi vì đối với hắn tới nói, Lê Tư cùng hắn quan hệ chỉ tính bình thường. Mà lại Hạng Thượng cũng mới cùng Lê Tư nói chuyện chừng nửa năm, dù là Hạng Thượng rất thích Lê Tư, nhưng yêu đương loại chuyện này, ai có thể nói nhất định có thể đi đến cuối cùng. Chính Trần Miểu không có nói qua, nhưng hắn tại trên mạng từng thấy không ít. Yêu đương chạy cự ly dài 10 năm đều có phần, ai có thể nói bọn hắn yêu đương tại ban sơ thời điểm, không sánh bằng Hạng Thượng cùng Lê Tư. Đến lúc đó chia rồi, vậy cái này quan hệ lại nên như thế nào duy trì? Không còn Hạng Thượng cái này ràng buộc tại, nếu như về sau Lê Tư dùng học được đồ vật làm loạn, hoặc là tùy tiện giáo sư những người khác, cái này lại làm như thế nào tính? Có Hạng Thượng tại, Trần Miểu cũng không lo lắng những sự tình này, bởi vì hắn tin tưởng Hạng Thượng sẽ không để cho hắn khó xử. Cho nên hôm nay, hắn mới hỏi bọn hắn lúc nào kết hôn. Biết rõ thời gian, đến lúc đó chờ hai người kết hôn rồi, sẽ dạy Lê Tư cũng không muộn. Nghĩ như thế, Trần Miểu nhìn một chút bức ký, liền trực tiếp đi ngủ. Ngày thứ hai trước kia, Trần Miểu bị Tạ Tùng Đức điện thoại gọi đi. Lần này Trần Miểu không mang thì Mạn Mạn, dù sao lần này cần gặp những người kia, ai biết là một cái gì phẩm tính, không cần thiết để thì Mạn Mạn lộ diện. Đến như buổi sáng dương khí bốc lên lúc đó, Trần Miểu tại từ thế tục tỉnh táo về sau, liền thấy Hạng Thượng đang cắn răng kiên trì luyện thể. Trần Miểu sớm liền đem Hàn Băng Ngục Cấn Ký đánh vào Hạng Thượng thể nội. Chỉ chờ Hạng Thượng không kiên trì nổi thời điểm, phát động Hàn Băng Ngục Cấn Ký một phần lực lượng, tê liệt Hạng Thượng một thể. Có thể thẳng đến dương khí bốc lên kết thúc, Hạng Thượng cũng không có xin giúp đỡ. Một lần thần kính ánh tâm, trực tiếp liền để Hạng Thượng thành công kiên trì được. Cái này khiến Trần Miểu rất là hiếu kỳ, Hạng Thượng tại ảo cảnh bên trong đều trải nghiệm cái gì? Khoảng 10 điểm, Tạ Tung Đức mang theo Trần Miểu tiến vào một nhà câu lạc bộ tư nhân. Tiến vào ước định cẩn thận gian phòng bên trong lúc, đã có hai người ở bên trong chờ. Lão Tạ, ngươi trong điện thoại rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì để chúng ta đem bản thờ Phật mang đến? Ngươi cũng gặp phải chuyện. Hồng Phạm nhìn thấy Tạ Tùng Đức về sau, trực tiếp hỏi. Quá trình bên trong, hắn liếc Trần Miểu liếc mắt, coi là đây là Tạ Tùng Đức văn bối, thư ký một loại, không để ý đến. Bản thờ Phật đâu? Mang sao? Tạ Tùng Đức chưa hồi phục, mà là hỏi. Mang a, bất quá Lao Đinh giống như có chút không vui. Tạ Tùng Đức đứng mày, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tống Bái Lâm. Lao Tống, ngươi bản thờ Phật đâu? Mang, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tạ Tùng Đức nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Miểu, thấy Trần Miểu gật đầu, hắn liền đối hai người nói, trước mặt kệ Lao Đinh, các ngươi hai bản thờ Phật đâu? Lấy ra đi. Hai người bây giờ là thật sự hiếu kỳ, cũng không còn nói thêm cái gì, liền đem để ở một bên trên bàn kia hai cái mở dương ra. Hai tôn bàn thờ Phật bị đặt ở trên bàn trà. Lao Tạ, hiện tại nên nói đi. Tạ Tùng Đức nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cái này bàn thờ Phật là tà vật. Lời này vừa nói ra, hai người đều là sức sở, Tống Bái Lâm ngược lại cũng thôi, dù sao hắn cũng không còn gặp được sự kiện linh dị, gần nhất khoảng thời gian này chỉ là bái Phật thời điểm, cảm nhận được thần thanh khí sảng. Có thể Hồng Phàm cũng không vậy. Lao Tạ, ngươi nói đùa cái gì, nếu là tà vật lời nói, làm sao có thể đem ta trong công trường sự tình giải quyết hết. Tạ Tùng Đức nhìn xem Hồng Phàm, không hề nói gì. Đúng lúc này, Hồng Phàm cùng Tống Bái Lâm thấy được Tạ Tùng Đức bên cạnh cái kia trẻ tuổi tiểu tử lấy ra bốn cái que hương nhóm lửa. Không chờ bọn họ nghi hoặc, một trận không hiểu thanh âm từ người trẻ tuổi trong miệng truyền ra, ngay sau đó, kia bốn cái que hương liền tại bọn hắn trước mắt cực tốc thiêu đốt sạch sẽ. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, làm kia cỗ hương hỏa hơi khói chia thành hai cỗ, hướng phía hai cái bàn thờ Phật bên trong chui vào về sau, hai cái hư ảo bóng người liền từ bàn thờ Phật bên trong chui ra. Còn không đợi hai người hoảng sợ né ra, kia hai cái giữ tận hồn thể liền bị trói buộc lấy biến thành hai cái lớn chừng bàn tay cầu, rơi vào rồi cái kia thanh niên trong tay, bị chứa vào thanh niên trong túi. Ngay tại hai người kinh ngạc không biết làm sao thời điểm, đã thấy kia thanh niên bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Chỉ thấy vậy còn chưa tiêu hao hết chỉ toàn pháo hoa hương khí tại thanh niên vung tay lên phía dưới, liền toàn bộ chui vào Hồng Phàm cái kia bàn thờ Phật bên trong. Cái thứ ba quỷ xuất hiện. Chương 383, rủa Phật chương 383, rủa Phật Trần Miểu cũng không có nghĩ đến, hai cái bàn thờ Phật bên trong sẽ có ba con quỷ. Nguyên bản hắn đem vừa rồi đổi ra ngoài kia hai con quỷ túy thu rồi về sau, liền chuẩn bị thu tay lại, nhưng mà ai biết hồn thể cảm giác lại nói cho hắn biết, một người trong đó bản thờ Phật bên trong còn có hồn thể ba động. Nhớ lại Tạ Tùng Đức trước đó nói cho hắn biết tình huống, Trần Miểu liền hiểu tới. Cái này bản thờ Phật, chỉ sợ là một cái cùng loại hoa anh đào kimono một dạng hồn thể tồn chữa công cụ. Chẳng lẽ, lại là đảo quốc lại dở cho quỷ? Trần Miểu không nhịn được nhớ lại đảo quốc Bách Quỷ Tọa, dù sao cho đến trước mắt, hắn gặp phải một cái duy nhất thu hồn tổ chức chính là Bách Quỷ Tọa. Ai biết có đúng hay không kính trụ sau khi chết, Bách Quỷ Tọa bên kia lại có cái gì mới hành động. Nghĩ như thế, Trần Miểu thuận tay liền đem kia cái thứ ba quỷ túy cho chế tắt thành rồi hồn cầu, chứa vào trong túi. Mặc dù không có tại Hồng Phàm cùng Tống Phái Lâm trước mặt biểu hiện ra tùy thân trong kính không gian, nhưng hai người lúc này đối với hắn tôn kính, so với Tạ Tùng Đức chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt là Hồng Phàm. Vừa rồi kia cái thứ ba quỷ túy lúc đi ra, Hồng Phàm nhận ra gương mặt kia, chính là lúc trước từ hắn công trường đến rơi xuống người công nhân kia. Này làm sao có thể không để hắn hoảng sợ? Nghĩ đến những thứ này, trời hắn mỗi ngày đều tại bái hai con quỷ, lại trong đó một con vẫn là tại chính mình trên công trường xảy ra chuyện quỷ, Hồng Phàm liền không nhịn được nghĩ mà sợ. Cái này nếu là lại như thế bái xuống, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ tới đây, Hồng Phàm liền trên mặt xanh xám nói, "Đinh Lãng cái này đồ chó chết, có đúng hay không muốn hại chết ta?" Tạ Tùng Đức sau khi nghe được, nói một câu, "Có lẽ Lao Đinh cũng không rõ, chờ hắn sau khi đến hỏi lại hỏi đi." Tạ Tùng Đức nói vừa xong, Hồng Phàm liền nhìn về phía Trần Miểu. "Lão Tạ, không giới thiệu một chút vị đại sư này sao?" Thấy Hồng Phàm cùng Tống Phái Lâm hai người ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Miểu, Tạ Tùng Đức dù là không tình nguyện, cũng phải làm ra tình nguyện dáng vẻ. "Đây là Trần Miểu Trần tiên sinh, ta cái kia bùa đảo chính là hắn chế tác." Nói xong, Tạ Tùng Đức còn đem mình tại sao phát hiện cái kia bản thờ Phật có vấn đề sự tình nói ra. Hồng Phàm cùng Tống Phái Lâm nghe vậy, nhìn về phía Trần Miểu ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng. "Trần tiên sinh, vị nhân Hồng Phàm, đây là ta danh thiếp, cảm tạ Trần tiên sinh lần này trượng nghĩa xuất thủ, hai ngày nữa ta bày một bản, còn hy vọng Trần tiên sinh có thể nể mặt, cũng có thể để cho ta sơ lược biểu một phen tâm ý." Trần Miểu nhận lấy Hồng Phàm danh thiếp, thấy được phía trên dương buồm địa sản danh tự. Không đợi Trần Miểu nói chuyện, bên cạnh Tống Phái Lâm vậy hai tay đưa tới danh thiếp của mình. "Trần tiên sinh, ta là Tống Phái Lâm, cũng không biết Trần tiên sinh thích gì, vừa vặn trong tay có một bộ núi thấp biệt thự trống không, nếu như Trần tiên sinh nếu như có thời gian, chúng ta buổi chiều liền đi đem hộ qua rồi." Tống Phái Lâm lời nói để Hồng Phàm sắc mặt một lúc. Một cái hai ngày sau cảm tạ, một cái tại chỗ cảm tạ, trên lệch này lập tức liền thể hiện ra tới á lúc này, Hồng Phàm liền muốn lại nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Trần Miểu lại lên tiếng. "Một cái nhấc tay mà thôi, lần này tới, cũng là Tạ lao bản mời ta, muốn cảm ơn lời nói, các ngươi tạ hắn là được." Trần Miểu cười đem hai cái danh thiếp lắp lên đến, nói. Một bên Tạ Tùng Đức nguyên bản còn tại suy tư sau này mình mua đùa đảo có đúng hay không sẽ biến ít, lúc này nghe thế a một phen, trên mặt trực tiếp cười nở hoa. "Ha ha, Trần tiên sinh nói gì vậy chứ? Bất quá lao Hồng, lao Tống, về sau các ngươi nếu là có chuyện, có thể trực tiếp cùng ta nói, đến lúc đó ta có thể giúp các ngươi liên hệ Trần tiên sinh." Tạ Tùng Đức lời kia vừa thốt ra, Hồng Phàm cùng Tống Phái Lâm mặt liền đều đen. "Ai muốn ngươi làm người trung gian a? Nhưng bây giờ cũng không phải nhao nhao cái này thời điểm. Nhìn cái dạng này, cái này Trần tiên sinh không giống như là cái ái tài, nếu là cho vị này Trần tiên sinh lưu lại ấn tượng xấu, về sau nếu thật là xảy ra chuyện, đối phương không giúp đỡ vậy liền vấn đề lớn." Nghĩ như thế, Hồng Phàm cùng Tống Phái Lâm cũng chỉ có thể đồng ý, khen Tạ Tùng Đức nhân nghĩa. Tạ Tùng Đức nguyên bản còn cười vui vẻ, nhưng khi Hồng Phàm bỗng nhiên mở miệng nói để hắn san sẻ một khối bùa đảo lúc đi ra, nụ cười trên mặt hắn liền cứng. "Lão Tạ, ta người này là gan không lớn, lần này gặp được việc này, về sau khẳng định ngủ không ngon giấc, ngươi liền giúp một chút lão huynh đệ đi." Một bên Tống Phái Lâm thấy thế vậy đi theo cầu đùa đảo. "Đùa đảo trong tay của ta cũng không nhiều, như vậy." Tạ Tùng Đức lời nói còn chưa nói xong, Lúc đầu hắn nói chờ hắn sau khi trở về nhìn nhìn lại, kết quả Hồng Phàm nghe xong hắn nửa câu đầu, trực tiếp đem ánh mắt liền chuyển rời đến trên thân Trần Miểu. "Trần tiên sinh, ngài nhìn, có thể bán ta khối bùa đảo sao?" Trần Miểu cười nhìn hai người liếc mắt, cuối cùng từ trong bọc móc ra 10 cái bùa đảo cùng 10 cái trấn linh phù. "Vốn là chuẩn bị cho Tạ lão bản, giữ thừa, ta hiện tại cũng không có, các ngươi cùng Tạ lão bản thương lượng." Trần Miểu nói, liền đem bùa đảo cùng trấn linh phù giao cho Tạ Tùng Đức. Nhìn xem trước mặt những cái kia bùa đảo cùng trấn linh phù, trong lòng Tạ Tùng Đức nhỏ máu. Sớm biết, ngay tại trước khi đến trước tiên đem bùa đảo đòi hỏi, vậy liền không có cái này việc sự. Nhìn xem trước mặt hai người kia ánh mắt như lang như hổ, Tạ Tùng Đức chịu đựng đau lòng, phân biệt cho hai người một người thông qua đi một viên bùa đảo cùng một tấm bùa chú. Nhưng hắn hiển nhiên không có dự liệu được Hồng Phàm cùng Tống Phái Lâm thái độ chuyển biến nhanh chóng, càng không có dự liệu được hai người ra mặt dày. "Lão Tạ à, vợ ta cùng hài tử làm sao cũng phải có một cái đi, ngươi nhận tâm nhìn xem cháu ngươi cái gì cũng không có." Tạ Tùng Đức nhìn chằm chằm Hồng Phàm, cắn răng lại đẩy qua hai viên bùa đảo cùng phụ lục. Động tác này làm xong, hắn không đợi Tống Phái Lâm há mồm, cũng cho đối phương đẩy qua hai bộ. Kết quả cầm tới đồ vật Tống Phái Lâm chợt ấn xuống hắn thu đồ vào tay. "Lão Tạ, ta một trai một gái a." Tạ Tùng Đức khẽ mặt giật một cái, nhìn xem lại từ dưới tay mình lấy đi một bộ Tống Phái Lâm, chán nổi gần xanh. 10 bộ đồ vật, hợp lấy hắn cái này phân đồ vật người, cuối cùng chỉ để lại 3 bộ. Tạ Tùng Đức nhìn chằm chằm Tống Phái Lâm hồi lâu, thấy đối phương không có chút nào ngượng ngùng bộ dáng, chỉ có thể tự mình an ủi mình. "Ta đã có không ít, hai cái này thiện cận lao đồ vật, về sau đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lấy đi một cái." Vừa nghĩ tới Trần Miểu vừa rồi một mực tại cho hắn mặt mũi cử động, Tạ Tùng Đức cuối cùng dễ chịu một chút. Có Trần Miểu cái này quan hệ tại, thì sợ gì? Về sau thời gian, ba người cẩn thận từng ly từng tí bồi Trần Miểu trò chuyện. Dù sao Hồng Phàm cùng Tống Phái Lâm đối quỷ túy loại này đồ vật vẫn là rất hiếu kỳ. Trần Miểu vậy lượng một chút có thể nói cho bọn họ. Tạ Tùng Đức càng đem bản thân từng theo lấy Trần Miểu đi nơi khác bắt quỷ sự tình nói ra, nghe được Hồng Phàm cùng Tống Phái Lâm kia là gương mặt sợ hãi thán phục. Có thể bốn người một mực cho tới cơm trưa, cũng không có nhìn thấy Đinh Lãng đến. Tạ Tùng Đức cho Đinh Lãng gọi điện thoại, thông, nhưng bên kia lại nói có việc, không thể tới. Trần Miểu nghe xong, trong lòng liền đã có tính toán. Bữa tiệc kết thúc, Trần Miểu trực tiếp mang theo kia hai cái bản thờ Phật rời đi hội sở, đi thành phố Sơn Nam cục quản lý, tìm được Kỳ Ninh. Hai cái này đồ vật là từ một cái tên là Đinh Lãng người nơi đó chạy ra. Ta đem bên trong quỷ túy siêu độ, nhưng Đinh Lãng bên kia hẳn là còn có một cái này đồ vật. Kỳ Ninh nhìn xem trước mặt hai cái bàn thờ Phật, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vỗ một tấm hình truyền lên đi lên. Không bao lâu, Kỳ Ninh liền thẩm tra đến tương ứng tin tức, báo cho Trần Miểu. Đây là rùa giáo đồ vật. Lần nữa nghe tới rùa giáo tin tức, Trần Miểu sửng sốt một chút. Đúng, rùa giáo rùa Phật một mạch. Kỳ Ninh sắc mặt nghiêm túc, cũng không có cùng Trần Miểu nói thêm cái gì, tại trên điện thoại di động thao tác một lần, trực tiếp liền mang theo Trần Miểu cùng với kia hai cái bàn thờ Phật đi tìm thượng cấp. Kỳ Ninh nghiêm túc, Trần Miểu cũng có thể rõ ràng. Dù sao rùa giáo vốn cũng không phải là một tốt đồ vật, lại thêm lần trước trúc lao thành tiên lần kia, phái người tập kích thành phố Sơn Nam cục quản lý, nghĩ đến lúc này toàn bộ thành phố Sơn Nam cục quản lý đối rùa giáo sự tình cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Rất nhanh, Trần Miểu rồi cùng Kỳ Ninh đi tới thành phố Sơn Nam cục quản lý cục trưởng văn phòng. Từ Kỳ Ninh trong miệng, Trần Miểu thế mới biết, vị trưởng cục này lại là một cái tổng cục bên kia điều tới chấn giữ ất cấp điều tra viên. Trước kia, thành phố Sơn Nam cường điệu nhất tra viên chỉ có bình cấp. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì trước đó rùa giáo tập kích. Rất nhanh, Trần Miểu liền gặp được vị kia ất cấp điều tra viên. Thấy rõ đối phương tướng mạo về sau, trong lòng Trần Miểu chính là một ngày. Người này, hắn vậy mà gặp qua. Không phải người khác, chính là trước đó bị Tiểu Bạch rút ra trên thân khí huyết, hóa thành hắn thiên tâm hỏa chất dinh dưỡng cái kia điều tra viên. Chương 384, bắt chương 384, bắt Lý Toàn nhìn xem tiến vào hai người, ánh mắt ở trên người Trần Miểu quét mắt liếc mắt về sau, cuối cùng rơi vào Kỳ Ninh trên thân. Người vừa báo cáo nói, phát hiện rùa giáo đồ vật. Kỳ Ninh gật đầu, lúc này liền đem hai cái bản thờ Phật nâng lên, đặt ở Lý Toàn trên bàn công tác. Đây là ta bằng hữu đưa tới, ta tra xét kho số liệu, phát hiện nó cùng rùa Phật bên trong đã từng xuất hiện qua một cái đồ vật xứng đôi độ rất cao. Lý Toàn cầm lấy kia bản thờ Phật quan sát một phen, hai cái đều sau khi xem, hắn bỗng nhiên hai tay một tách ra, đem một cái bản thờ Phật cho tách ra thành rồi hai bên. Trần Miểu khẽ giật mình, sau đó vậy nhìn về phía kia cắt ra bản thờ Phật. Chờ thấy rõ kia bản thờ Phật nội bộ những cái kia lỗ thủng mắt cắt ngang về sau, Trần Miểu bỗng nhiên ngơ ngẩn. Cái này kết cấu, hắn tại một loại đồ vật đến xem qua. Chấn vật. Trước đó hắn tại trong thế tục chuyên môn mua qua một cái chấn vật dò xét qua. Bên trong cấu tạo chính là chỗ này loại giống như là kiến xào huyệt một dạng cấu tạo. Trần Miểu trước đó nhắm mắt cảm giác vô pháp thấm vào thời điểm, cũng không có nghĩ tới phương diện này, dù sao một là thế tục, một là hiện thực. Nhưng bây giờ tình huống này, chẳng lẽ là nói rùa giáo người, phòng chế ra chấn vật? Không, không đúng. Đây không phải chấn vật, có lẽ là rùa giáo nghĩ phòng chế chấn vật, lại không phòng chế thành công, từ đó tạo ra được một loại khác đồ vật. Trong thế tục chấn vật tiêu diệt quỷ túy phương pháp, là ngưng tụ một cái ngoại tượng, sau đó lợi dụng ngoại tượng đến giải quyết quỷ túy, mà cái này bản thờ Phật là trực tiếp đem quỷ túy hút vào bên trong. Cùng hắn nói là giải quyết rồi quỷ túy, không bằng nói là đang thu thập quỷ túy. Đến như thu thập quỷ túy dùng để làm gì? Trần Miểu nghĩ tới Bách Quỷ Tọa, nghĩ tới kính trụ, nghĩ tới tấm kia bị mở ra một cái khe hở âm môn. Bách Quỷ Tọa người đều có thể vượt giới liên lạc với thế tục đông doanh âm tu, giống rùa giáo loại này tổ chức, không thể nào so Bách Quỷ Tọa những cái kia âm dương sư biết đến còn thiếu. Cho nên những này thu thập lại hồn phách, nói không chừng là cùng một cái tác dụng. Trần Miểu như vậy nghĩ thời điểm, Lý Toàn cũng đã xem xong rồi cái kia bị hắn tách ra thành mảnh vỡ bàn thờ Phật. Phủi tay về sau, Lý Toàn nhìn về phía Trần Miểu. Là ngươi phát hiện? Trần Miểu gật đầu, đem tình huống đại khái nói một lần. Lý Toàn nghe xong, cầm lấy nội bộ điện thoại. Không bao lâu, bính cấp điều tra viên Ngụy Dương đi đến. Ngụy Dương, ngươi và Kỳ Ninh đi xử lý một sự kiện, có quan hệ rủa giáo, mang nhiều mấy người, nếu là phát hiện tình huống dị thường, không muốn lô mãng, kịp thời báo cáo. Được. Nếu như không có chuyện gì, vậy liền đi thôi. Lý Toàn nói xong, Kỳ Ninh liền mang theo Trần Miểu cùng sau lưng Ngụy Dương đi ra ngoài. Đến Ngụy Dương văn phòng, Trần Miểu bất đắc dĩ, lại đem sự tình một lần nữa nói một lần. Đây đã là hắn tại quản lý cục lần thứ ba tự thuật chuyện này. Xem ra vấn đề cũng không lớn, không phải lý cục có thể ngồi không yên. Ngụy Dương ra kết luận về sau, nhìn về phía Trần Miểu. Cảm tạ ngươi mang tới tình báo, đến tiếp sau sự tình liền giao cho chúng ta, sau khi kết thúc, điểm tích lũy sẽ cấp cho đến tài khoản của ngươi bên trong. Ngụy Dương nói xong, lại đối Kỳ Ninh nói, đưa tiến bằng hữu của ngươi, xong việc sau trở về tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Kỳ Ninh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mang theo Trần Miểu rời đi cục quản lý. Trên đường, Kỳ Ninh thở dài, cho Trần Miểu giải thích một chút. Trần Miểu, sự kiện lần này không thể dẫn ngươi đi, bất quá đây không phải nhằm vào ngươi. Từ lần trước thành phố Sơn Nam cục quản lý bị rủa giáo chi đồ tập kích về sau, sở hữu liên quan tới rủa giáo nhiệm vụ, chúng ta đều rất xem trọng. Kỳ Ninh nhìn xem Trần Miểu, nếu không phải sự kiện lần này là ngươi báo cáo, khả năng ngươi đều phải chờ đến sự tình kết thúc tài năng đi ra cục quản lý. Trần Miểu nhíu mày, hắn ngược lại là đoán được một chút, nhưng không nghĩ tới thành phố Sơn Nam cục quản lý đối rủa giáo thái độ có thể so với hắn tưởng tượng còn cường ngạnh hơn. Không sao, ta lúc đầu vậy không định đi, bất quá tiếp theo sự tình kết thúc rồi, ngươi nhớ được cho ta nói một tiếng. Trần Miểu cười nói, không có vấn đề, vậy ta sẽ không tiễn. Trần Miểu nhìn xem quay người tiến vào cục quản lý Kỳ Ninh, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thành phố Sơn Nam cục quản lý sở dĩ phản ứng mãnh liệt như vậy, có thể hay không cùng cái kia lý cục có quan hệ. Dù sao Tiểu Bạch lúc trước đem đối phương khí huyết cho hút khô, đối phương muốn tìm về sân bãi, cũng có thể nói thông được. Mặc dù đương thời Tiểu Bạch cũng không phải là rủa giáo người, nhưng bây giờ lời nói, nhằm vào rủa giáo vậy không tính sai. Lắc đầu, Trần Miểu rời đi thành phố Sơn Nam cục quản lý. Đinh Lãng mở mắt, có chút mê mang nhìn mình phòng ngủ trần nhà. Mấy giờ rồi? Nhìn thoáng qua thời gian, 1 giờ chiều. Ta tối hôm qua cũng không còn làm gì, làm sao ngủ một giấc cho tới bây giờ? Đinh Lãng đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Ta tựa hồ buổi sáng còn tỉnh lại qua. Ta làm sao một chút cũng không nhớ nổi buổi sáng làm cái gì? Đinh Lãng nhíu mày, cảm giác mình đầu mê man, so say rượu tỉnh lại còn khó chịu hơn. Lúc này, hắn liền hướng phía sắt vách phảng phất bàn thờ gian phòng mà đi. Đứng dậy thời điểm, một tấm thẻ từ trên người hắn rớt xuống. Cảm ơn trời đất trung tâm tắm rửa hắc kim thẻ tiện tay đem tấm thẻ ném tới trong ngăn kéo, Đinh Lãng bước nhanh hướng phía sắt vách mà đi. Trước đó những ngày kia, hắn mỗi lần đầu không rõ rệt, đi bái một bái Phật liền sẽ tốt hơn nhiều. Có thể mời đến tôn kia Phật, hắn cho rằng là hắn năm nay may mắn nhất sự tình. Đột nhiên, Đinh Lãng bước chân dừng lại. Hắn nhớ tới đến rồi, Tạ Tùng Đức hôm qua cho hắn gọi qua điện thoại, để hắn hôm nay đi đến hẹn. Lắc đầu, Đinh Lãng lần nữa nhấc chân. Lỡ hẹn liền lỡ hẹn. Nhớ tới Tạ Tùng Đức hôm qua gọi điện thoại cho hắn nói, hắn liền có chút sinh khí. Cái này bản thờ Phật, hắn tổng cộng cũng chỉ có 5 cái. Lúc trước phát hiện cái này bản thờ Phật hữu dụng về sau, hắn liền lại đi thường xuyên mời 4 cái, chính là chuẩn bị cho mình các lão bằng hữu dụng. Người sống một thế, đến giả, tự nhiên là càng thêm chân quý bên người hữu nghị. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tạ Tùng Đức vậy mà nói hắn bản thờ Phật có vấn đề. Cái này khiến hắn rất phẫn nộ, cũng rất thất vọng. Sớm biết, cũng không nên đi giúp bọn hắn mời. Đinh Lãng sau khi nói xong, đông nhiên ngơ ngẩn. Ta cái này bản thờ Phật, là từ đâu mời đến lấy? Được rồi, trước bái Phật. Đinh Lãng cao mày, đến căn phòng cách vách. Có thể chờ hắn sau khi vào phòng, lại ngây ngẩn cả người. Cái kia bị hắn đặt ở trên bàn thờ Phật, vậy mà không thấy. Đinh Lãng sắc mặt kinh hãi, không để ý tới đầu không thoải mái, nhanh chóng đi qua tại bàn thờ khắp nơi tìm tìm. Có thể cái gì cũng không có. Làm sao lại không thấy? Trong nhà cũng không còn người, chẳng lẽ là tiến ăn trộm? Không đúng, kẻ trộm cái này đồ vật làm gì? Đinh Lãng càng nghĩ càng thấy được đau đầu. Hắn luôn cảm giác mình giống như là quên đi cái gì, nhưng bây giờ đầu một đoàn gây rối, hắn căn bản nghĩ không ra. Lúc này, hắn quay người đi tới bên cạnh ngăn tủ nơi, mở ra, đem bên trong còn lại cái cuối cùng bàn thờ Phật đem ra, một lần nữa bày ra ở trên bàn thờ. Quỳ xuống, dập đầu. Một sợi khí lạnh lẽo hơi thở tiến vào thân thể của hắn. Đinh Lãng chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tư duy đột nhiên liền rõ ràng lên. Thoải mái rên rỉ một tiếng về sau, Đinh Lãng ngẩng đầu, mở mắt đối bàn thờ Phật chắp tay trước ngực, lần nữa thi lễ. Đứng dậy, Đinh Lãng lần nữa bắt đầu suy tư, nhớ lại lúc trước phải chăng có cái gì bỏ sót. Có thể mặc dù hắn đầu đã không chóng mặt, nhưng vẫn là không nhớ nổi bản thân tối hôm qua đến buổi sáng khoảng thời gian này, đến cùng làm cái gì. Chẳng lẽ là ngủ bối rối, những cái kia đều là lỗi của ta cảm giác. Trong đầu khí lạnh lẽo hơi thở lưu chuyển, Đinh Lãng mê mang một cái chớp mắt sau bỗng nhiên cười cười. Xem ra thật sự là ngủ bối rối. Đinh Lãng quay người, chuẩn bị rời phòng thời điểm, chợt nhìn thấy một cái đứng tại cửa gian phòng người xa lạ. Đinh Lãng thân thể run lên, cố gắng trấn định nói, ngươi là ai? Nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể không báo cảnh, xem như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi nếu là thiếu tiền, ta có thể cho ngươi lấy chút, dù sao tất cả mọi người không dễ dàng. Đinh Lãng nói xong, liền thấy đối diện người kia hướng phía trong phòng đi đến. Nhìn đối phương gương mặt trấn định, trong lòng Đinh Lãng chính là mát lạnh. Nhập thất cướp bóc còn như thế trấn định, hắn không phải gặp cái gì tội phạm đi. Lúc này, Đinh Lãng vọt tới trước bàn sách, từ cái bàn bên trong móc ra căn bút máy. Hắn cũng muốn móc ra một cây thương, có thể căn bản không có. Nổ bút máy mũ, Đinh Lãng đang muốn uy hiếp, nhưng chưa từng nghĩ đối phương đứng tại bàn thờ Phật trước mặt ngừng lại. "Nếu như ngươi nói cho ta biết, cái này bàn thờ Phật là thế nào đến, ta liền không làm khó dễ ngươi." Ngụy Dương nhìn xem trước mặt bàn thờ Phật, nói. Đinh Lãng khẽ giật mình. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Ngụy Dương quay đầu nhìn Đinh Lãng liếc mắt, lập tức mở miệng nói, "Đem người mang đi, cả tòa gian phòng toàn bộ kiểm tra một lần." Đinh Lãng còn không có nghe hiểu có ý tứ gì, ngoài cửa liền xông vào hai nam nhân. Hắn mới khó khăn lắm đem bút máy nâng lên, một cái nam nhân liền nắm chặt rồi cổ tay của hắn. Vốn éo, bút máy rơi xuống đất. Còn không đợi Đinh Lãng kêu đau, lại là một cái trường đao chém vào hắn sau trên cổ. Mắt tối sầm lại, Đinh Lãng ngất đi, bị trống ra ngoài. Sau đó chính là những điều tra viên khác cầm các loại dụng cụ đối gian phòng cùng với tôn kia bàn thờ Phật tiến hành kiểm tra, quét hình. Nghiệm chứng không có vấn đề về sau, Ngô Dương từ bên hông lấy ra một cái lớn túi phong âm, cẩn thận đem bàn thờ Phật bao lại. Quá trình bên trong vẫn chưa đụng vào mảy may. Cùng một ngày, Đinh Lãng kia bên ngoài tỉnh du ngoạn vợ con cũng bị nơi đó cục quản lý cho khống chế. Đây hết thảy phát sinh lặng yên không một tiếng động. Trần Miểu rời đi cục quản lý về sau, lại tại thành phố Sơn Nam đợi cả đêm. Đêm nay, hắn cho Lê Tư cùng Thì Mạn Mạn biểu diễn vẽ bùa. Thì Mạn Mạn có thể học được liền học, học không được, vậy không có gì đáng ngại, dù sao trong tay hắn không thiếu bùa chú bình thường. Kết thúc về sau, sáng ngày thứ hai từ thế tục trở về sau, Trần Miểu cứ tiếp tục bảo vệ Hạng Thượng, nhìn xem hắn luyện thể. Chờ Hạng Thượng lại một lần sau khi thành công, Trần Miểu lúc này mới xác định, Hạng Thượng là thật được rồi. Phía sau thời gian, chỉ cần làm từng bước là đủ. Cái này về sau, Trần Miểu rồi cùng Thì Mạn Mạn trở về nhà tang lễ tiên môn. Đến nhà tang lễ ngày thứ hai, Kỳ Đinh gọi điện thoại tới, nói là Đinh Lãng đã bắt được, hắn bản thờ Phật cũng không còn thu rồi. Nhưng thẩm vấn kết quả cũng không mỹ hảo. Đinh Lãng nói mình quên đi đến cùng ở nơi nào lấy được bản thờ Phật. Trần Miểu coi là Đinh Lãng là giả ngu, kết quả Kỳ Đinh nói cho Trần Miểu, cục quản lý dụng cụ cùng dược tề đều cho Đinh Lãng lên, đúng là quên đi. Dựa theo Kỳ Đinh nói, đây cũng là rủa giáo thủ đoạn. Đối với lần này, Trần Miểu cảm thấy khá là đáng tiếc. Hôm nay về sau, Trần Miểu bên này thời gian khôi phục lại bình tĩnh, mỗi ngày không phải tại luyện tập bản thân những năng lực kia, chính là tại dạy dỗ Thì Mạn Mạn, cùng với nghiên cứu giấy bệnh địa cung. Bất quá Trần Miểu một mực không có buông lòng cảnh giác, bởi vì bút ký bên trong liên quan tới bản thờ Phật trường tiết vẫn là không có kết toán. Điều này cũng mang ý nghĩa chuyện này còn chưa lắng lại. Tại loại này gió êm sóng lặng bên trong lại có chuyện xảy ra. Chương 385, biến mất khách nhân, 1, chương 385, biến mất khách nhân, 1, Vương tổng, ngài trước hấp, ta đi an bài một chút phía sau hoạt động. Trình Luật hướng phía phòng tắm hơi một vị bụng vệ trung niên nam nhân vừa cười vừa nói, lập tức liền đi ra phòng tắm hơi. Trình Luật từ trong ngăn tủ lấy ra bản thân điện thoại di động, tìm được cái kia cảm ơn trời đất nội bộ nhân viên phương thức liên lạc. Người anh em, đế vương phần món ăn đến một bộ a. Đi, biết rõ. Cúp điện thoại, Trình Luật trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cầm xuống cái này một đơn, trích phần trăm đại khái có hơn 2 vạn, lại thêm tiền hoa hồng, hắc hắc. Chính là chỗ này đế vương phần món ăn mẹ nó có chút quý a, 88-88. Bất quá, cảm ơn trời đất còn làm trò này, là thật không nghĩ tới. Bất quá cũng đúng, chính là bởi vì mới mẻ, cho nên mới có thể cầm xuống vương tổng, thừa dịp đế vương phần món ăn tin tức còn không có truyền đi, được nhiều cầm xuống mấy đơn. Nghĩ như thế, Trình Luật đột nhiên có chút mắt tiểu, liếc mắt nhìn hai phía, liền đi hướng về phía nhà vệ sinh vị trí. Đứng tại buồn tiểu tiện trước, vừa tiểu xong nước tiểu, Trình Luật chợt phát hiện nhà vệ sinh mặt đất nhiều hơn một tầng thật mỏng sương mù. Ha ha, cái này cảm ơn trời đất thật đúng là sẽ chơi, nhà vệ sinh làm cho cùng tiền cảnh một dạng, thú vị. Trình Luật cười đi ra ngoài, tẩy xong tay, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt phát hiện trước mặt tấm gương có chút không đúng. Xích lại gần một điểm, Trình Luật chợt phát hiện, trong gương nhà vệ sinh, vậy mà không có sương mù. Quay đầu, Trình Luật nhìn mình sau lưng nhà vệ sinh, kia hơi nước một dạng đồ vật, sắc thực tồn tại, lại càng ngày càng đậm. Thần kỳ, đây là cái gì nguyên lý? Trình Luật đầu qua lại chuyển động, không ngừng nhìn xem trong gương cùng tấm gương bên ngoài. Nhìn một chút, Trình Luật chợt phát hiện, phía bên mình trong nhà vệ sinh sương mù biến nhiều rồi. Từ nguyên bản mắt cá chân vị trí, đã lan tràn đến bắp chân một nửa. Nhìn xem những cái kia sương mù, Trình Luật đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Cái này nếu là làm cái hiệu quả, vậy không có khả năng làm lớn như thế sương mù đi. Máy móc xảy ra vấn đề sao? Trình Luật lắc đầu, không lại để ý, hướng phía nhà vệ sinh bên ngoài đi đến. Cũng không biết đi được bao lâu, làm Trình Luật từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần thời điểm, hắn phát hiện mình ngay tại đi tiểu, quần cũng không có kéo lên, cuối cùng mấy giọt vừa mới rơi xuống. Ta vừa rồi đứng làm giấc mộng. Trình Luật chính nghĩ như vậy thời điểm, chợt nhìn thấy bên cạnh trên mặt đất kia đã tới hắn đầu gối sương mù. Ngây người ở giữa, Trình Luật nhanh chóng nâng lên quần, hướng phía ngoài cửa mà đi. Chờ đến rồi bồn rửa tay vị trí, Trình Luật liếc mắt liền thấy được trong gương tình huống. Không có sương mù. Trong gương không có sương mù. Cho nên ta vừa rồi không phải nằm mơ. Trình Luật trên mặt biến đổi, cũng không dám lại trong nhà cầu đợi, quay người liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Có thể vừa ra nhà vệ sinh, Trình Luật liền trở nên hơi hoảng hốt. Lần nữa lúc thanh tỉnh, cuối cùng mấy giọt vừa mới rơi xuống. Trình Luật sắc mặt tái nhợt nhìn xem kia đã không có qua hắn bắp đùi bộ rễ sương mù, trên mặt đã không còn bất luận cái gì huyết sắc. Nhất định là ảo giác của ta, nhất định là. Trình Luật nâng lên quần, hướng phía bên ngoài đi đến. Lần này, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn tấm gương, trực tiếp ra khỏi nhà cầu. Hoảng hốt qua đi, Trình Luật lần nữa đứng ở buồn tiểu tiện trước. Lần này, hắn không có lại nhìn thấy kia mấy giọt, bởi vì sương mù đã tràn ngập đến lồng ngực của hắn. Cứu mạng a! Trình Luật trực tiếp trong nhà cầu la to, hắn không dám đi ra ngoài, hắn sợ sau khi rời khỏi đây, lại đi vào liền bị sương mù chém mất, cho nên hắn chỉ có thể ở trong nhà vệ sinh la to. Nhưng hắn tiếng la nhưng lại chưa mang đến kết quả hắn muốn. Trọn vẹn hô hơn 10 phút, sương mù đã từ lồng ngực tràn ngập đến cổ của hắn, nhưng vẫn là không ai. Lúc này Trình Luật đột nhiên có một loại lòng buồn bực cảm giác. Loại cảm giác này giống như là tại lớn hồ tắm tắm thời điểm, chỉ lộ ra cổ trở lên, ngực bị trong hồ thủy áp ép cái chủng loại kia cảm giác. Có thể, nhưng hắn không ở trong hồ a. Trình Luật hoảng rồi, hắn bắt đầu dùng chân loạn đạp nhà vệ sinh gian phòng cửa phòng, hắn bắt đầu cầm trong nhà vệ sinh đổ lau nhà đập loạn. Nhưng những này cũng sẽ không cải biến những cái kia sương mù tăng lên tốc độ. Làm những cái kia sương mù tràn ngập qua Trình Luật miệng thời điểm, hắn phát hiện mình không thể dùng miệng hít thở. Hoảng sợ, tuyệt vọng về sau, Trình Luật bỏ qua. Hắn từ trong nhà vệ sinh đi ra, đến bồn rửa mặt trước gương. Trong gương, xung quanh thân thể của hắn không có thứ gì. Trình Luật cứ như vậy, đứng tại phía trước gương, nhìn mình bị sương mù bao phủ. Vương Hạc là một tắm rửa kẻ yêu thích, xem như tắm rửa kẻ yêu thích, tự nhiên là thiếu không được một tấm cảm ơn trời đất trung tâm tắm rửa thẻ khách quý. Không thể không nói, cảm ơn trời đất cái này nhãn hiệu, làm vẫn là rất không tệ. Bất quá gần nhất hắn từ cá biệt cảm ơn trời đất phục vụ viên nơi đó mịt mờ nghe tới một chút ám chỉ, nói là có đế vương phần món ăn có thể thể nghiệm. Vương Hạc mặc dù không biết đế vương phần món ăn là cái gì, nhưng này phục vụ viên ánh mắt, hắn xem hiểu. Lúc này, hắn liền liên lạc cảm ơn trời đất quản lý, tố cáo phục vụ viên kia. Về sau quản lý cho hắn nói xin lỗi, nói là phục vụ viên tư nhân hành vi, đã khai trừ, đồng thời còn đưa hắn 10 lần miễn phí nhà tắm hơi, hắn thật vui vẻ. Hắn thích ngâm tắm, hấp nhà tắm hơi, cho nên đối với cảm ơn trời đất cái này từ thành phố Sơn Nam lập nghiệp bản địa xí nghiệp, rất thích. Hắn không muốn để cho cảm ơn trời đất trung tâm tắm rửa cũng trở thành đèn đỏ đường phố những cái kia bẩn thỉu địa phương. Nghĩ như thế, Vương Hạc chùn khăn tắm, hướng phía bể tắm mà đi. Đối với ngâm tắm, hắn thích nghe xung quanh thanh âm huyên náo, cái này sẽ để cho hắn rất vui lòng. Mấy lần, hắn đều nghe tiếng ồn ào ngủ thiếp đi, thậm chí còn bởi vì ngủ lấy bị chìm tỉnh qua. Bất quá lần này, Vương Hạc đống nhiên hơi nghi hoặc một chút. Khi hắn xốc lên đại chúng bể tắm màn cửa về sau, vậy mà không có nghe được tiếng ồn ào. Bốn cái lớn hồ tắm, hắn chỉ có thấy được một cái đưa lưng về phía hắn, ngay tại yên tĩnh tắm người. Kỳ quái, nay thiên nhân đều đã làm gì? Vương Hạc lẩm bẩm, tìm rồi một cái không ai ao đi vào. Vừa tiến vào ao, ấm áp bên trong mang theo một tia nóng y ao nước đem hắn cả người đều bao trùm, để hắn điểm kia bất mãn vậy vô ảnh vô tung biến mất. Chương 385, biến mất khách nhân 2, chương 385, biến mất khách nhân 2, quả nhiên, người liền phải ngâm tắm, người anh em, ngươi nói đúng không? Vương Hạc thuận miệng hỏi một câu, kết quả bên kia vẫn chưa có đáp lại. Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua, Vương Hạc lúc đầu cũng không muốn lại nói cái gì, nhưng này liếc mắt, liền để Vương Hạc nhíu mày. Cái kia tắm người mặc dù cùng hắn không ở cùng một cái ao, nhưng khoảng cách cũng không xa. Hắn thấy được người kia bên mặt, cũng nhìn thấy cái kia người bên mặt trên lỗ hai cái kia nhỏ biến thịt. Nếu như chỉ nhìn bên mặt, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhận ra cái kia người, nhưng tăng thêm cái kia nhỏ viên thịt lời nói, hắn đã muốn. Chính là trước đó cái kia cho hắn ám chỉ đế vương phần món ăn phục vụ viên. Vương Hạc vừa muốn nói gì, lập tức thì nhịn ở có lẽ, đối phương thân phận bây giờ cũng không phải là phục vụ viên đâu. Cảm ơn trời đất không có khả năng ngăn đón khách nhân không cho vào. Nghĩ như vậy, Vương Hạc cũng không chuẩn bị xen vào việc của người khác rồi. Đem khăn mặt hướng trên mặt đắp một cái, Vương Hạc ngủ thiếp đi. Chờ lúc tỉnh lại, Vương Hạc còn có chút buồn bực. Rõ ràng hôm nay không có người nào, hắn lại ngủ được so trước đó còn nhanh hơn, còn hương. Chẳng lẽ ta kỳ thật thích hợp một mình ao? Nghĩ như thế, Vương Hạc đem trên mặt khăn mặt lay xuống dưới. Tầm mắt khôi phục trước mắt, Vương Hạc còn tưởng rằng bản thân hoa mắt. Chờ bước bước về sau, hắn mới phát hiện, không phải hắn hoa mắt, mà là nổi sương ngủ rồi. Lớn như thế sương ngủ, là bởi vì người ít sao? Cũng không đúng a, người ít, cái này sương ngủ hẳn là mỏng hơn một điểm. Mang theo nghi hoặc, Vương Hạc đứng dậy, chuẩn bị đi hấp nhà tắm hơi, xong việc lại mát xa chút, một ngày này liền hoàn mỹ. Đột nhiên, Vương Hạc nghe được bên cạnh trong sương mù cũng truyền tới tiếng nước. Tựa hồ là phục vụ viên kia vị trí ao. Không để ý đến, Vương Hạc lên mở. Rời đi nước sau nặng nề làm cho Vương Hạc có chút không quá dễ chịu, nhưng có được tất có mất nhà. Kia chân trần đạp ở trên mặt đất thanh âm tại nhà tắm bên trong quanh quẩn, Vương Hạc đi vài bước đi sau hiện, sau lưng phục vụ viên kia tựa hồ cùng hắn là một phương hướng. Hắn vốn không nguyện để ý tới, nhưng sau đó hắn không cẩn thận đem khăn mặt rơi trên mặt đất, nhặt khăn lông thời điểm, chợt phát hiện sau lưng tiếng bước chân bỗng ngừng. Cái này liền để hắn có chút nhíu mày. Quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, trong sương mù, hắn ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy 4-5 mét vị trí, có một bóng người. Há to miệng, Vương Hạc cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Quay người, tiếp tục hướng phía đại môn vị trí đi đến. Theo Vương Hạc khoảng cách chỗ cửa càng ngày càng gần, hắn phát hiện hậu phương kia tiếng bước chân đột nhiên biến dồn dập. Cảm giác kia, giống như là muốn nhào tới đồng dạng. Vương Hạc trong đầu đống nhiên liền nghĩ đến internet bên trên các loại tin tức, cái gì bởi vì phát sinh khẩu giao bị người chém, cái gì vật nghiệp bảo an đem chủ xí nghiệp đâm chết vân vân. Mặc dù cảm thấy không đến mức, nhưng sau lưng kia tựa hồ chỉ còn 2 mét tiếng bước chân vẫn là để Vương Hạc ra đầu tê dại xoay người lại. Người anh em, không đến mức. Lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy phía sau mình bóng người kia tựa hồ chân trượt một lần, ngã vào trong nước hồ. Bay nhảy thanh âm không ngừng từ trong nước hồ truyền đến, người kia tựa hồ chết chìm. Vương Hạc sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới bước nhanh hướng phía ao nhảy vào. Chớ lộn xộn, ta kéo ngươi. Vương Hạc rất nhanh liền đến rồi bên cạnh người kia, một tay lấy lung tung bay nhảy đối phương ổn định. Được rồi, không sao rồi. Vương Hạc trước kia chỉ nghe nói qua có người chết đuối bất quá 1 mét trong nước, lại không nghĩ rằng mình cũng có thể gặp được đến. Mặc dù cái này trong bể nước vậy chừng 1m23, nhưng hơi bình tĩnh một chút, đều không đến mức chết đuối.
Được rồi, không có việc gì ta đi.
Nói, Vương Hạc liền muốn rời khỏi. Sau lưng người kia cũng không có nắm lấy hắn không thả, cái này khiến Vương Hạc có chút nhẹ nhàng thở ra.
Ừm.
Vương Hạc trong nước đi hai bước, đột nhiên cảm giác chân của mình giống như là đá phải cái gì. Túi đầu, xuyên thấu qua nước, hắn thấy được có cái đồ vật ở hắn bên chân. Dùng chân lần nữa sờ sờ, tựa hồ là cái mười mấy 20cm tạc đầu. Ai thất đức như vậy, đem đồ vật ném ở trong bể. Vương Hạc không lưng, hai tay vươn vào trong nước, muốn đem kia đồ vật cầm lên. Nhưng hắn phát hiện mình bẹn bẹn hai tay tiến vào trong nước, tựa hồ câu không đến. Lúc này, hắn hít một hơi, đem đầu vậy lẹn vào trong ao. Trong nước, Vương Hạc mở mắt ra, nhìn mình hai tay đem cái kia đồ vật bắt lấy, lật một mặt. Một tấm vân gỗ mặt cười xuất hiện trong mắt hắn. Con rối, vì cái gì khối gỗ sẽ chìm vào trong nước? Vương Hạc không rõ, lúc này, hắn liền muốn đứng dậy. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện hai tay của hắn lúc này giống như là dính tại này khối trên gỗ một dạng, làm sao cũng vô pháp mở ra, càng không cách nào đem khối kia khối gỗ từ trong ao mò lên. Vương Hạc đem hai chân đạp ở trên gỗ, dùng sức, nhưng vẫn là một dạng kết quả. Rất nhanh, Vương Hạc phát hiện mình có chút thiếu dưỡng khí. Hắn muốn đem đầu nhô ra mặt nước, có thể khoảng cách không đủ, chỉ có sau gáy của hắn có thể lộ ra mặt nước, miệng, cái mũi bất kỳ một cái nào đều không thể rời đi trong nước. Đúng lúc này, Vương Hạc thấy được một đôi chân, là vừa mới cái kia hắn cứu nam nhân. Vương Hạc điên cuồng bật mèo, hy vọng đối phương cứu mình. Nhưng sau đó phát sinh sự tình, để Vương Hạc làm sao cũng không còn nghĩ đến. Người kia vậy mà vậy lẻn vào trong nước hồ, đem chính mình hai tay nhấn ở đáy ao khối kia mang theo mặt cười trên gỗ. Lập tức, người kia ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Hạc. Trên gương mặt kia mang theo tiểu dung, cùng đáy ao khối kia trên gỗ tiểu dung, giống nhau như lúc. Lần trước sự tình qua đi về sau, Tạ Tung Đức còn không có nhàn thêm mấy ngày, liền lại có chuyện tìm tới hắn. Tìm hắn, là cảm ơn trời đất trung tâm tắm rửa người phụ trách. Trước đó, hắn khống chế Tạ thị tập đoàn về sau, liền đem trung tâm tắm rửa cái này một khối giao cho muội phu của hắn Lãnh Chí Viễn đi quản lý, lấy Lãnh Chí Viễn năng lực, mặc dù làm không được tiến thủ, nhưng gìn giữ cái đã đủ. Thành phố Sơn Nam xung quanh nhiều cái thành phố trung tâm tắm rửa, cũng đều vận doanh bình thường. Nếu như không phải có đại sự xảy ra, người phụ trách này hẳn là tìm Lãnh Chí Viễn, mà không phải hắn. Tạ Tung Đức hỏi ra chuyện gì, lấy được chỉ có một câu: có người ở trung tâm tắm rửa mất tích. Chương 386, trung tâm tắm rửa bên trong quỷ, 1, chương 386, trung tâm tắm rửa bên trong quỷ, 1, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trung tâm tắm rửa bên ngoài nằm cái kia kéo hành phi người là chuyện gì xảy ra? Tạ Tung Đức tiến vào Lãnh Chí Viễn văn phòng, không có những thứ khác nói nhảm, trực tiếp hỏi. Lãnh Chí Viễn nhìn thấy Tạ Tung Đức đến rồi, trong lòng giật mình, vội vàng đứng lên. "Ca, sao ngươi lại tới đây?" "Ta không đến, việc này ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào?" Tạ Tung Đức ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Lãnh Chí Viễn. Thấy Tạ Tung Đức tình huống này, Lãnh Chí Viễn liền biết có người mật báo, nhưng hắn làm lại không sai. Lãnh Chí Viễn cho Tạ Tung Đức rót một chén trà, cười nói: "Ca, sự tình đã giải quyết, còn làm phiền ngươi đến đi một chuyến." "Giải quyết rồi, môn kia khẩu kia là chuyện gì xảy ra?" Lãnh Chí Viễn biểu tình nghiêm trọng, bất đắc dĩ nói: "Nguyên bản ta đã tương lai gây chuyện những người kia bởi rồi, nhưng ta cũng không còn nghĩ đến, mất tích không ngừng hai cái." Tạ Tung Đức nghe vậy, cũng không nhìn Lãnh Chí Viễn, trực tiếp hỏi: "Đến cùng xảy ra chuyện gì, từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần." Lãnh Chí Viễn thấy Tạ Tung Đức nghiêm túc, cũng không có lừa gạt nữa lấy. Hai ngày trước có người nói nhà hắn người đến trung tâm tắm rửa về sau sẽ không trở về qua, nói là chúng ta trung tâm tắm rửa đem người bán đi. Mới đầu ta tưởng rằng cái nào nghĩ tiền muốn điên rồi, đến chúng ta nơi này lừa bị tiền, không nghĩ tới ngày thứ hai lại có người đến náo loạn, ta lúc này mới bắt đầu khiến người điều giám sát tra cái này tra một cái. Lãnh Chí Viễn trên mặt nhiều hơn một vẻ nghiêm trọng. "Làm sao? Thật ném đi?" Tạ Tùng Đức hỏi. Thấy Lãnh Chí Viễn gật đầu, Tạ Tùng Đức nhíu nhíu mày. "Thật ném đi, ngươi trực tiếp báo cảnh không được? Chẳng lẽ ngươi thật đem người bán rồi?" Lãnh Chí Viễn cười cười. "Ca, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Đến như không báo cảnh, cũng là có nguyên nhân." Nói, Lãnh Chí Viễn đem chính mình laptop từ bàn làm việc cầm tới, đặt ở trên bàn trà, ấn mở một cái video. "Nếu là thông thường mất tích, ta cứ dựa theo ngươi nói làm, nhưng ca ngươi tới nhìn xem cái này đi. Đây là một người trong đó mất tích người." Tạ Tung Đức nghe vậy, cảm thấy chuyện này phải có hắn không tìm hiểu tình huống, thế là thân thể nghiêng về phía trước, nhìn về phía video hình tượng bên trong nội dung. Một cái hất lên rủ cả tạ nam nhân, mang theo mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, đi vào nhà vệ sinh. Không bao lâu liền từ nhà vệ sinh ra tới rồi. Hắn tại cửa nhà cầu sửng sốt một chút về sau, liền có chút đờ đẫn phối hợp quay người, trở về trong nhà vệ sinh. Mấy phút sau, hắn lại ra tới, sau khi đi ra ngây ngốc một chút, lại trở về rồi. Liên tiếp nhiều lần về sau, nam nhân kia liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. "Đây là ca, ngươi đừng gấp gáp, ngươi xem cái này." Lãnh Chí Viễn đem video tiến độ kéo đến ban đầu nam nhân lúc đi ra, dừng lại. "Ca, ngươi xem, hắn lần thứ nhất bước ra nhà vệ sinh trước đó, trên mặt là mang theo nụ cười, sau khi đi ra sắc mặt ngốc trệ." Lãnh Chí Viễn lại kéo vào độ, dừng lại. "Đây là lần thứ hai, hắn ra tới kẽ hở cao mày. Đây là lần thứ ba, trên mặt hắn đã mang theo bối rối. Thẳng đến một lần cuối cùng lộ diện, trên mặt hắn đã toàn bộ là hoảng sợ." Lãnh Chí Viễn đem video dừng lại tại cái kia nam nhân ra nhà vệ sinh trước hoảng sợ trên nét mặt. "Ca, ta cảm thấy hắn." Tạ Tùng Đức giật mình trong lòng, hỏi: "Ngươi cảm thấy cái gì?" Lãnh Chí Viễn nhìn Tạ Tùng Đức liếc mắt. "Ta cảm thấy hắn, tựa như là chúng ta. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng Tạ Tùng Đức nghe nói như vậy thời điểm, khóe mắt vẫn là bỗng nhiên co lại. Khoảng cách lần trước đụng quỷ tài quá khứ mấy ngày, này làm sao liền lại đụng quỷ? Không muốn như thế vo đoán, nhiều khách như vậy đều lên cái kia nhà vệ sinh, vì cái gì là hắn xảy ra chuyện? Nói không chừng là chính hắn vấn đề. Bất quá, cái kia nhà vệ sinh tạm thời vẫn là tiên phong, ta đằng sau khiến người nhìn xem. Tạ Tùng Đức nói xong, Lãnh Chí Viễn liền đem một cái khác video điều ra tới, đồng thời nói, "Ca, ta cảm thấy việc này chỉ sợ không phải một nhà cầu vấn đề." Nói, Lãnh Chí Viễn phát hình cái thứ hai video. Trong video, một cái nam nhân đi vào trung tâm tắm rửa một cái ngay tại trừ độc quét dọn nhà tắm không có mùi hay, nước cũng là lạnh, kết quả nam nhân kia cứ như vậy một mặt thoải mái nằm đi vào. Trọn vẹn nằm một canh giờ, hắn lúc này mới đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Có thể đi lấy đi tới, hắn liền hướng về sau mặt nhìn thoáng qua, nhưng mà phía sau cái gì cũng không có. Đến tiếp sau sắp đi đến cửa thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, sau đó ánh mắt của hắn tựa hồ là nhìn thấy cái gì để hắn kinh ngạc sự tình, lại sau đó, hắn vậy mà nhảy vào trong hồ. Từ động tác kia bên trong có thể thấy được, hắn tựa hồ là tại trong hồ bắt được cái gì, xong việc về sau, trong miệng hắn còn nói lời nói, nhưng công cộng lớn nhà tắm camera quá xa, nghe không được đối phương trong miệng nói cái gì. Sau đó, cái kia người liền hướng ao bên ngoài đi, cũng không có đi hai bước, hắn liền cúi đầu xuống, bắt đầu không lưng tựa hồ tại vớt cái gì. Có lẽ là nước có chút sâu, hắn lẻn vào trong nước. Lại sau đó, hắn liền không có xuất hiện qua. Lãnh Chí Viễn hoán đổi mấy cái camera, cũng không có nhìn thấy tiến vào trong ao nam nhân đến cùng đi đâu rồi. Thẳng đến mười mấy phút sau, thanh lý thành trì vững chắc nhân viên công tác đem trong hồ nước đặt sạch sẽ, một lần nữa xông lên canh nóng, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Quá trình bên trong, nhân viên kia thậm chí cũng không có nhìn cái kia ao dưới đáy lướt mắt. Đương thời ta chỉ vào video hỏi cái kia cái nhân viên công tác, hắn nói hắn đương thời cái gì cũng không thấy. Đây là camera đập tới, mà nói mất tích cũng không chỉ hai cái, còn lại đều là tại tư nhân trong bồn tắm, bên trong không có camera, chúng ta căn bản không nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu thật là đem điều này video công bố, đến lúc đó nhất định sẽ truyền ra chúng ta trung tâm tắm rửa nháo quỷ sự tình, kia ảnh hưởng nhưng lớn rồi. Cho nên ta không có báo cảnh, trực tiếp lén lút xử lý cái kia mấy cái người nhà, chỉ cần tiền cho đủ, việc này cũng không phải là sự. Tạ Tùng Đức nhìn xem Lãnh Chí Viễn. Không phải sự. Ngươi giải quyết rồi, kia trung tâm tắm rửa tình huống bên trong đâu? Lãnh Chí Viễn nghe vậy, trầm mặc một lát sau nói, "Ca, ta nhớ được ngươi không phải nhận biết một cái đại sư sao? Muốn hay không để hắn đến xem?" Tạ Tùng Đức biết rõ Lãnh Chí Viễn nói là Trần Miểu, nhưng hắn vừa rồi ngay tại trong lòng nghĩ qua, việc này gọi Trần Miểu đến không nhất định có thể giải quyết tốt đẹp. Nếu như chỉ là sự kiện linh dị, đó không thành vấn đề, nhưng này còn dính đến nhân viên mất tích. Lãnh Chí Viễn nói dùng tiền năng giải quyết, Tạ Tùng Đức không phủ nhận cách làm này. Nhưng nhân tính là phức tạp, lại thêm thành phố Sơn Nam không phải là không có người nhìn chằm chằm trung tâm tắm rửa cái này một việc sự, nếu thật là bị người biết hiểu, lần nữa thu mua những người kia, đến lúc đó thì khó rồi. Cho nên việc này vẫn là được giải quyết việc chung, báo cảnh. Chờ kết án về sau, có phía chính thức kết quả ra tới, những người kia lại nháo, hắn cũng có đồ vật đến chắn công chúng thuyết pháp. Bất quá cái này cảnh, không phải thông thường cảnh. Chương 386, trung tâm tắm rửa bên trong quỷ, 2, chương 386, trung tâm tắm rửa bên trong quỷ, 2. Tạ Tùng Đức tại trên điện thoại di động tìm được Trần Miểu cho lúc trước qua hắn một cái phương thức liên lạc. Lúc này, hắn đánh ra ngoài. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi là Kỳ Ninh sao? Ta là Tạ Tùng Đức, Trần Miểu là bằng hữu ta, hắn cho ta ngươi phương thức liên lạc." "Là như vậy." Tạ Tùng Đức đem tình huống nói một lần về sau, cúp điện thoại. Một bên Lãnh Chí Viễn thấy thế, vội vàng hỏi, "Ca, ngươi liên lạc vị đại sư kia?" Tạ Tùng Đức lắc đầu. "Ta báo cảnh sát." "Báo cảnh? Ngươi sao có thể báo cảnh?" Lãnh Chí Viễn biến sắc, trực tiếp đứng lên. Tạ Tùng Đức lông mày nhíu lại. "Vì cái gì không thể báo cảnh? So với ngươi dùng tiền thu mua, ta cảm thấy báo cảnh thích hợp hơn một chút, chúng ta lại không làm việc không thể lộ ra ngoài. Ngươi mất tích, để cảnh sát đi tìm là được, ngươi sợ cái gì?" Lãnh Chí Viễn khỏe mặt giật một cái. "Ta đây không phải sợ có tiếng gió truyền đi, ảnh hưởng đến trung tâm tắm rửa danh dự sao?" Tạ Tùng Đức không để ý đến. Nhìn thoáng qua thời gian, giữa trưa hơn 12 giờ. "Ngươi về sau khiến người đi thăm dò nhìn, xác định mất tích mấy cái kia địa phương cũng không có vấn đề gì." Lãnh Chí Viễn lần nữa ngồi xuống, trả lời, "Cha xét, ta thậm chí chính mình cũng đi xem, không có vấn đề. Không phải ta nơi nào còn dám ở văn phòng ngồi. Cái gì thời gian đi xem? Ban đêm, rạng sáng, vẫn là ban ngày? Đương nhiên là ban ngày." Tạ Tùng Đức trong lòng có dự kiến trước rồi. Vừa rồi hắn nhìn thấy kia hai cái thu hình lại thời điểm, phát hiện thời gian đều ở đây 8-9 giờ tối về sau. Lại thêm Lãnh Chí Viễn nói hắn cũng đi tra xét, không có việc gì. Vậy liền mang ý nghĩa những cái kia đồ vật xuất hiện thời gian hẳn là ở buổi tối. "Đi thôi, mang ta đi nhìn một chút mấy cái kia địa phương." Lãnh Chí Viễn nghe vậy, gật đầu, lấy điện thoại ra đánh cho người phụ trách. Về sau, Lãnh Chí Viễn cùng Tạ Tùng Đức ngay tại một hàng bảo an cùng đi bên dưới, đi nhà tắm bên trong. Ban ngày tắm rửa người không nhiều, nhưng vẫn là có. Đến rồi cái kia nhà vệ sinh thời điểm, Tạ Tùng Đức thấy được kia ngăn cản khách hàng tiến vào miễn quấy giày nhãn hiệu. Hắn đem một viên bùa đảo lấy ra. "Ai nguyện ý đi vào?" Dù điện thoại di động đem tình huống bên trong toàn bộ quay chụp một lần. Bảo an đội trưởng trực tiếp đi ra tới. "Lão bản, ta đi." Tạ Tùng Đức nhìn đối phương, khẽ gật đầu, đem bùa đảo đặt ở trong tay đối phương. "Mang theo, nếu như bùa đảo nứt ra liền trực tiếp ra tới." "Vâng." Bảo an đội trưởng vốn chỉ muốn biểu hiện, bây giờ bị một nhắc nhở như vậy, ngược lại là có chút khẩn trương. Bất quá vì ra mặt, hắn vẫn đi. 5 phút sau, bảo an đội trưởng bước nhanh đi ra, đem điện thoại di động cùng đùa đảo giao cho Tạ Tùng Đức. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì tình huống đùa đảo, Tạ Tùng Đức sau khi nhận lấy đối người phụ trách nói, hắn tháng sau tiền thưởng thêm 1 vạn. Nói xong, không bảo đảm an đội trưởng cảm tạ, liền nhìn lên trong nhà vệ sinh hình tượng. Không có bất kỳ cái gì dị dạng, chí ít hắn không nhìn ra. Đi, đi nhà tắm. Đến rồi cái kia xảy ra chuyện nhà tắm trước, Tạ Tùng Đức thấy được bên ngoài treo ngay tại sửa chữa chữ, tiếp tục lấy ra bùa đảo. Lần này, còn lại mấy cái bên kia bảo an bên trong vọt ra khỏi một cái, đuổi tại sắc mặt có chút không dễ nhìn bảo an đội trưởng trước nhận lấy bùa đảo. Ta đi. Tạ Tùng Đức không nói gì, chờ ở bên ngoài lấy. Mấy phút về sau, nhân viên an ninh kia lần nữa ra tới. Bùa đảo đã bình yên vô sự. Tiếp nhận bùa đảo, bỏ thêm tiền thưởng. Tạ Tùng Đức nghĩ nghĩ về sau, mang theo đám người đi vào này cái trong phòng tắm. Rất nhanh, bọn hắn đi tới cái kia ao trước, nhìn về phía đã trống rỗng rồi ao. Hắn chỉ vào đáy ao nói, đi mấy người, gõ gõ đáy ao, nhìn xem có rảnh hay không gạch men sứ loại hình đồ vật. Năm cái đi theo mà đến bảo an đã sớm được chứng kiến Tạ Tùng Đức hào sảng, lúc này toàn bộ đều nhảy xuống, dùng trên người mình gậy cảnh sát một chút xíu gõ đáy ao này địa phương. Có thể chọn vẹn gõ 10 phút, sở hữu gạch men sứ đều gõ bất kỳ cái gì dị dạng cũng không có. Tạ Tùng Đức thấy thế, biết mình là tìm không thấy cái gì. Thế là khoát tay áo, liền mang theo đám người rời đi. Chí xa, an bài một chút, buổi chiều đến buổi sáng ngày mai, đều không cần đón thêm khách, có hẹn trước khách nhân nhiều đưa chút tắm rửa số lần cho bọn hắn đền bù. Lãnh Chí Viễn nhìn xem Tạ Tùng Đức nói, ca, ý của ngươi là, những cảnh sát kia buổi chiều sẽ đến, có nói mấy điểm sao? Tạ Tùng Đức lắc đầu. Không phải buổi chiều, là buổi tối, ta tìm không phải cảnh sát bình thường, đến lúc đó ngươi tốt nhất đừng bảy người phổ. Lãnh Chí Viễn trong lòng đông lòng, gật đầu nói, rõ ràng rồi. Đúng rồi, lại tìm mấy người, để cho bọn họ tới ta chỗ này dẫn lên một viên bùa đảo. Sau đó đi kiểm tra một chút trung tâm tắm rửa phòng nổi hơi những cái kia đi người ít địa phương, cho dù là thoát nước mương, cũng đều được đi một vòng. Đùa đào nước ra, liền để bọn hắn rời đi, sau đó báo cáo. Ừm. Để bọn hắn mang lên camera, bảo đảm không có dở trò dối trá. Làm tốt, về sau những người này liền lưu 2 cái cố định 1 lần, về sau 1 tháng 2 bạn, chuyên môn làm công việc này. Lãnh Chí Viện ứng tiếng về sau, đem Tạ Tùng Đức dẫn tới phòng làm việc của hắn. Lập tức, hắn mượn sắp xếp người cớ, một mình đi trước trung tâm tắm rửa tầng 1 gia đình bao xương khu vực. Trở ra, Lãnh Chí Viễn liền đối người ở bên trong nói, đem sở hữu đế vương trong giáp đồ vật đều thu thập một chút, mang đi, phải nhanh. Ra lệnh một tiếng, bên trong phục vụ viên liền ngựa không ngừng vó bắt đầu dọn dẹp phòng ở bên trong các loại tình thú đạo cụ. Lãnh Chí Viễn nhìn xem một màn này, coi lại liếc mắt thời gian, trong lòng hơi thả lỏng. Hắn sở dĩ không muốn báo cảnh, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì hắn làm ra cái này đế vương bao xương. Tạ Tùng Đức quá bảo thủ, trong mắt hắn, trung tâm tắm rửa có thể làm càng tốt hơn nhưng Tạ Tùng Đức hết lần này tới lần khác liền muốn làm thuần túy tắm rửa, đây là hắn không thể hiểu. Rõ ràng có thể nhờ vào đó lung lạc càng nhiều hơn tầng nhân sĩ, thậm chí còn có thể vụ trộm chụp được bọn hắn thu hình lại, dùng cái này xem như bản thân về sau tự vệ hoặc là khai thác thủ đoạn, cũng không biết đi lợi dụng. Dựa theo Tạ Tùng Đức như vậy, căn bản đi không ra thành phố Sơn Nam. Ra đến bên ngoài vẫn là sẽ bị người xem như là một núi trong góc nhà giàu mới nổi, không bị để mắt. Hắn khác biệt, hắn muốn đi càng xa, đi đến đại hạ trung tâm, trở thành bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường người. Lãnh Chí Viễn trong lòng phóng khoáng, có thể lập tức, cỗ này phóng khoáng liền bị một cỗ bất khí áp chế. Ai có thể nghĩ tới, trung tâm tắm rửa mẹ nó lại đột nhiên náo quỷ. Đồng nhiên, Lãnh Chí Viễn nghĩ tới điều gì? Móc bóp ra, hắn lấy ra trước đó Tạ Tùng Đức cho hắn cùng lao bà hắn bùa đảo. Nguyên bản hắn coi là cái này đồ vật chỉ là Tạ Tùng Đức một loại người lao về sau tưởng niệm, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là. Nhìn xem cái này hơi có vẻ thô ráp bùa đảo, nghĩ nghĩ, Lãnh Chí Viễn đem hướng bản thân trên cổ một quẻ. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, đeo lên bùa đảo về sau, hắn cảm giác an lòng không ít. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe ca một tiếng. Hắn tưởng rằng cái nào phục vụ viên làm hư cái gì đồ vật, nhướng mày, liền muốn quát lớn. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện có đồ vật từ trên người hắn rớt xuống, rơi xuống trên mặt đất. Lãnh Chí Viễn túi đầu, nhìn về phía mặt đất cái kia đồ vật. Kia là nửa cái bùa đảo. Chương 387, hung sát chương 387, hung sát vào đêm về sau, Trần Miểu đống nhiên tiếp vào Kỳ Ninh điện thoại. Chờ nghe tới nội dung về sau, Trần Miểu liền biết, bàn thờ Phật sự kiện kia đến tiếp sau, hẳn là đến rồi. Một đường ngựa không dừng vó đến trung tâm tắm rửa, nghe xong Tạ Tùng Đức tự thuật về sau, Trần Miểu liền đem ánh mắt đặt ở Kỳ Ninh trên thân. Loại tình huống này, mất tích 5 cái trở lên người, các ngươi trong cục là thế nào giới định? Kỳ Ninh nhìn xem Trần Miểu. Quá trình vẫn là cái kia quá trình, cần trước tiến hành dò xét, sau đó tài năng định tính, phái người. Bất quá, Tạ Tùng Đức trước mấy ngày dính đến bàn thờ Phật sự kiện kia bên trong, thật báo cáo đi lên lời nói, ta có thể chủ động đem 2 chuyện nối liền nhau, lướt qua dò xét một bước này, trực tiếp tiến hành xử lý. Nói đến đây, Kỳ Ninh nhìn thoáng qua Tạ Tùng Đức sau tiếp tục nói, nhưng như vậy, Tạ Tùng Đức liền phải đi với ta cục quản lý đi một chuyến, đi một lần thẩm vấn quá trình. Nghe đến đó, Trần Miểu rõ ràng rồi. Nếu thật là cùng rùa giáo liên quan ở cùng một chỗ, kia thẩm vấn quá trình sợ rằng cùng bình thường không giống. Tạ Tùng Đức sẽ chịu đau khổ, cho nên Kỳ Ninh mới đưa quyền lựa chọn tặng cho Trần Miểu. Bất quá cứ như vậy, Kỳ Ninh tương đương với phải gánh vác phong hiểm. Trần Miểu suy tư về sau, nhận Kỳ Ninh cái này tình. Dù sao Tạ Tùng Đức còn muốn giúp hắn liên hệ thì mạn mạn công tác vấn đề, về sau đi lại cũng sẽ không thiếu. Còn nữa, chỉ cần hành động lần này không xảy ra vấn đề, kia Kỳ Ninh cũng sẽ không có phong hiểm. Đối với lần này, Trần Miểu vẫn có lòng tin. Vậy được, ngươi nếu là có thời gian, đêm nay rồi cùng ta đem chuyện nơi đây xử lý xuống đi. Kỳ Ninh cười nói, đương nhiên là có thời gian. Đối với có thể cùng Trần Miểu một đợt làm việc, hắn vẫn rất yên tâm. Trần Miểu hỏi thăm Tạ Tùng Đức một chút trung tâm tắm rửa tình huống. Biết được bên trong sở hữu nhân viên công tác đều đã dựa theo Kỳ Ninh yêu cầu rút đi về sau, Trần Miểu gật đầu. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu đối Tạ Tùng Đức nói, Tạ lão bản, đi vào chung đi. Sở dĩ làm quyết định này, là bởi vì hắn không biết xuất hiện ở trung tâm tắm rửa cái kia quỷ túy, rốt cuộc là nhằm vào Tạ Tùng Đức vẫn là nhằm vào trung tâm tắm rửa. Nếu như là cái sau, ngược lại cũng thôi, người trước lời nói, loại kia bọn hắn tiến vào trung tâm tắm rửa bên trong, Tạ Tùng Đức sợ là liền nguy hiểm. Như thế, không bằng trực tiếp mang theo trên người. Tạ Tùng Đức mặc dù thân thể run rẩy một lần, nhưng vẫn là tin tưởng Trần Miểu quyết định. Vậy liền, đi thôi. Nghe vậy, Kỳ Ninh liền bắt đầu móc bản thân trang bị, hướng trên người mình phun chút xương. Trần Miểu ngược lại là không có làm quá nhiều, xuất ra kiếm gỗ đào cùng phụ lục về sau, liền đem hạt thi cầu lặng lẽ lấy ra, kín đáo đưa cho Tạ Tùng Đức, để hắn cầm. Chuẩn bị kỹ càng, ba người liền hướng phía trung tâm tắm rửa nội bộ mà đi. Kỳ Ninh vốn là muốn xung phong, dù sao hắn là dương tu, nhưng bị Trần Miểu kéo lại. Ta tới đi. Kỳ Ninh cảm thụ được Trần Miểu trên tay lực lượng, sửng sốt một chút về sau, không tiếp tục tự tuyệt. Trung tâm tắm rửa rất lớn, nhưng Trần Miểu ba người là có mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, dĩ nhiên chính là cái kia nhà cầu. Đến nơi, Trần Miểu liền từ mắt âm dương trông được đến từ trong nhà vệ sinh tiêu tán mà ra âm khí. Kỳ ca, ngươi ở đây bên ngoài vân vân, ta đi vào trước nhìn xem. Nói xong, cũng không đợi Kỳ Ninh hồi phục, Trần Miểu liền một mình đi vào trong nhà vệ sinh. Kỳ Ninh thấy thế, hơi có vẻ trầm mặc. Trước mấy ngày hắn nhìn thấy Trần Miểu thời điểm, liền phát hiện trên thân Trần Miểu nhiều một chút cái gì, đương thời hắn coi là chỉ là thời gian dài không gặp, Trần Miểu thành thục một chút. Bây giờ, hắn tựa hồ biết rõ những cái kia thêm ra đồ vật là cái gì. Tự tin. So với trước đó, Trần Miểu tự tin nhiều lắm. Nhiều đến so với hắn đi theo Ngũ Dương làm việc, còn muốn càng làm cho hắn có cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây, Kỳ Ninh bỗng nhiên nhớ lại trước đó Ngũ Dương nói sự tình. Đi bắt Đinh Lãng thời điểm, Ngũ Dương hiếu kỳ tra xét một lần Trần Miểu quá khứ ghi chép, kết quả phát hiện một đầu ghi chép vô pháp mở ra, nói là quyền hạn không đủ. Ngũ Dương là bình cấp, quyền hạn của hắn đều không thể mở ra, cũng là nói Trần Miểu chí ít tham dự vào một cái ớt cấp sự kiện bên trong. Ớt cấp sự kiện, hắn loại này đỉnh cấp điều tra viên thậm chí cũng không thể tham dự, Ngũ Dương đi sợ cũng chỉ có thể làm sông pha chiến đấu tiểu lâu la. Có thể Trần Miểu là thế nào gia nhập vào loại trình độ kia sự kiện bên trong? Kỳ Ninh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn biết rõ, Trần Miểu khẳng định so trước kia hiếu thắng rồi. Đến như mạnh bao nhiêu? Có lẽ đã cùng Ngũ Dương dạng này bình cấp điều tra viên tương đương đi. Ngay tại Kỳ Ninh suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Miểu đã bắt đầu từng cái một đẩy ra nhà vệ sinh cửa phòng ngăn. Hắn chợt phát hiện một cái thú vị sự tình, tựa hồ mỗi đẩy ra một cái cửa phòng ngăn, trong nhà vệ sinh âm khí liền nồng nặc một điểm. Trần Miểu đang nghĩ, có đúng hay không khi hắn đẩy ra cái cuối cùng thời điểm, sẽ có kinh hỉ. Mang theo loại ý nghĩ này, Trần Miểu rất mau tới đến cuối cùng một cái gian phòng. Đưa tay, Trần Miểu muốn đẩy ra cái kia cửa phòng ngăn, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà khóa lại rồi. Quả nhiên a. Trần Miểu túi đầu nhìn một chút môn hạ cái kia khe hở, suy tư muốn hay không túi đầu nhìn. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu cảm thấy vẫn là đơn giản điểm tốt. Hộ thể cương khí hội tụ tại trên chân phải, ra đồng sắt cốt lực đạo phun trào. Nhấc chân, giang giác. Trần Miểu chân trực tiếp đem cửa phòng ngăn cho đá ra một cái lỗ thủng, chân của hắn vậy mà gác ở trên cửa. Trần Miểu có chút lúng túng thu hồi chân, xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng trong chiều nhìn lại. Bên trong không có thứ gì. Ngay tại Trần Miểu có chút thất vọng thời điểm, phía sau hắn cách đó không xa, đột nhiên chuyển đến dòng nước thanh âm. Quay đầu, Trần Miểu kinh ngạc nhìn xem cái kia ngay tại đi tiểu bóng người. Lúc nào ra tới? Trần Miểu là thật kinh ngạc, hắn thậm chí không có cảm nhận được âm khí ba động. Mà lúc này ở trong mắt âm dương có thể thấy được, đó cũng không phải huyễn ảnh, là thật quỷ. Sau khi xuất hiện sẽ không khiến cho âm khí ba động. Cái này cũng đúng thú vị. Nói, Trần Miểu liền hướng phía con quỷ kia đi tới. Có thể vừa đi một bước, hắn liền phát hiện trên mặt đất xuất hiện sương mù. Lại một bước, sương mù tăng lên. Mấy bước phóng ra, Trần Miểu phát hiện sương mù đã lan tràn đến hắn cái rốn. Hắn hiện tại đã không nhìn thấy cái kia quỷ nửa người dưới, chỉ có thể nghe tới một mực không có từng đứt đoạn tiếng nước chảy. Thú vị, không thể tiếp cận. Trần Miểu mở ra không gian trong kính, từ bên trong lấy ra một bình rượu đế, một ly rượu. Đổ đầy say rượu, Trần Miểu nâng chén. Nháy mắt, Trần Miểu liền nghe đến tiếng nước chảy đứt mất, con quỷ kia xoay người lại. Cũng không biết sách không có sách quần, con quỷ kia liền hướng phía cái này vừa đi qua, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Trần Miểu trong tay giơ lên cao cao chén rượu. Trần Miểu nhìn xem trước mặt cặp mắt kia đờ đẫn quỷ thúy. Cái này quỷ, hắn tại Tạ Tùng Đức cho hắn nhìn qua trong video nhìn thấy qua. Ngày đó trước đó, trong mắt của hắn còn có Xuân Phong đắc ý lúc này, chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng. Chén rượu bị Trần Miểu cầm xuống tới, chén rượu nghiêng, rượu tại hắn cùng với quỷ thúy ở giữa vung xuống. Kính tự do. Dứt lời, quỷ thúy nhào tới. Có thể trong nháy mắt liền bị một bộ ruột áp xúc thành rồi một cái cầu, rơi vào rồi trong tay Trần Miểu. Đem chén rượu cùng hồn cầu ném vào không gian bên trong, Trần Miểu lấy ra một tờ khử âm phủ. Toàn bộ nhà vệ sinh sương mù, nháy mắt tan đi. Cất bước, Trần Miểu hướng phía bên ngoài đi đến. Rời đi nhà vệ sinh thời điểm, Trần Miểu bước chân chợt một bữa, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía trên bồn rửa tay kia cái gương. Sau một lát, hố lượng ngủ cấn ký lặng yên rơi vào kia cái gương phía trên. Một tiếng hét thảm qua đi, mặt kính bị bốc hơi, lộ ra hậu phương nguyên bản mặt kính. Trần Miểu nhíu mày, chạy rồi. Trần Miểu đống nhiên nghĩ tới điều gì, quay người rời đi. Có thể đi ra bên ngoài về sau, Trần Miểu nhìn thấy lại là sương mù mông lung một mảnh. Tạ Tùng Đức cùng Kỳ Ninh, không thấy. Quả nhiên a. Trần Miểu suy tư vừa rồi từ bản thân hố lửa ngục ấn ký phía dưới thoát đi kia đồ vật, trong lòng đã có một cái suy đoán. Tình huống này, cùng với vừa mới cái kia xuất hiện lặng yên không tiếng động quỷ túy, tựa hồ chỉ có một giải thích. Hung sát. Chương 388, quỷ vực 1, chương 388, quỷ vực 1, Trần Miểu ban đầu nghe tới hung sát cái này từ, là từ Trần Quốc Khôn trong miệng biết được. Lúc đó xử lý Nhạc Na, Nhạc Tiểu Đao sự kiện lúc, Trần Quốc Khôn nói Nhạc Na có cơ hội trở thành hung sát, mà một khi trở thành hung sát, cũng không phải là Trần Quốc Khôn loại này đỉnh cấp điều tra viên có thể xử lý. Lại về sau, Trần Miểu lại từ trung tài cùng với các loại mảnh vỡ ký ức bên trong, lấy được một chút kỹ lượng hơn hung sát thuyết pháp. Hung sát mặc dù chỉ là lệ quỷ phía trên đẳng cấp, nhưng kỳ thật lực trên lệch cũng không giống đinh cấp điều tra viên đến bính cấp điều tra viên, hoặc là chưa khai khiếu đến khai khiếu như thế. Hung sát năng lực mức độ cao thấp trên lệch rất lớn. Có hung sát, chỉ là so với cái kia phổ thông quỷ túy hơi mạnh, nhiều hơn một cái có thể rời đi vị trí cũ năng lực. Nhưng là có viễn siêu phổ thông quỷ túy hung sát. Bộ phận này hung sát có một cái lộ ra đặc điểm, âm tu đem gọi là quỷ vực. Cái gọi là quỷ vực là chỉ một cái hung sát lợi dụng trong cơ thể mình sát khí, bao trùm nhất định phạm vi không gian. Nên không gian bên trong, hung sát có thể tùy thời tùy chỗ di hình hóa bị, cũng có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến hiện thực hoàn cảnh. Thì như Trần Miểu Trô đã thấy những sương mù này. Những sương mù này không phải ảo giác, là hung sát lợi dụng năng lực chính mình ngưng tụ ra chân thật tồn tại. Tựa như Trần Miểu ngưng sương mù trạng thái đồng dạng. Trước mắt cái này sương mù, Trần Miểu thì không cách nào dùng mắt âm dương nhìn thấu. Mở ra mắt âm dương, Trần Miểu nhìn thấy sẽ chỉ là một mảnh âm khí quang mang. Nếu như vẹn vẹn chỉ là điều này lời nói, cái kia cũng chỉ là gia tăng rồi tìm kiếm hung sát độ khó. Nhưng hung sát còn có một cái đặc điểm, đó chính là tại nó trong quỷ vực, trừ phi trực tiếp phá hủy hắn bản thể, hoặc là một nháy mắt đem toàn bộ quỷ vực phá mất, như vậy tại trong quỷ vực giết chết hung sát, cũng chỉ là nó phân thân. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, trong quỷ vực hung sát là có thể trọng sinh. Ẩn nấp tăng thêm trọng sinh, lại thêm đánh không lại có thể trốn chui năng lực, có được quỷ vực hung sát tuyệt đối là thông u cấp trở xuống âm tu rất khó giải quyết tồn tại. Trần Miểu trước khi đến chỉ là coi là trung tâm tắm rửa cất giấu một con thông thường lệ quỷ, cái này lệ quỷ lợi dụng nguyên thuật năng lực hại người. Thẳng đến hắn đem con kia trong nhà cầu đi tiểu quỷ bắt lấy, lại đem bên trong hơi nước xua tan, Trần Miểu cũng không có cải biến ý nghĩ này. Về sau, khi hắn đi ngang qua nhà vệ sinh bồn rửa tay thời điểm, kia mặt bị âm khí bao trùm tấm gương đưa tới Trần Miểu chú ý mắt âm dương bên trong, hắn vẫn chưa nhìn ra kia cái gương dị dạng, chỉ là lợi dụng hồn thể cảm giác được dị dạng. Về sau, khi hắn lợi dụng âm dương kính độn năng lực nếm thử đi câu thông trước mặt kia cái gương thời điểm, liền phát hiện này cái ngăn tại mặt kính trước đó quỷ. Bởi vì con kia quỷ túy ẩn nấp năng lực lừa gạt được mắt âm dương, cho nên Trần Miểu rất là cẩn thận trực tiếp dùng hố lượng ngục cân ký. Có thể về sau, hố lượng ngục cân ký phát động, nhưng lại chưa giết chết con quỷ kia, chỉ là đem một bộ phận hồn lực cho thiêu đốt hầu như không còn. Hố lượng ngục là ngũ ngục bên trong Trần Miểu nhất là hiểu rõ. Cho nên xuất hiện loại tình huống này về sau, Trần Miểu đã cảm thấy trung tâm tắm rửa quỷ túy không thích hợp. Chờ hắn sau khi ra ngoài, nhìn thấy một mảnh trắng xóa, liền trực tiếp ấn chứng suy đoán của hắn. Trung tâm tắm rửa bên trong, thật sự cất giấu một con quỷ vực cấp hung sát. Hung sát a, lần thứ nhất gặp phải, chính là có được quỷ vực hung sát a. Trần Miểu lẩm bẩm nói. Dù là tại trong thế tục, siêu độ nhiều như vậy cản được quỷ, Trần Miểu cũng không từng gặp được một con hung sát, chớ nói chi là mang theo quỷ vực hung sát. Trung tâm tắm rửa xuất hiện một con hung sát. Cái này cần tạo bao nhiêu nghiệt tài năng nuôi ra một con hung sát đến? Nếu thật là tạo những cái tiêu nghiệt, trước hết nhất xuất hiện cũng hẳn là quỷ túy, mà không phải hung sát. Lại thêm kia một mực không có hoàn tất chương tiết, nếu nói cùng rủa giáo cùng với cái kia bản thờ Phật không có quan hệ, Trần Miểu không tin. Cảm thụ một lần xung quanh trong sương mù hàm lượng nước, Trần Miểu bỏ qua triệu hoán tướng ra ghi ý nghĩ. Ánh mắt liếc nhìn, Trần Miểu nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia bên trên là hạt thi vị trí. Có hạt thi tại, Trần Miểu cũng không phải là rất lo lắng con kia hung sát có thể đem Tạ Tùng Đức như thế nào, hiện tại lo lắng duy nhất là Kỳ Ninh. Nếu như Kỳ Ninh cũng bị con kia hung sát ngăn cách ra, vậy thì có điểm nguy hiểm. Tiến đến trước đó, hẳn là trên người Kỳ Ninh vậy là cấn một cái ngũ ngục cân ký, bất cần rồi. Trần Miểu quay người, lần nữa tiến vào nhà vệ sinh. Đứng tại bồn rửa tay trước, Trần Miểu nhảy lên mà vào, chui vào trong mặt gương. Đợi Trần Miểu rời đi về sau không bao lâu, nhà vệ sinh phía ngoài sương mù liền chậm rãi xông vào nhà vệ sinh bên trong. Có vô hình bóng người tại trong sương mù như ẩn như hiện, tựa hồ trong nhà cầu tìm kiếm lấy cái gì. Không thu hoạch được gì về sau, bóng người kia hòa vào trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Ninh để phòng nhìn xem xung quanh. Hắn hiện tại vị trí, nhìn bằng mắt thường đến vẫn là hành lang, nhưng Kỳ Ninh cũng không tin tưởng con mắt của mình. Vừa rồi, hắn chỉ là một tư tưởng thản neo ở giữa, liền thấy phía trước Tạ Tùng Đức đông nhiên không nói một lời hướng phía trước chạy tới. Hắn dưới sự kinh hãi, vô ý thức liền hướng phía Tạ Tùng Đức đuổi theo. Chờ hắn phát hiện không đúng, lập tức dừng lại trở về cửa nhà cầu thời điểm, liền phát hiện xung quanh bị sương mù tràn ngập. Rõ ràng hắn chỉ chạy ra bất quá hơn 10 mét, có thể trở về thời điểm, đi 20 mét cũng không thể đi đến cửa nhà cầu, cái này khiến hắn ý thức được mình bây giờ tình cảnh. Quỷ đạt tường. Nếu là cùng cái khác đồng đội cùng một chỗ, Kỳ Ninh đã sớm bắt đầu vận dụng trên người đạo cụ, chuẩn bị nếm thử đột phá quỷ đạt tường. Nhưng hắn hiện tại đồng đội là Trần Miểu, hắn cảm thấy bất động mới là tốt nhất biện pháp. Hắn tin tưởng Trần Miểu năng lực, cho nên hắn hiện tại chỉ cần cam đoan bản thân không bị quỷ đạt tường mê hoặc, tiến vào một ít hiểm cảnh là đủ. Nghĩ như thế, Kỳ Ninh liền lấy ra trước đó từ Trần Miểu nơi đó hối đoái các loại phù lục. Trấn Linh phù kích hoạt, Huyết Quang phù kích hoạt, Phá Tà phù kích hoạt. Kỳ Ninh tay phải lòng bàn tay nắm lấy một viên quỷ lập phương về sau, lại đem một thanh đặc chế màu đỏ sẫm chất gỗ chủy thủ nắm bên trên. Lập tức, hắn lại bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ký Ninh lặng lặng nghe động tĩnh xung quanh, nhưng trừ tiếng hít thở của hắn bên ngoài, liền rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Lúc này hoàn cảnh an tĩnh giống như là dạng sáng vùng ngoại ô đồng dạng. Không, vùng ngoại ô còn có côn trùng kêu vang, nơi này không có thứ gì. Ký Ninh cũng không biết bản thân đợi bao lâu, nhưng thời gian này hẳn là rất dài, bởi vì hắn cảm giác được thân thể của mình có chút nặng nề. Nếu không phải trải qua thời gian rất lâu, hắn như thế nào lại chạm mệt mỏi? Ký Ninh trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chân Miểu, phải chăng cũng bị vây nốt rồi? Không, lấy hắn năng lực, cùng với cái kia binh cấp điều tra viên cũng không có quyền hạn xem xét sự kiện, một cái bình thường quỷ túy, không có khả năng vây nốt hắn. Nhưng nếu như không phải thông thường quỷ túy đâu? Không, mới mất tích không đến 10 người, coi như mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nếu là không có quỷ đạt tường, ta lợi dụng các loại đạo cụ, cũng có thể giải quyết nó. Nhưng, Ký Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn vừa rồi vì sao lại thêm ra nhiều như vậy ý nghĩ? Nơi này quỷ túy, có thể ảnh hưởng đến ta tư duy. Chương 388, quỷ vực 2, chương 388, quỷ vực 2, Ký Ninh sắc mặt nghiêm túc, từ chân miểu cho hắn phụ lục bên trong, tìm ra kia trường thanh tâm phủ kích hoạt. Lập tức, kia không ức chế được lo nghĩ liền biến mất hơn phân nửa. Cũng là lúc này, Ký Ninh chợt nhìn thấy mình bị ướt nhẹp y phục. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xuất ra quỷ khóc phun xương hướng phía trên người mình khắp nơi phun. Qua trong giây lát, kia cả người nặng nề liền biến mất không còn một mảnh. Nặng nề cảm biến mất, vẫn chưa để Ký Ninh vui vẻ, sắc mặt của hắn ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Cái này quỷ túy năng lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ký Ninh thân là cục quản lý điều tra viên, đối quỷ túy nhận biết có thể nói so đại bộ phận phổ thông âm tu cao hơn được nhiều. Bởi vì cục quản lý kho số liệu là hội tụ toàn bộ đại hạ sự kiện linh dị, tương ứng đẳng cấp điều tra viên, đối với hắn có khả năng tiếp xúc được quỷ túy, đều có một cái toàn diện nhận biết. Mà âm tu ở giữa truyền thừa là cô lập, dù là một cái âm tu biết rất nhiều quỷ túy tin tức, nhưng hắn cũng chỉ sẽ đem những gì mình biết lưu truyền cho mình hậu nhân, mà không phải công khai. Ký Ninh phát hiện mình tiến vào quỷ đả tường về sau, quyết định chờ đợi Trần Miểu cứu viện nguyên nhân, là bởi vì hắn biết rõ bình thường quỷ túy thi triển quỷ đả tường mục đích là vì để cho bị mê hoặc người, bản thân đi hướng bất lợi cho bản thân tình trạng, thậm chí có chút quỷ túy căn bản là không có cách trực tiếp giết chết nhân loại, chỉ có thể dùng quỷ đả tường đến mê hoặc người. Cho nên hắn lựa chọn tại nguyên chỗ chờ đợi. Nhưng bây giờ, bất kể là hắn kia bị ảnh hưởng tư duy vẫn là kia bị đánh quần áo ướt ra tăng trói buộc cảm giác, đều vượt ra khỏi một cái sẽ chỉ thi triển quỷ đả tường quỷ túy có khả năng cho thấy năng lực. Cái này khiến Kỳ Ninh nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này, hắn lấy ra từ Trần Miểu nơi đó lấy được phá huyễn phù, kích hoạt. Hỏa diễm từ phá huyễn phù bên trên xuất hiện, một cô ba động càn quét ra, có thể xung quanh đối những cái kia sương mù, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng cảm giác nặng nề, Kỳ Ninh lấy ra mặt khác một tấm bùa chú. Tấm này là phá chư phù. Phù lục kích hoạt, Kỳ Ninh xung quanh sương mù nháy mắt bị gạt ra đến 3 mét bên ngoài, sau đó lại lùi về đến 2 mét. Nhìn xem một màn này, Kỳ Ninh đã lấy được hắn mong muốn đáp án. Phiền phải a. Kỳ Ninh có chút đắng chát chát nói. Hắn có tài đứa gì, có thể tham dự đến một cái có được quỷ vực hung sát sự kiện bên trong đến. Thở dài một hơi, Kỳ Ninh nhấn mình một chút y phục cái trước tín hiệu cái nút bắn, mặc dù không nhất định có thể phát ra ngoài, nhưng tóm lại là một tưởng niệm. Làm xong về sau, Kỳ Ninh hít sâu một hơi, bắt đầu chuyển động. Tình huống hiện tại, hắn bất động cũng không được rồi. Nếu biết xung quanh không phải ảo cảnh, là quỷ vực, kia đợi tại nguyên chỗ cùng di động, liền không có cái gì khác biệt. Thừa dịp phá trướng phù hiệu quả vẫn còn, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Đến như một đường sinh cơ kia là cái gì? Tự nhiên không phải thông qua nho nhỏ này một tâm phá trướng phủ rời đi trung tâm tắm rửa. Một đường sinh cơ kia là Trần Miểu. Trước mắt cũng chỉ có Trần Miểu tình huống là không biết. Không biết đại biểu cho vô hạn khả năng. Ký Ninh an ủi bản thân, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Nói đến, Ký Ninh trước kia cũng đã tới trung tâm tắm rửa, nhưng hắn cũng không thích nơi này không khí, cho nên mới qua mấy lần sau liền không có đến rồi. Lúc này đối cái này trung tâm tắm rửa là một cái gì cấu tạo, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Đi đại khái bất quá 50 mét, Kỳ Ninh chợt phát hiện những cái kia sương mù lần nữa hướng phía bản thân bao phủ mà tới. Túi đầu xem xét, trong tay phá trướng phủ bên trên đường vân đã không có hào quang. Ném đi phù lục, Kỳ Ninh từ trong tay phù lục bên trong lần nữa tìm được một tấm phá trướng phủ. Đây cũng là hắn cuối cùng một tấm phá trướng phủ rồi. Phù lục kích hoạt, xung quanh tràn ngập mà đến sương mù lần nữa bị đẩy ra. Kỳ Ninh đang chờ cất bước hướng về phía trước, nhưng chưa từng nghĩ phía trước kia bị đẩy ra trong sương mù nhiều hơn một cái bóng lưng. Ai? Kêu gọi nháy mắt, Kỳ Ninh liền xông ra ngoài. Trong tay cái kia thanh gia chỉ phá tà phủ. Huyết quang phủ chủy thủ xuyên thẳng tấm lưng kia mà đi. Hắn có thể xác định, cái bóng lưng này không phải Trần Miểu, cũng không phải Tạ Tùng Đức. Coi như hắn sai, nhiều lắm là chết một cái Tạ Tùng Đức. Trần Miểu không thể nào chết được ở hắn chủy thủ bên dưới. Suy, chủy thủ cắm vào, khí tức âm lãnh từ cái này bị đâm thủng vị trí phun ra tới. Ký Ninh muốn rút ra chính mình tay, nhưng chưa từng nghĩ có tóc một dạng đồ vật quấn lên hắn chủy thủ. Mặc dù những tóc kia không ngừng tại bị chủy thủ hòa tan, nhưng số lượng nhiều lắm, qua trong giây lát liền đem chủy thủ che lại, hướng phía Ký Ninh trên tay phủ tới. Thấy tình thế không ổn, Ký Ninh buông tay về sau, trực tiếp đem lòng bàn tay Quỷ Lập Phương hướng phía thân ảnh kia đập tới. Tiếp xúc đến thân ảnh kia nháy mắt, Quỷ Lập Phương liền đem nó thu nhập trong đó. Có thể trên chủy thủ những cái kia mái tóc màu đen, còn một mực đem chủy thủ giam cầm tự ở giữa không trung. Ký Ninh tựa hồ nghĩ tới điều gì, một tay đem Chấn Linh Phù bóp thành đoàn ném về chủy thủ phía trước, một tay cầm ra một bình hiện ảnh phun xương. Chấn Linh Phù tựa hồ là chạm đến cái gì, đột nhiên triển khai, giá tại chủy thủ phía trước trên hư không. Ngay sau đó, Ký Ninh phun xương liền phun lên. Tiếng xèo xèo bên trong, một bóng người nửa người trên hình dáng liền bị hiện ảnh phun sương cho phun tới, một gương mặt hiện ra ở Kỳ Ninh trước mặt. Làm Kỳ Ninh nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Cũng chính là cái này ngây người một lúc công phu, chấn linh phù đốt hết, trước mặt kia đổ vật tay nâng lên, bắt được Kỳ Ninh cầm phun sương tay. Băng lanh âm hàn cảm nháy mắt truyền khắp Kỳ Ninh toàn thân. Leng keng. Quấn quanh lấy chủy thủ tóc bung ra, chủy thủ ngã xuống đất, những tóc kia thuận Kỳ Ninh cánh tay, hướng phía Kỳ Ninh thân thể lan tràn mà đi. Cảm thụ được dần dần mất đi chi giác cánh tay, Kỳ Ninh trong lòng thở dài. Hắn nghĩ tới rồi trước đó tại rùa giáo trùng kích bảo, chết đi các người quen. Cuối cùng, đến ta sao? Kỳ Ninh đang chờ đợi cái kia trong truyền thuyết tử vong đua ngựa đèn xuất hiện, kết quả trong mắt liền bị một áng lửa tràn ngập. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trước mặt con kia bị hắn công kích nhiều lần cũng không có bất luận cái gì tiêu tán dấu hiệu bị túy, cứ như vậy ở trước mặt hắn, hồi phi yên diệt. Quấn quanh ở trên cánh tay của hắn những tóc kia thiêu đốt về sau, thậm chí để hắn cảm nhận được một vẻ tâm áp. Mê mang ở giữa, Kỳ Ninh thấy được kia từ bên cạnh trong sương mù đi ra Trần Miểu. Hắn nhìn thấy Trần Miểu đi tới bên cạnh hắn, tay khoác lên hắn đầu kia đã không còn chi giác trên cánh tay. Đột ngột ở giữa, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn nóng bỏng, đem hắn thể nội sở hữu âm hàn khí tức bức ra. Hắn lần nữa cảm giác được cánh tay của mình. Nhìn xem Trần Miểu, Kỳ Ninh phát hiện mình khả năng sai. Không chỉ có hắn sai, Ngũ Dương vậy sai. Cái kia bọn hắn không thấy được sự kiện, có lẽ không phải ất cấp, mà là giác cấp. Thế nhưng là, hắn đến cùng làm sao làm được? Nghi ngờ trong lòng bị Kỳ Ninh đè xuống, nhìn xem Trần Miểu, Kỳ Ninh mở miệng nói, cái kia hung sát là một con quỷ nước. Ta biết rõ nàng là ai. Trần Miểu đang chuẩn bị mang theo Kỳ Ninh đi tìm Tạ Tung Đức, chợt nghe một câu nói như vậy, lúc này hứng thú. Quỷ nước, ngươi xác định? Chương 389, tại trung tâm tắm rửa, thi vớt xác thủ đoạn. Chương 389, tại trung tâm tắm rửa, thi vớt xác thủ đoạn. Đúng, nhất định là quỷ nước. Kỳ Ninh trong đầu hiện ra vừa rồi gương mặt kia. Trước đó tại thẩm vấn Đinh Lãng thời điểm, Kỳ Ninh là tham dự ở bên trong. Cho nên Đinh Lãng dùng bàn thờ Phật làm cái gì, Kỳ Ninh cũng đều biết. Trong đó, liền có Đinh Lãng dùng bàn thờ Phật đi xử lý hắn danh nghĩa cái kia du lịch làng du lịch phiêu lưu sự kiện quá trình. Cái kia phiêu lưu chết chìm trong nước là một nữ hải. Nữ hải tin tức, Kỳ Ninh nhìn qua, tự nhiên cũng liền nhận ra vừa rồi tấm kia dùng hiện ảnh phun sương phun ra ngoài nữ quỷ mặt. Trừ nhan sắc biểu lộ khác biệt, gương mặt này cùng nữ hải kia không khác nhau chút nào. Trước đó bọn hắn chưa từng tại Đinh Lãng cái kia bàn thờ Phật bên trong tìm tới nữ hải kia hồn thể, vốn cho rằng là cái kia bàn thờ Phật vấn đề. Thẳng đến vừa rồi, Kỳ Ninh thế mới biết nữ hải kia biến thành quỷ túy đi nơi nào. Trần Miểu sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Nói như vậy, cũng thật là cái quỷ nước. Bất quá nàng là thế nào biến thành một đầu hung sát? Nếu như hung sát tốt như vậy xuất hiện, đây chẳng phải là lộn xộn rồi? Nghe tới Trần Miểu lời này, Kỳ Ninh cũng có nghi hoặc. Theo đạo lý, cô bé kia từ tử vong đến bây giờ cũng mới bao lâu? Nếu như không phải nói có cái gì chỗ khác biệt, khả năng cũng chỉ có cái kia bàn thờ Phật. Trần Miểu tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng bây giờ vấn đề đã không phải là nàng như thế nào biến thành hung sát, mà là muốn thế nào giải quyết đầu này hung sát. Nếu là quỷ nước lời nói, Trần Miểu trong đầu lóe lên Trấn Thủy Huyền Kinh bên trong một chút thuật pháp. Người vớt xác tại trên nước vớt xác đều sẽ gặp được một chút quỷ nước có một ít năng lực đặc thù, trong đó sương mờ loại này tồn tại là không thiếu được. Vì ứng đối sương mờ, người vớt xác cũng nghĩ ra các loại thủ đoạn, tỉ như đầu thuyền đèn, tỉ như gọi gió sông vân vân. Đầu thuyền đèn là một loại có thể xua tan sương mờ đèn, ánh đèn chiếu xạ bên trong phạm vi, sương mờ tiêu hết. Nhưng chế tác đầu thuyền đèn trình tự có chút phiền phức, không thích hợp tràng cảnh bây giờ. Ngược lại là gọi gió sông thuật pháp này có thể thử một chút. Trần Miểu nhớ lại một lần gọi gió sông trình tự, lập tức mở ra thật ảnh mê hoặc Kỳ Ninh, bản thể thì lấy ra bút ký, đem trong hòm kèm tổn chữ phủ bút chờ vẽ bùa công cụ lấy ra, đặt ở trong bọc. Làm xong những này, hủy bỏ thật ảnh, ngay trước Kỳ Ninh mặt từ trong bọc lấy đồ vật. Kỳ Ninh nhìn xem Trần Miểu lấy ra những cái kia đồ vật, trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có quấy rầy, mà là dùng làm hộ vệ, đề phòng. Mặc dù hắn cũng biết bản thân hộ vệ này không có tác dụng gì, bất quá Trần Miểu tất nhiên dám làm như thế, tự nhiên có hắn lực lượng. Rất nhanh, Trần Miểu điều phối tốt mực nước, dùng phủ bút chấm chấm, bắt đầu vẽ bùa. Hắn lần này vẽ phủ cùng sở hữu ba loại, phân biệt là khai phong môn phủ, định phong nhãn phủ cùng với đưa gió đuôi phủ. Khai phong môn phủ ra gió điểm, bình thường đem đùa này dán tại dòng sông thượng du, đến lúc đó liền có thể từ thượng du gọi gió, thổi hướng hạ du. Định phong nhãn phủ bình thường dán tại thi thuật giả trên thân, có thể bảo hộ thi thuật giả không bị gọi gió thổi đến. Đưa gió đuôi phủ thì là một loại nghi thức, mời gió đến, tự nhiên muốn đưa gió đi, một bộ quá trình làm xong mới phù hợp quy củ. Ba cái phù lục cũng không khó vẽ, bất quá 5 phút, Trần Miểu liền đem ba tấm phù lục hoàn toàn vẽ xong, lại toàn bộ đều là tinh phẩm phù lục. Quá trình bên trong, kia quỷ nước lại tới nữa rồi một lần. Tựa hồ biết rõ Trần Miểu khó đối phó, nàng trực tiếp bám thân Kỳ Ninh, muốn lấy Kỳ Ninh nhục thân giết Trần Miểu. Kết quả mới vừa đi vào liền bị Trần Miểu phát hiện, trực tiếp kích hoạt hố lửa ngủ cân ký, đem đốt cháy hầu như không còn. Kỳ Ninh thậm chí chỉ là cảm giác mình một lạnh một nóng, sự tình liền kết thúc rồi. Vì thế, hắn nhìn về phía Trần Miểu ánh mắt liền càng thêm phức tạp. Được rồi, đi thôi, tìm ao nước đi. Nói, Trần Miểu liền đánh đầu hướng về một phương hướng đi đến, không có chút nào để ý tới xung quanh kia sương mù tràn ngập. Kỳ Ninh theo sát phía sau, rất sợ đi chậm rãi lại tách rời. Trần Miểu sở dĩ tự tin như vậy là bởi vì hắn phát hiện cái này quỷ nước hung sát một cái quy luật, đó chính là mỗi lần diệt sát nàng phân thân về sau, trọn vẹn cần 2-3 phút nàng mới có thể lần nữa xuất hiện. Trần Miểu suy đoán, cái này 2-3 phút hẳn là nàng ngưng tụ thời gian, cho nên ở nơi này giãn cách, hắn cũng không lo lắng. Rất nhanh, Trần Miểu đi tới trước đó thông qua âm dương kính độn phát hiện cái kia lớn nhà tắm, lúc này nhà tắm bên trong bốn cái ao đều chứa đầy nước. Vừa rồi tại nơi này, Trần Miểu còn giải quyết một cái quỷ thúy, hẳn là cái kia biến mất ở nhà tắm trong hồ hộ khách. Đến nơi, Trần Miểu đem khai phong môn phù đặt ở bốn cái trong hồ ở giữa vị trí, kích hoạt. Lập tức, Trần Miểu để Kỳ Ninh đến bên cạnh hắn đến, đem định phong nhãn phù kích hoạt sau để Kỳ Ninh cầm. Mà chính Trần Miểu thì là đem cựu khiếu hoán đổi đến rồi dưới lưỡi cầu âm. Ho khan một cái về sau, Trần Miểu giật ra cú họng, hát lên. Ai nha hát? Long Vương lão gia tỉnh ngủ chưa ai? Sông bà nương nương chạy đầu chưa nha? Hôm nay tiểu bối gặp mê trướng, mượn ngài một ngụm thần tiên khí, thổi tan cái này che khuất bầu trời toàn ai. Nương theo lấy dưới lưỡi cầu âm bên trong âm khí, một đoạn này mời gió văn hóa thành một cỗ đặc thù lực lượng, vờn quanh ở bên người Trần Miểu. Cảm thấy được cỗ lực lượng này về sau, Trần Miểu mặt hướng sương mù, hít sâu một hơi, trong đầu quan tưởng lấy bản thân hút vào đáy sông thủy mạch chi khí. Nín thở, trong đầu tiếp tục quan tưởng khí tại đan điền hóa thành tiểu long. Chín hơi về sau, Trần Miểu đống nhiên hô to lên tiếng. Hôm nay mở đường, gió theo ta nói. Tản. Một mực tại bên cạnh nhìn xem Trần Miểu biểu diễn Kỳ Ninh, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một thanh. Kia cả sảnh đường sương mù theo Trần Miểu kia hét lớn một tiếng về sau, trực tiếp bị sau lưng kia khai phong môn phủ bên trong tuân gia khí lưu thổi một cái không còn một mảnh. Cái này kinh dị một màn, để Kỳ Ninh ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn thấy qua âm tu không ít, ngay trước hắn mặt thi triển thuật pháp cũng không phải không có, khả năng rung động đến hắn, không nhiều. Trung tài tại phong môn thôn cửa thôn bắn ra kia sợi thiên tâm hỏa, nhóm lửa toàn bộ phong môn thôn dưới mặt đất âm khí internet tính một lần. Trước mắt Trần Miểu lợi dụng 3 tấm phụ lục, không 2 tấm phụ lục thổi tan cả sảnh đường hung sát chế tạo ra sương nồng, cũng coi như một lần. Mà cái này hai lần, tất cả đều cùng Trần Miểu có quan hệ. Tựa hồ chỉ cần Trần Miểu tại, liền sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỉ cần hắn tại, liền vĩnh viễn có giải quyết trước mắt khốn cảnh ý nghĩ. Đây là Kỳ Ninh chưa từng có tại cái khác âm tu trên thân từng thấy. Đây không phải hắn thấy qua âm tu ít, Kỳ Ninh tin tưởng, dù là hắn thấy âm tu lại nhiều, tiếp xúc cấp độ cao đến đâu, cũng sẽ không có ai sẽ cho hắn như Trần Miểu như vậy cảm thụ. Tựa hồ có hắn tại, hết thảy đều không phải vấn đề. Kỳ Ninh không có phát hiện, hắn đối Trần Miểu tín nhiệm đã đang hướng lấy một loại khác phương hướng chuyển biến. Nếu có thành kính tín đồ ở đây, hẳn là có thể nhìn thấy Kỳ Ninh trong mắt kia vệ quang mang là cái gì hình thức ban đầu. Xem ra tinh phẩm phù lục hiệu quả không tệ, dù là bỏ bất mấy bước, hiệu quả cũng không tệ. Trần Miểu quay người, ánh mắt nhìn về phía kia khai phong môn phủ vị trí. Suy nghĩ khẽ động ở giữa, trạng thái thủy ấn phát động, một tầng hơi nước từ bên cạnh bốn cái trong ao hiện hiện, từng tầng bao trùm ở phù lục phía trên. Phù lục cần đi. Làm xong những này, Trần Miểu đối còn không có hoàn hồn Kỳ Ninh nói, đi thôi, chỉ cần khai phong môn phủ vẫn còn, sương mù hẳn là rất khó lại xuất hiện. Trước đem Tạ Tùng Đức tìm trở về, sau đó đi tìm con kia quỷ nước. Trước đó lợi dụng âm dương kính độn, Trần Miểu không chỉ có tìm được Kỳ Ninh cùng Tạ Tùng Đức vị trí, còn tìm đến rồi mấy cái âm dương kính độn vô pháp liên thông tấm gương. Là tấm gương, cũng không tồn tại âm dương kính độn vô pháp liên thông. Nhưng bây giờ xuất hiện vấn đề này, nói rõ cái gì, không cần nói cũng biết. Trần Miểu cất bước rời đi, Kỳ Ninh theo sát phía sau. Hai người cứ như vậy biến mất ở nhà tắm, chỉ chưa cái kia không biết là từ đâu mà tới gió, không ngừng mà từ nhà tắm hướng phía các nơi thổi đi. Chương 390, tình thú bao xương chương 390, tình thú bao xương Tạ Tùng Đức tại cùng Kỳ Ninh sau khi tách ra, cả người liền tiến vào một loại cực độ khẩn trương trạng thái. Hắn đề phòng mà nhìn xem hết thảy xung quanh, rõ ràng không có bất kỳ cái gì vận động, nhưng hắn vẫn là sẽ nhịn không ngừng hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại, tựa hồ cái hướng kia bên trên có một loại nào đó đồ vật đang nhìn chăm chú hắn. Vô luận hắn chạy đến đâu cái địa phương, đều có thể cảm nhận được loại kia để hắn dùng mình nhìn chăm chú. Duy nhất có thể lấy để hắn cảm thấy an ủi chính là toàn bộ trung tâm tắm rửa cấu tạo, hắn nhớ kỹ trong lòng. Từ hắn bỗng nhiên cùng Kỳ Ninh sau khi tách ra, hắn liền nếm thử tìm tới cái kia nhà vệ sinh, đi vào tìm kiếm Trần Miểu. Có thể bên trong không có thứ gì. Hắn biết mình tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, nhưng hắn không biết mình là nên chờ cứu viện vẫn là hẳn là tuần hoàn theo bản thân cầu sinh ý chí hướng phía đại môn vị trí chạy tới. Thằng đến kia cố ở khắp mọi nơi nhìn chăm chú xuất hiện, hắn không cách nào nữa chờ đợi, bắt đầu dựa theo ký ức hướng phía đại môn vị trí chạy tới. Có thể để hắn cảm thấy tuyệt vọng là, hắn rõ ràng nhớ mỗi một con đường, mỗi cái chuyển biến, nhưng chính là vô pháp đi đến tự mình nghĩ đi trung tâm tắm rửa cửa vào đại sảnh. Tựa hồ nơi đó là một cái chỉ tồn tại hắn trong trí nhớ chẳng cảnh. Nhưng hắn không dám dừng lại, hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn dừng lại một cái, liền sẽ phát sinh rất khủng bố sự tình. Cái này khiến hắn không ngừng ở nơi này quen thuộc vừa xa lạ trong hoàn cảnh qua lại chạy nhanh. Nhưng bây giờ, hắn chạy hết nổi rồi. Hắn không biết mình chạy rồi bao lâu, nhưng hắn các vị trí cơ thể đều truyền đến nặng nề cảm giác. Hắn không rõ tại sao mình lại như thế yếu, rõ ràng chính hắn bình thường vậy tiến hành chạy bộ sáng sớm chờ dưỡng sinh hoạt động. Tiếng thở dốc không ngừng biến lớn, Tạ Tùng Đức cảm giác mình phổi sắp nổ, tiếng tim đập giống như là ở bên tai vang lên đồng dạng. Cuối cùng, hắn nhịn không được, dừng bước, nhường cho mình tựa vào trên tường. Thân thể chậm rãi trượt xuống, Tạ Tùng Đức hai mắt không ngừng mà hướng phía hành lang hai bên nhìn quanh, phòng bị khả năng xuất hiện đồ vật. Đáng sợ cái gì, lại càng đến cái gì. Tiếng bước chân trong hành lang vang lên, Tạ Tùng Đức hô hấp trì trệ, rõ ràng mới vừa rồi còn tại kịch liệt thở dốc hắn, nhưng lại không thể không chậm dần hô hấp của mình tiết tấu. Nhưng vô luận hắn làm sao điều chỉnh, làm sao che giấu hô hấp của mình, đều không thể ngăn cản kia càng ngày càng gần tiếng bước chân. Nhìn xem trong sương mù càng ngày càng rõ ràng bóng người màu đen, nghe tiếng bước chân kia bên trong xen lẫn tiếng nước, Tạ Tùng Đức nắm bắt đùa đảo tay, run không ngừng lấy. Hắn không dám nhìn về sau sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể đóng chặt hai mắt. Có thể đột nhiên như vậy, đùa đào vỡ vụn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Tạ Tung Đức kia một điểm hy vọng cuối cùng biến mất hầu như không còn. Mở mắt, Tạ Tung Đức tầm mắt xuyên thấu qua trên tay vỡ vụn đùa đào, thấy được cái kia toàn thân tại giọt nước bóng người. Tạ Tung Đức kia sớm đã mặt tái nhợt, chậm rãi nâng lên. Tầm mắt quét qua quần tây, quét qua đai da, quét qua áo sơ mi, cho đến cuối cùng rơi vào tấm kia quen thuộc trên mặt. Tạ Tung Đức ánh mắt đờ đẫn, miệng không tự chủ được nói ra cái kia tên. Chí Sa. Hô lên cái kia tên mấy mắt, kia nguyên bản mắt nhìn phía trước bóng người, đột nhiên tựa đầu thấp xuống. Một đôi mắt cá chết cùng Tạ Tung Đức ngăn lấy một mét khoảng cách, xa xa nhìn nhau. Tạ Tung Đức con người đột nhiên co lại, thân thể cứng đờ, mở ra miệng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn có dài nhỏ sợi tóc từ lãnh trí viễn cặp kia mắt cá chết bên trong kéo dài mà ra, hướng phía cặp mắt của hắn lan tràn mà tới. Phải chết a. Nhưng ta còn không có sống đủ a. Tạ Tung Đức trong đầu lóe qua bản thân vợ con khuôn mặt, lóe qua những cái kia quen thuộc người, cuối cùng như ngừng lại Trần Miểu trên gương mặt kia. Lần này hắn vậy không cứu được ta a. Siêu. Một cái tay xuất hiện, bắt được kia lan tràn mà đến sợi tóc. Tạ Tung Đức ngơ ngẩn, đầu của hắn chậm rãi buông xuống, nhìn về phía trong ngực của mình. Cái tay kia là từ hắn trong ngực duỗi ra. Tạ Tung Đức giống như là nghĩ tới điều gì, đưa tay từ y phục của mình trong túi lấy ra cái kia Trần Miểu giao cho hắn màu xám viên cầu. Cái tay kia cuối cùng chính là viên cầu. Không đợi Tạ Tung Đức nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào thời điểm, kia màu xám viên cầu đông nhiên liền căng phồng lên đến, hóa thành một tấm da người chắn trước mặt hắn, ngăn cản kia đông nhiên biến nhiều sợi tóc. Ngay tại Tạ Tung Đức ngu ngơ thời điểm, kia da người bàn tay lóe qua u lục quang mang, ôm đồm ở trước mặt lãnh trí viễn tấm kia trắng bệnh trên mặt. Sợi tóc nháy mắt đình chỉ sinh trưởng. Ngay tại trong mắt Tạ Tung Đức nổi lên hy vọng kia sáng thời điểm, đã thấy kia da người đông nhiên hướng phía hắn đánh tới. Qua trong giây lát, kia da người liền từ sau lưng đem hắn bao gồm hơn phân nửa. Lại sau đó, Tạ Tung Đức phát hiện mình bắt đầu chuyển động. Nhảy lên một cái cách xa mấy mét, trốn khỏi kia bắn tại vị trí cũ sợi tóc. Ướt lạnh xương mù bởi vì tốc độ quá nhanh mà không ngừng quét tại Tạ Tung Đức trên gương mặt, đây là hắn chưa từng có trải nghiệm. Nhìn mình hoặc là vượt nóc băng tường, hoặc là bốn chân cùng sử dụng, vòng qua một đạo lại một đạo trắng bệnh bóng người, Tạ Tung Đức như rơi vào mộng. Không, cho dù là nằm mơ, hắn cũng làm không ra dạng này mộng. Hắn không biết mình chạy rồi bao lâu, nhưng quá trình này, hắn không có cảm nhận được vẻ bề bại. Hắn giống như là một cái bị điều khiển con rối một dạng, không biết mệt mỏi đang tắm trung tâm hành lang chạy vừa động lên. Thẳng đến, một trận gió thổi tới, Tạ Tung Đức chỉ cảm thấy trước mắt một thanh, sương mù đông nhiên đi, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng khôi phục được bình thường bộ dáng. Không đợi Tạ Tung Đức suy tư đây là vì cái gì, kia bọc lấy túi da của mình bỗng nhiên thay đổi một cái phương hướng. Rất nhanh, Tạ Tung Đức biết mình muốn đi đâu. Trung tâm tắm rửa dưới mặt đất tầng. Cảm ơn trời đất trung tâm tắm rửa trên mặt đất 3 tầng, dưới mặt đất 2 tầng. Dưới mặt đất tầng 2 là nồi hơi các loại thiết bị, cùng với một ít công việc nhân viên nghỉ ngơi địa phương. Dưới mặt đất 1 tầng thì là một chút VIP phòng đơn thành trì vững chắc. Không còn sương mù che chắn, Tạ Tung Đức rất nhanh liền xông vào dưới mặt đất 1 tầng. Ngay tại hắn cho là mình muốn tiếp tục tiến về dưới mặt đất tầng 2 thời điểm, túi da bất động. Không đợi Tạ Tung Đức rõ ràng phát sinh cái gì, hắn liền thấy kia túi da từ trên thân thể của hắn chốc ra, sát mặt đất chẳng biết đi đâu. Rõ ràng tấm kia túi da so lãnh trí viễn còn giống quỷ, có thể Tạ Tung Đức lại giống như là mất đi phù hộ đồng dạng. Ngay tại hắn muốn đuổi theo túi da mà đi thời điểm, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. "Tạ lão bản, cái này bên cạnh." Tạ Tung Đức đống nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Trần Miểu cùng với Kỳ Ninh, không biết lúc nào xuất hiện ở góc rẽ. Tạ Tung Đức lại hỉ, đang muốn quá khứ thời điểm, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Các ngươi là người là quỷ? Trần Miểu nở nụ cười, tiện tay vứt qua một viên bồ đào. Tạ Tung Đức tiếp được về sau, đáy lòng buông lỏng, lập tức hướng phía Trần Miểu phóng đi. Thấy cảnh này, Trần Miểu âm thầm lắc đầu. Tạ Tung Đức có chút cảnh giác, nhưng không nhiều. Nếu thật là quỷ túy lời nói, đùa đào những này cũng là có thể mô phỏng ra ảo giác. Bất quá cũng tốt, nếu là Tạ Tung Đức có những này nhận biết, hắn còn phải giải thích nhiều một chút. Trần tiên sinh, vừa rồi. Trần Miểu ngăn lại Tạ Tung Đức lời nói. Không cần phải nói, chúng ta đều biết. Hiện tại chính là đi giải quyết cái kia đồ vật. Nói xong, Trần Miểu nhìn về phía một bên Kỳ Ninh. Kỳ ca, một hồi ngươi và Tạ lão bản cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, thật muốn đánh lên, các ngươi liền cách ta xa một chút. Trần Miểu nghĩ nghĩ, lại lấy ra mấy trương phù lục. Đây là ép dương phù cùng với tinh phẩm trấn linh phù, nếu là gặp được thời khắc nguy cơ, trực tiếp kích hoạt chính là. Tạ Tung Đức cùng Kỳ Ninh tiếp nhận, ào ào gật đầu. Vậy thì đi thôi. Nói, Trần Miểu hướng phía đổi qua quang, hướng phía cuối hành lang mà đi. Tạ Tung Đức hai người đuổi theo. Đúng rồi, Tạ lão bản, cái này cuối hành lang một mảnh kia là cái gì khu vực? Tạ Tung Đức hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, suy tư sau trả lời, kia là một ít gia đình thức VIP bao phòng, giống như là khách sạn mở dạng, hai phòng ngủ một phòng khách, ba phòng ngủ một phòng khách, bốn phòng một phòng khách đều có, phòng ngủ là bình thường chỗ ngủ, trung gian đại sảnh là một lớn thành trì vững chắc. Trần Miểu nghe vậy, gật đầu. Ngược lại là cái địa phương tốt, chưa từng đi ra sự tình gì sao? Tạ Tung Đức khẽ giật mình. Ta trước kia quản lý thời điểm, chưa từng đi ra bất cứ chuyện gì, về sau nơi này giao cho ta em rể, hắn. Nhớ tới Lãnh Chí Viễn, Tạ Tung Đức tâm tình chính là trầm xuống. Lãnh Chí Viễn nhất định là không còn, cái này khiến hắn làm sao cho mình muội muội bàn giao. Thấy Tạ Tung Đức không biết, Trần Miểu cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, ba người đẩy ra hành lang môn, tiến vào nhà kia đỉnh thức VIP bao phòng vị trí hành lang bên trong. Môn đẩy mở, gió thì khoác lác đi vào. Rất nhanh, bên trong hành lang liền rõ ràng lên. Nơi này cách cục giống như là khách sạn hành lang đồng dạng. bao phòng hết thảy 7 gian, bảng số phòng từ 001 đến 008, không có 004. 008 tại cuối hành lang, đối diện hành lang. Lúc này, những bao phòng này môn đều bị mở ra. Trần Miểu một đường hướng phía đi vào trong đi, đi ngang qua 001 thời điểm, hắn nhìn đi vào. Chờ nhìn thấy bên trong tràng cảnh lúc, Trần Miểu ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Tạ Tùng Đức. Tạ Tùng Đức ngay từ đầu còn không lý giải ánh mắt kia là có ý gì, thẳng đến hắn vậy nhìn thấy 001 giằm mặt tràng cảnh, lúc này liền ngây dại. Kia đầy đất tình thú vật dụng, cùng với bị cải tạo qua tình thú ghế sofa, thậm chí trong bề mặt cũng đều trang một chút tình thú thiết bị. Chợt nhìn, còn tưởng rằng đi tới tình thú triển lãm ở giữa. Tạ lão bản cái gia đình này phòng riêng, có chút ý tứ. Ký Ninh nhìn xem Tạ Tùng Đức, ánh mắt bên trong đồ vật, để Tạ Tùng Đức khó xử. Ta cũng không biết làm sao lại biến thành loại tình huống này, việc này sau khi kết thúc, ta nhất định phải truy xét đến mọi nguồn, nhìn xem rốt cuộc là ai tại. Nói được nửa câu, Tạ Tùng Đức đống nhiên ngơ ngẩn. Nếu như nói ai có thể không thông biết hắn sẽ đem chút phòng riêng cải tạo, trừ Lãnh Chí Viễn, không có người thứ hai. Cho nên, những này phòng riêng đều là Lãnh Chí Viễn làm. Tạ Tùng Đức lửa giận vừa bay lên, liền lại dập tắt. Người đều không còn, còn truy cứu cái gì kỉnh? Tạ Tùng Đức trạng thái biến hóa, không ai để ý tới, Trần Miểu đã đi tới tận cùng bên trong nhất 008 phòng riêng cửa phòng. Cùng nhau đi tới, những cái kia trong phòng sương mù đều đã bị gió thổi tản, duy chỉ có cái này 008 bên trong phòng sương mù vẫn đang. Trong này là mấy phòng một phòng khách, bốn phòng, ở giữa là sảnh, trái phải các hai phòng, mỗi trong phòng đều có phòng vệ sinh. Tạ Tùng Đức đem tình huống bên trong đại khái cho Trần Miểu nói một lần. Trần Miểu nghe vậy, đối hai người nói, các ngươi liền đợi ở bên ngoài đi, trừ phi bên trong sương mù tản đi, nếu là nghe tới ta bảo các ngươi đi vào thanh âm, trực tiếp liền đem thanh tâm phủ, phá huyễn phủ những bùa chú kia kích hoạt. Ký Ninh rõ ràng Trần Miểu là có ý gì, lên tiếng. Tạ Tùng Đức vậy đồng dạng gật đầu. Trần Miểu suy tư một chút vẫn là từ trong bọc móc ra một sấp hóa và mã. Nhóm lửa đặt ở ngoài cửa mặc cho hắn thiêu đốt. Lập tức, Trần Miểu vừa xài bước ra, ngập vào trong sương mù không thấy tung tích, chỉ chờ ngoài cửa hai người nhìn xem kia dần dần thiêu đốt đến hết hóa và mã, lưu lại một chồng cho tàn. Chương 391, máu thị Phật chương 391, máu thị Phật vừa mới đi vào sương đồng, Trần Miểu liền phát hiện xung quanh tràng cảnh thay đổi, không còn là kia bốn phòng một phòng khách phòng riêng, mà là đến cái nào đó du lịch khu phiêu lưu hạng mục mở đầu vị trí. Nghĩ tới Kỳ Ninh nói cho hắn biết quỷ nước tình huống, Trần Miểu vậy rõ ràng đây là muốn làm gì. Hắn không có phản kháng, đi theo đối phương chế tạo trận này hảo cảnh quá trình đi xuống. Rất nhanh, Trần Miểu lên thuyền, ngồi đối diện hắn là một mặt mũi tràn đầy mong đợi nữ hải. Nữ hải mặc áo cứu sinh, cầm trong tay một cái thuyền mái chèo, trong miệng liễu diễu không biết đang nói cái gì. Bọn họ dưới thuyền nước, theo thân tàu tại dòng nước bên trong lắc lư, trên mặt cô gái chờ mong dần dần biến thành khẩn trương. Từ từ, nữ hải giống như là thích hứng loại này phiêu lưu mang tới kích thích, trên mặt lại mang theo tiểu dung, thậm chí còn tại dùng thuyền mái chèo hướng phía Trần Miểu chèo nước. Trần Miểu vốn cho là tràng cảnh này cùng hắn tiêu hóa mảnh vỡ ký ức một dạng, chỉ có thể quan sát, ai biết khi hắn nghĩ đến cầm lên thuyền mái chèo thời điểm, hắn tay thật vẫn động rồi. Cái này khiến Trần Miểu rất ngạc nhiên. Ngay sau đó, Trần Miểu đem thuyền mái chèo vươn vào trong nước, bước lên một bụng nước hướng phía nữ hải dội đi. Nữ hải kinh hô một tiếng về sau, cười hướng phía Trần Miểu dội cho nhiều lần nước. Cảm thụ được trên người ướt át, Trần Miểu tựa hồ nghĩ tới kia quỷ nước muốn làm gì. Trong lòng hơi động, Trần Miểu liền trực tiếp nhảy thuyền, trực tiếp một đầu cắm vào trong nước. Còn không đợi hắn cảm thụ nước sông lạnh bớt, trước mắt nhoáng một cái, lại lần nữa trở lại ban đầu vị trí, một lần nữa lên thuyền, lại bắt đầu lại từ đầu. Không biết có phải hay không là ảo giác, Trần Miểu cảm giác trước mặt vẻ mặt tươi cười trên mặt cô gái, nhiều hơn một vệt lanh sắc. Trong lòng sáng tỏ, Trần Miểu vậy không còn phá hư cái này quỷ nước chế luyện tình cảnh kịch, bắt đầu cùng nữ hài chơi bùa. Nói đến, phiêu lưu Trần Miểu cũng là lần thứ nhất. Có thể bởi vì đã trải nghiệm quá nhiều, hồn thể, thân thể đều đã không giống thường nhân, cho nên dù là lần này phiêu lưu rất chân thật, nhưng hắn vẫn không thể nào cảm nhận được phiêu lưu kích thích. Tình huống này để Trần Miểu nhiều một chút suy nghĩ. Có lẽ tu hành đến đằng sau, rất nhiều nguyên bản niềm vui thú liền không còn là niềm vui thú. Nguyên bản để ý đồ vật, cũng sẽ trở nên chẳng phải để ý tình huống này để Trần Miểu nghĩ tới rủa giáo những người kia. Có lẽ rủa giáo đại đa số đều là trời sinh hạt giống xấu, nhưng là cho phép còn có một bộ phận, có thể là thực lực đến cái nào đó giai đoạn về sau, đột nhiên đối với người bình thường sinh hoạt cảm thấy chán ghét, như thế mới bắt đầu trở nên coi thường hết thảy. Thậm chí những cái kia sáng tạo ra lấy người xem như tài liệu thuật pháp người, có lẽ cũng là bởi vì thấy được càng nhiều thường nhân không thấy được sự tình, lúc này mới làm ra tự nhận là đúng sự tình. Loại ý nghĩ này sau khi xuất hiện, trong lòng Trần Miểu không tự chủ được sinh ra một vẻ cảnh giác. Hắn bây giờ còn tại khai khiếu giai đoạn bình thường âm tu, ở nơi này giai đoạn còn chưa dính đến hồn thể phương diện. Trước lúc này, hắn cho rằng hồn thể trước thời hạn tăng cường là một chuyện tốt, nhưng hiện tại xem ra, chưa hẳn. Hồi tưởng một chút, tựa hồ từ hắn tiếp xúc âm tu phương diện sự tình trở nên càng ngày càng nhiều, hồn thể bắt đầu càng ngày càng cường đại về sau, hắn đối với người bình thường sinh tử liền trở nên tương đối hờ hững. Trước đó, hắn coi là loại này hờ hững là bởi vì hắn lâu dài tại nhà tang lễ nuôi ra tới. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy ở trong đó hẳn là còn có hồn thể cường đại ảnh hưởng. Hồn thể cường đại, dù là hắn chưa từng chuyên môn rèn luyện ý chí của mình, ý chí vậy so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Cái này từ luyện thể thuật trong tu hành cũng có thể thấy được. Mỗi lần hồn thể tăng lên, cơ cấp luyện thể số liền có thể luyện nhiều mấy lần. Có đúng hay không mang ý nghĩa, hồn thể cường đại về sau, cảm xúc phương diện này liền sẽ càng ngày càng khó lấy có ba động. Nguyên bản cảm động lây sự tình, khả năng bây giờ nhìn về sau căn bản là không có cách gây nên nội tâm bận sóng. Có cảnh giác về sau, Trần Miểu bắt đầu suy tư, như thế nào mới có thể nhường cho mình tại âm tu cái này trên con đường này càng chạy càng xa, đồng thời còn có thể bảo trì bản tâm của mình không thay đổi. Tại loại này trong suy tư, Trần Miểu chợt nghe rít lên một tiếng. Tâm mắt tập trung, Trần Miểu liền phát hiện bản thân đang theo lấy trong nước rơi đi. Phù phù. Gu gỡ lệ bọt khí âm thanh truyền vào trong tai. Hết thảy xung quanh, tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Trần Miểu chợt phát hiện thân thể của mình có chút cứng đờ, khi còn bé chết đuối ký ức một lần nữa hiện hiện, sợ hãi trong lòng còn chưa dâng lên, Trần Miểu liền phát hiện vào nước sau bản thân tựa như là về nhà đồng dạng. Xung quanh băng lênh thấu xương nước, từ lúc mới bắt đầu trói buộc, đảo mắt liền biến thành của hắn trợ lực. Có chút hoạt động, Trần Miểu thân thể ngay tại trong nước ổn định. Trần Miểu biết rõ, đây là hắn kia tinh thông cấp bậc bơi lội kỹ nghệ cùng với trạng thái thủy vực cảm giác đang có tác dụng. Trước đó hắn một mực suy đoán trạng thái thủy vực cảm giác sẽ đối với hắn ở trong nước có chỗ tăng thêm, nhưng một mực không có nếm thử. Bây giờ xem ra, cũng không có đoán sai. Đúng lúc này, Trần Miểu cảm nhận được một vệt mãnh liệt ác ý đánh tới. Quay đầu, hắn thấy được cái kia đồng dạng rơi vào trong nước, cũng đang không ngừng dãy rủa nữ hải. Hai người đối mặt ở giữa, nữ hải hướng phía Trần Miểu đưa tay ra, biểu tình kia tựa hồ thực tế cầu cứu, nhưng này ánh mắt bên trong băng lãnh cùng với ác ý, lại nói cho Trần Miểu kia rũa ra tay là cái gì. Có thể Trần Miểu vẫn chưa do dự, vẫn là hướng phía nữ hải kia bơi đi. Qua trong giây lát, Trần Miểu đã đến trước người của cô gái, bắt được tay của cô bé. Tại nữ hải ánh mắt phức tạp bên trong, Trần Miểu liền muốn hướng phía mặt nước phủ đi. Có thể cái tay kia giống như là cố định dưới đáy nước xi măng cốt thép đồng dạng. Trần Miểu kéo không đi lên, bỏ qua nổi lên, Trần Miểu cứ như vậy cùng nữ hải tại u lanh trong nước cùng nhìn nhau lấy. Chợt, nữ hải lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trần Miểu bị một cỗ lực lượng nâng lên, hướng phía mặt nước phủ đi. Trần Miểu kinh ngạc nhìn xem cái kia đối với mình không còn bao nhiêu ác ý quỷ nước, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có một kết quả như vậy. Nhưng vào lúc này, đáy nước bên trong bỗng nhiên bắn ra vô số huyết sắc sợi tơ, chui vào nữ hải thể nội. Kia nguyên bản nhạt đi ác ý, nháy mắt tăng gọn. Nâng Trần Miểu cỗ lực lượng kia, qua trong giây lát biến thành vô số màu đỏ sẫm sợi tóc, quấn quanh ở Trần Miểu hai chân phía trên, lôi kéo Trần Miểu hướng phía kia đen không thấy đáy nước mà đi. Trần Miểu có chút thở dài một hơi. Thế này mới đúng. Suy nghĩ chuyển động, ngũ ngục ấn ký hố lửa ngục đánh vào quỷ nước thể nội. Hỏa diễm quang mang tại đáy nước nở rộ. Theo Trần Miểu hồn lực tiêu hao, càng ngày càng nhiều hỏa diễm tràn ra quỷ nước bên ngoài thân. Kia xuyên qua tại quỷ nước thể nội huyết sắc sợi tơ tựa hồ vậy chịu không được loại này thiêu đốt, trực tiếp từ nữ quỷ nước thể nội rút ra. Cũng liền ở thời điểm này, rút ruột ngục đánh ra, thiêu đốt lên quỷ nước bị chói chói buộc áp xúc. Qua trong giây lát liền biến thành một cái lớn chừng quả đấm hồn cầu. Hố lửa ngục triệt hồi, hàn băng ngục hiện hiện. Hồn cầu rơi vào Trần Miểu trong tay đồng thời, xung quanh ảo cảnh cũng theo đó vỡ vụn. Trần Miểu hướng phía xung quanh nhìn lại, hắn lúc này đang đứng tại kia trong dạng đại sảnh thành trì vững chắc bên trong. Trong ao nước, khó khăn lắm không có qua hàn cái rốn. Sương mù tán đi về sau, ngoài cửa Kỳ Ninh cùng Tạ Tùng Đức cũng nhìn thấy Trần Miểu. Kỳ Ninh đang muốn hỏi cái gì, đã thấy Trần Miểu đột nhiên từ trong nước thoát ra, rơi vào một bên cạnh ao. Đúng lúc này, Kỳ Ninh nhìn thấy kia nguyên bản có chút vận đủ cao nước, đột nhiên trở nên đen nhánh. Không, không phải đen nhánh. Kỳ Ninh con ngươi co rụt lại. Kia là đỏ sậm. Toàn bộ ao nước đều biến thành màu đỏ sậm. Đúng lúc này, từng sợi giống như mạch máu mạch lạc một dạng màu đỏ sậm tổ chức từ ao thủy trung ương dâng lên, nâng lên một cái hộp gỗ nhỏ. Kỳ Ninh nhìn thấy cái kia hộp gỗ bên trong mặt cười về sau, con ngươi đột nhiên co lại. Tiếu diện Phật bàn thờ. Đột nhiên như vậy, Kỳ Ninh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Vì cái gì trước đó Đinh Lãng bàn thờ Phật bên trong không có tìm được cái khác quỷ túy tung tích? Bởi vì cái kia bàn thờ Phật căn bản không phải Đinh Lãng trước đó bàn thờ Phật. Dùa Phật thủ đoạn, để Đinh Lãng đem bàn thờ Phật để vào trung tâm tắm rửa về sau, liền lẫn lộn hắn ký ức, để hắn quên bản thân nguyên bản có 5 cái bàn thờ Phật sự tình, quên hắn đem cái kia không bị người biết được bàn thờ Phật để vào trung tâm tắm rửa sự tình. Như thế, mới tạo nên trung tâm tắm rửa mất tích sự kiện. Nhưng này A Làm, vẹn vẹn chỉ là vì tạo nên một con hung sát sao? Ngay tại Kỳ Ninh cái nghi vấn này sinh ra nháy mắt, kia thiếu diện Phật bàn thờ xảy ra biến hóa kinh người. Vô số máu thịt một dạng thối nát chi vật bỗng nhiên từ kia thiếu diện Phật trong thất khiếu tuôn ra. Thịt băm ra tới nháy mắt, liền bị kia màu đỏ sầm mạch lạc tổ chức bao vây, hội tụ mà lên. Bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, một đoàn cao 4-5 mét chạm đến trần nhà nhúc nhích núi thịt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm kia toàn bộ trong ao màu đỏ sầm mạch lạc tổ chức toàn bộ bị tòa kia núi thịt hấp thu hầu như không còn thời điểm, kia núi thịt vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Mà ở trong quá trình này, một cái hình người hình dáng bắt đầu từ trong núi thịt hiện hiện, ngưng tụ. Một cái cao 3 mét bụng lớn máu thịt tiếu diện Phật thình lình đứng ở trong ao. Cái kia không có da rẻ máu thịt bên ngoài bò đầy màu đỏ sầm mạch lạc, lại như trái tim bình thường không ngừng mà cổ động. Lúc này lại nhìn kia tiếu diện Phật nụ cười trên mặt, Kỳ Ninh đáy lòng nhịn không được phát lạnh. Cái này mới là tiếu diện Phật chân chính diện mục sao? Loại này đồ vật, Trần Miểu hắn. Kỳ Ninh trong lòng lo lắng còn chưa rơi xuống, kia tiếu diện Phật thân thể đống nhiên trầm xuống, trong chốc lát, tiếu diện Phật hóa thành một đạo tàn ảnh, như đạn pháo bắn về phía Trần Miểu vị trí. Bành! Tiếng ầm vang bên trong, phòng ngủ cùng phòng khách ở giữa bức kia chịu trọng lực tường bị đánh nát, đá vụn bay vụn. Bụi bặm tán đi, Kỳ Ninh cùng Tạ Tùng Đức hai người chỉ có thấy được máu thịt tiếu diện Phật khảm nạm đến bức tường bên trong bóng lưng. Đến như Trần Miểu thì hoàn toàn bị đụng vào bức tường bên trong. Nhìn xem một màn này, Kỳ Ninh trong lòng cuộn loạn, mà Tạ Tùng Đức sớm đã ngốc trệ. Những người khác không biết bức kia chịu trọng lực tường dày bao nhiêu, nhiều kiên cố, nhưng Tạ Tùng Đức không có khả năng không biết. Có thể đem như vậy lấp kín tường đụng vào loại trình độ kia, lực lượng kia không thua gì một cô mất khống chế xe con va chạm. Trần Miểu hắn còn sống không? Đây là Kỳ Ninh cùng Tạ Tùng Đức trong đầu đồng thời toát ra ý nghĩ. Kỳ Ninh đối Trần Miểu lòng tin là xây dựng ở đối phó quỷ thủy các sự kiện bên trên. Có thể trước mặt cái này đồ vật, rõ ràng là vật lý công kích. Một cái kia, coi như mỗi dương cái kia bính cấp điều tra viên đến rồi cũng không thể ngăn trở, huống chi, Trần Miểu chỉ là một tâm tu. Nên làm cái gì? Trần Miểu chết rồi, bọn hắn nên làm cái gì? Kỳ Ninh nhìn xem trong tay phụ lục. Thúc thủ chịu trói, không phải là phong cách của hắn. Ngay tại Kỳ Ninh chuẩn bị kích hoạt phụ lục, đi lên liều mạng một lần thời điểm, đã thấy kia khảm nạm tại trên mặt tường máu thịt tiếu diện Phật đột nhiên ca một tiếng, động rồi. Một thân ảnh chống đỡ hai cánh tay, chậm rãi đem kia máu thịt Phật kia cao lớn rộng lớn thân thể đẩy ra bức tường nửa mét. Thân ảnh kia không phải Trần Miểu, còn có thể là ai? Trừ so với vừa rồi tiêu sái nhiều một chút đầy bụi đất bên ngoài, Kỳ Ninh thậm chí không thể từ trên thân Trần Miểu nhìn thấy một tia vết thương. Cái này sao có thể? Kỳ Ninh lời còn chưa dứt, liền đập bên kia Trần Miểu đột nhiên vung ra nắm lấy máu thịt Phật hai tay. Thân thể tại kia không gian nho nhỏ trung hậu kéo, nghiêng người, xách tuổi trỏ, không bước trước ép. Bành! Kỳ Ninh cùng Tạ Tung đứt đầu, đi theo kia ly khai mặt đất máu thịt Phật, từ bên trái chuyển rời đến góc phải. Bành! Nương theo máu thịt Phật bay lên mấy mét ngã vào trong hồ, Kỳ Ninh cương lấy một gương mặt, nhìn về phía kia ngay tại đập trên thân cho bụi Trần Miểu. Cái này, mẹ nó chính là âm tu.